Chương 175, Hồ Yêu Thanh Nhu, phụ tử gặp lại. Câu đặt mua, 1, 2, chương 175, Hồ Yêu Thanh Nhu, phụ tử gặp lại. Câu đặt mua, 1, 2, chỉ cần Mãng Châu Tây Bắc biên cảnh vừa có gió thổi cỏ lay, có thể lập tức phát giác. Xích Hà Sơn quốc bên ngoài đã bị vương bức ra rất nhiều diễn võ trường địa, trải qua hơn nhật chỉnh đốn 10 vạn quân sĩ, đang có thứ tự thao luyện diễn võ. Chiến mã tê minh, la lên âm thanh rung trời. Nhìn thấy Khương Ly xuất lĩnh kỵ đội trở về, đại chu quân sĩ nhóm cũng đình chỉ thao luyện, xa xa hành lễ. Bọn hắn đều là Khương Ly từ Lương Châu tổng doanh cùng trái phải dự quân mã. Bên trong tuyển ra, một sáng biến thành An Mãng đô hộ phủ quân sĩ, thì đại biểu bọn hắn chí ít mấy năm không cách nào trở về đại chu, rất có thể cần đóng quân thời gian dài hơn. Lại có rất ít người sẽ đối với này cảm thấy thất vọng cùng mệt mỏi, ngược lại bởi vì được tuyển chọn mà sinh ra tự hào cùng vinh dự tâm tư. Nếu không phải Khương Ly, trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều sẽ bị Mãng quân giết chết, cho dù còn sống sót cũng là tội quân thân phận, liên lụy người nhà. Chỉ khi nào bị Khương Ly chọn chúng, biến thành phụ binh, thì mang ý nghĩa bọn hắn đều là thu phục Tây Bắc Mãng nguyên có cơ quân, là trấn quân hầu dòng chính quân đội. Đi vào lũng sông, ướt át khí tức đập vào mặt, khô nóng không khí tiêu tán, ngay cả lưu động trong cốc khí lưu vậy mang theo một chút ý lạnh. Bề rộng chừng 100 mét đỏ hà trong sơn cốc ghé qua mà qua, hai bên bờ sông bên cạnh ghim đến mãi không hết lều vải. Khương Ly giải tán kỵ binh, về đến An Mãng đô hộ phủ tạm thời phủ nha lều lớn, xốc lên lều lớn cửa vào, liền gặp được một thân áo tơ trắng thượng quan thanh niên dẫn theo hơn 10 người văn lại tại kiểm kê sửa sang lại điện tịch, sổ sách và sự vụ. Cùng thống lĩnh một vạn quân mã khác nhau, khống chế một tỉnh nơi, thống ngự 10 vạn đại quân, cần chu tính trung quy hoạch các loại việc vật cũng là đến gấp trăm lần gia tăng. Khương Ly, đô hộ phủ tất cả quân bị, binh mã, vật tư đã trải qua sơ bộ thống kê ra đây. Thượng quan thanh niên một bộ thanh nhã áo tơ trắng, tiến tĩnh ngồi sau thư án, dựa bàn viết, xinh đẹp nho nhã tuyệt tụng, tự có một cố nhẹ linh khí, ngẩng đầu thấy là Khương Ly, liền từ sau án thư đi ra, đem một quyển sổ sách giao cho Khương Ly. Những ngày qua khổ cực, như một mình ta nhìn thấy những thứ này khoản tầm thường, định đau đầu hơn thật lâu. Khương Ly tiếp nhận sổ sách, cẩn thận lật xem, suy nghĩ lập tức rõ ràng rất nhiều. Tăng thêm hắn muốn bộ một vạn quân sĩ, giờ phút này thuộc về hắn thống lĩnh quân sĩ nhân số tổng cộng thập nhất vạn, ngoài ra còn có mấy ngàn tên phụ trách chăm sóc quân sĩ ẩm thực sinh hoạt thường ngày cùng quân mã và sự vụ tạp dịch. Chiến mã 25 vạn tớt, lạc đà 1 vạn, giáp trụ 30 vạn, ngoài ra còn có binh khí, mũi tên, lương thảo và các loại vật tư, số lượng đều là không ít. Nhưng mỗi ngày muốn tiêu hao thuế ruộng vật tư cũng không phải một con số nhỏ. Thập nhất vạn quân mã tuy nhiều, nhưng nếu nghị không chế tất cả Tây Bắc Mã Nguyên, lại là vô cùng miễn cưỡng. Khương Ly khép lại sổ sách, trong lòng đã có một ít uy hoạch cùng bố trí. Chỉ là hắn hiện tại sơ trưởng Mã Nguyên, không thể nóng đội, cần từng bước một ổn thỏa làm việc. Cảnh Hoàng trong danh sách phong hắn đồng thời, cũng mang đến hắn tương lai một quãng thời gian nhiệm vụ thiết yếu, bảo đảm tỉnh Ly yên ổn, chỉ cần tại triều đình Bắc phạt kết thúc trước, đệ lại tỉnh Ly Mãng quân không muốn là Mãng Hãn cung cấp trợ giúp lực lượng là đủ. Rời khỏi chủ trướng, Khương Ly lại đi vào tới gần một chi trong đại trướng, Triệu Thiết Hà, Cơ Vô Lượng, Khấu Bất Tiên, Trung Ly Điện và 11 tên thiếu niên tướng lĩnh chính ngồi vây chung một chỗ, bàn bạc phủ binh thao luyện bố trí công việc. Những thiếu niên này tướng lĩnh vốn là dưới trướng hắn thiên hộ võ quan, Khương Ly bình định tỉnh Ly có công, bọn hắn cũng đều thu được tương ứng phong thưởng, từ ngũ phẩm võ tướng thăng đến tứ phẩm, mặc cho vệ chỉ huy sứ, đều có thể thống lĩnh 5000 quân mã. Lương Châu tổng doanh quân mã thương vong thảm trọng, trung đê giai sĩ quan cũng xuất hiện rất nhiều trống chỗ. Khương Ly vì có thể tốt hơn khống chế đô hộ phủ binh, thập nhất vạn phủ binh thiếu hụt trung đê giai sĩ quan, toàn bộ từ dưới trướng hắn nguyên thuộc kê minh trướng thành một vạn quân sĩ bên trong chọn lựa, tấn thăng. Thân làm An Mãng đô hộ phủ tiết độ sứ, Khương Ly có tự động tuyển chọn bổ nhiệm tướng lĩnh quyền lực. Chỉ cần sau đem danh sách tiến đến ngũ quân đô đốc phủ bên trong lập hồ sơ là đủ. Triệu Thiết Hà thống lĩnh nguyên kê minh trướng thành một vạn quân mã, Cơ Vô Lượng, Khấu Bất Tiên, Trung Ly Điện 10 người vậy riêng phần mình thống lĩnh một vạn quân mã. Ngoài ra, Khương Ly từ này 11 vạn người bên trong, tuyển 1000 kỵ binh hạng nặng, 1000 bộ binh hạng nặng, chia ra giao cho Hồ Diên Cốc cùng ứng Sơn Hùng điều chỉnh. Mệnh Mặc Vận Lương cùng Đồ Lao Đầu Công Tôn Hành tổng binh quan chức vụ, phụ trách 11 vạn đại quân cụ thể luyện tập. Đồng thời phát hạ các loại tài nguyên tu luyện, tăng tốc Triệu Thiết Hà và mới đề bạt võ tướng võ mạch cảnh giới. An Mãng đô hộ phủ cơ bản ra cung, cũng coi như sơ bộ thành lập. Khương Ly trấn thủ Mãng Châu Tây Bắc, đã có mấy phần thật sự Tây Bắc Vương nội tình. Tương lai chỉ cần có thể kinh doanh tốt mảnh này cương vực, hắn liền cũng không tiếp tục là lục bình không dễ, mà là từ ủng cơ nghiệp một phương cự kình. Thậm chí cũng có thể thành lập nên cùng loại trấn võ hầu phủ lẫn võ các dạng này nội tình lực lượng. Tham kiến quân hầu. Triệu Thiết Hà, Cơ Vô Lượng và võ tướng liền đội vàng đứng lên hành lễ. Sơ trưởng vạn người quân mã, chư vị còn thích đứng. Khương Ly đưa tay ra hiệu mọi người đứng dậy, ôn hòa cười nói, nơi này không có người ngoài, chúng ta còn như thường ngày liền có thể, không cần câu thúc. Hắc hắc, vừa nghĩ tới ngươi bị thánh thượng phong làm quốc hầu, ta đến bây giờ cũng có một loại như trong mộng cảm giác. Triệu Thiết Hà sờ lên sau gáy, cười hắc hắc. Hắn cùng Khương Ly tại bên ngoài Thịnh Kinh thành trong rừng rậm lần đầu gặp nhau, dường như còn đang ở hôm qua. Có thể chỉ là mấy tháng không đến, nguyên bản bị đuổi giết hầu phủ thứ tử thì lắc mình biến hóa, thành đại chu triều lớn nhất quyền thế cùng địa vị nhân chi một. Mà chính hắn vậy theo một vào kinh thành tham gia võ cử Hàn môn thiếu niên, nhảy lên biến thành ngũ quân đô đốc phủ hoàng phủ mục xuyên nghĩa tử, An Mãng đô hộ phủ tứ phẩm võ tướng. Mấy tháng trước, chúng ta tại võ cử điện thí bại vào quân hầu chi thủ lúc, vậy không ngờ rằng hôm nay tình trạng. Vừa bị quân hầu đánh bại lúc, ta còn từng âm thầm ảo não, cảm thấy mình không biết tự lượng sức mình, tại trước mắt bao người vứt đi mặt, hiện tại xem ra, làm nhật khởi sướng khiêu chiến là ta đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Phụ thân biết được ta thăng làm chỉ huy sứ, đã trong đêm triệu tập gia tộc lực lượng, vì ta lại lần nữa tổ chức một chi tư quân, chẳng mấy chốc sẽ đi vào tỉnh ly, là đô hộ phụ trợ lực. Chương 175, Hồ Yêu Thanh Nhu, phụ tử gặp lại. Câu đặt mua 2-1. Chương 175, Hồ Yêu Thanh Nhu, phụ tử gặp lại. Câu đặt mua 2-1. Cơ Vô Lượng, Khấu Bất Tiên, Trung Ly Điện mấy người cũng đuổi ngồi mãi thôi. Bọn hắn tại năm nay võ cử điện thí bên trong thu hoạch trước 10 thứ tự, tiền đồ tự nhiên thênh thang. Có thể mặc dù có gia tộc phụ trợ cùng ủng hộ, vậy tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa thành làm thống lĩnh vạn quân tứ phẩm chỉ huy sứ. Phải biết, cho dù là thân làm võ hầu trưởng Từ Khương Huyền Lạc, toàn quân gần 10 năm, cũng bất quá là tổng tam phẩm mà thôi. Bọn hắn xuất thân gia tộc biết được về sau, càng là hơn mừng rỡ như điên, như vậy tiềm lực to lớn rộng rãi, về sau chưa hẳn không có phong hầu phong tước có thể. Một phen suy nghĩ về sau, cũng bắt đầu âm thầm triệu tập các loại gia tộc tài nguyên, liên tục không ngừng hướng về tỉnh ly chuyển vận, là Cơ Vô Lượng đám người tương lai tăng lớn đầu nhập cùng năng nữa. Mặc dù cũng không nói rõ, nhưng cũng dùng hành động hướng Khương Ly cho thấy, từ đó sau đó, bọn hắn những gia tộc này cũng cùng Khương Ly buộc chặt ở cùng nhau. Cũng đúng thế thật, Khương Ly ủng có lực lượng, có thể không lâu sau triệt để khống chế tỉnh ly nguyên nhân. Nghèo văn giàu võ, có thể đem Cơ Vô Lượng đám người bồi dưỡng thành võ cử trước 10, phía sau bọn họ gia tộc cho dù không bằng ngàn năm thế gia, tông môn, hoặc là trấn võ hầu dạng này đương triều hiển quý, nhưng cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Có bọn hắn âm thầm ủng hộ, Khương Ly tại triều đình địa vị, vậy sẽ trở nên càng thêm vững chắc. Chỉ cần Khương Ly năng lực tại cảnh hoàng bắc phạt trước, thật sự nắm giữ tất cả tỉnh ly, cho dù một ngày kia, cảnh hoàng muốn động hắn, cũng không thể không cẩn thận muôn phần. Thánh thượng hôm qua hạ chỉ, mệnh ta mau chóng lên đường, đi trung bộ Mãng Châu hành cùng, ta rời khỏi đoạn này thời gian, tỉnh ly quân sự muốn giao cho các ngươi khống chế, vạn sự cẩn thận, tuyệt đối không được dẫm vào Khương Huyền Lạc vết xe đổ. Khương Ly cùng Triệu Thiết Hà đám người nói chuyện phía một hồi, liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi, đưa hắn tại trong chinh chiến thu thập một ít chân nguyên đan tặng cho mọi người, tăng tốc bọn hắn võ mạch cảnh giới tăng lên. Đi ra doanh trướng, Thượng Quan Thanh Niên, Mạc Vật Lương, Ứng Sơn Hùng, Hồ Diên Cốc đám người cùng với Hắc Cầu, Lộc Yêu đều đã tại doanh trại bên ngoài chờ hắn. Ngoài ra còn có vì hiểm dẫn vi cốt xây dựng ngàn người trọng kỵ, thủ man võ phu thống lĩnh ngàn tên tinh nhuệ hạng nặng bộ binh. Bọn hắn người khoác tinh xảo giáp trụ, chiến mã cũng đều là An Mãng đô hộ phủ bên trong thượng phẩm, một người hai kỵ. Giờ phút này rục ngựa mà đứng, khí phách phấn chấn, khí thế dâng trào. Khương Ly nhảy lên truy phong bạch mã, nắm chắc dây cương, một tiếng thở nhẹ, hơn 2000 kỵ khoảnh khắc phát động, giống như một đạo gió lốc, hướng về trung bộ Mãng Châu lao vùng vụt như bay. Nóng bức kình phong nhào tới trước mặt, Khương Ly phóng ngựa rong ruổi tại bát ngát đồng hoang vạn dặm, nhìn về phương xa, ánh mắt chiếu tới nơi, đều là trong bàn tay hắn lĩnh vực. Trong óc thần đài bên trong, màu xanh đồng sắc Mãng Châu đỉnh khí hơi run rẩy, cùng toàn thân màu đen Lương Châu đỉnh khí hô ứng lẫn nhau, mơ hồ có một sợi kỳ dị khí tức phát ra, lặng yên không tiếng động quấn lượn quanh tại Khương Ly quanh thân. Khương Ly giống như chưa tỉnh, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa, trong lòng hiện ra một cỗ không thể địch nổi lòng tin cùng tín niệm. Trong lúc bất chi bất giác, võ mạch cảnh giới lại có chút tăng lên. Vâng, có không có thiên lý, kỵ cái mã cũng có thể tăng lên võ đạo cảnh giới. Hâm mộ chết cậu. Đại Hắc Cẩu phát giác được Khương Ly võ mạch tăng lên lúc tản ra ba động, một đôi mắt chó đều có chút thẳng. Cậu so với người, hâm mộ chết cậu. Vâng, đó là cái gì? Đại Hắc Cẩu đi theo truy phong bạch mã bên cạnh thân, bốn chân thật nhanh trên đồng cỏ chuyển, thật dài lông tóc theo gió phất động, nó vẻ mặt hâm mộ nhếch miệng, chợt có một chút từng chùm tia sáng màu xanh biếc từ khóe mắt dư quang bên trong lướt qua. Đại Hắc Cẩu mãnh xoay người, liền gặp được một vòng thủy ảnh, vì tốc độ cực nhanh lóe lên một cái rồi biến mất tại ngang gối trong bụi cỏ. Là con chim. Lộc Yêu lão lư vậy chú ý tới. Thân làm yêu loại, chúng nó đối với đồng loại có vượt xa tại nhân tộc cảm giác bén nhạy. Bay thật nhanh, ta đi xem. Yêu khu ở giữa không trung xoay tròn, Đại Hắc Cẩu chuyển động phương hướng, hướng về thủy ảnh biến mất phương hướng, chạy như bay, một đầu đâm vào bụi cỏ. Chờ một chút ta, ngươi chạy không có ta nhanh. Lộc Yêu cũng là một cái, đuổi theo Đại Hắc Cẩu. Không thi giải trưởng thành, cuối cùng là yêu loại, tự do thoải mái, không bị trói buộc tại thế. Đồ lão đầu thấy thế, trong lòng không khỏi cảm thán, dường như là nhớ ra cái gì đó, lắc đầu, nắm lên túi rượu miệng lớn uống thả cửa. Yêu loại tiên tính thoải mái, vô câu vô thúc, sát thực so với người đau nhức nhanh hơn. Khương Ly gật đầu, hắn nhìn một chút đồ lao đầu, cũng không có hỏi nhiều. Vị lao giả này dường như có khó có thể dùng đối với người ngoài ngôn cảnh ngộ cùng bần dầu, từng bị hậu quân phủ đô đốc tổng binh quan, tiền đồ vô lượng, lại bởi vì một ít bí ẩn sự tình, trốn chấn võ hầu phủ, thành một tên bừa bãi vô danh chằng ngựa nô tài. Vũ quân đô đốc phủ đại đô đốc hoàng phủ Mục Xuyên mặc dù từng đơn giản đề cập qua công tôn đồ quá khứ, nhưng đối với công tôn đồ khúc mắc cùng cảnh ngộ, lại cũng chỉ là sơ lược. Khí Khương Ly đang chìm ngâm ở giữa. Kỵ đội tất cả ngựa lại đồng thời phát ra một tiếng tê minh, như là cảm nhận được cái gì, tập kích bất ngờ tốc độ đống nhiên hạ xuống. Chính là Khương Ly tọa kỵ truy phong, vậy hiện ra mấy phần sao động tâm tình bất an. Khương Ly chố mắt, lần theo một vòng quỷ dị khí cơ nhìn về phía trước, liền gặp được phía trước cách đó không xa, một cưỡi lấy thanh lưu xíu xiu thân ảnh từ phương xa mà đến, lại là một cái niên kỷ chính đang kê tuổi thiếu nữ, thúy y sa mỏng, mắt vượng mày liễu, như tô lại dường như gọn dáng người, vòng eo xíu xiu, không đủ một nắm. Lúc này nghiêng người ngồi ở thanh lưu trên lưng, tóc xanh đến eo, bị một châm quấn lên, thượng treo thua cờ. Váy lụa bay rát, khí như ưu lan. Quỷ tiên. Thượng quan thanh niên hô nhỏ một tiếng, nàng đạo võ song tu, là thần hiển cảnh đạo pháp cao thủ, đối với thần hồn nghiệp lực có càng thêm rõ ràng cảm giác. Chương 175, Hồ Yêu Thanh Nhu, phụ tử gặp lại. Câu đặt mua 2-2. Chương 175, Hồ Yêu Thanh Nhu, phụ tử gặp lại. Câu đặt mua 2-2. Ngươi chính là Khương Ly. Thanh Nhu trên lưng, thủy y thiếu nữ có hơi nghiêng đầu, có chút hiếu kỳ trên dưới dò xét Khương Ly, nhìn qua vậy chẳng có gì ghê gớm, thì vô cùng bình thường không có gì đặc biệt dáng vẻ. Nàng háng giọng một tiếng, tự giới thiệu mình, ta gọi Vân Đào, là Vạn Hồ Sơn yêu tộc, ngươi hẳn phải biết ta, ta phụng tỷ tỷ chi mệnh tới trước giúp ngươi, về sau ở đâu cần muốn đánh nhau, ngươi nói một tiếng là được, ta bảo kê ngươi. Lão Nưu là Vân Đào công chúa ngồi xuống một con trâu yêu, vậy vô cùng bình thường không có gì đặc biệt, về sau như gặp đánh nhau, thì đem ta xem như một đầu đất cậy lão Nưu là được, tuyệt đối đừng trông cậy vào ta. Thanh Nưu vậy mở miệng tự giới thiệu, đi tới gần chút ít, mới phát hiện này con Thanh Nưu cũng không phải là tầm thường trâu nước thanh yêu. Nó mặc dù thân hình cùng nước bình thường, trâu cũng không bất kỳ khác biệt nào, nhưng móng chung quanh lại sinh ra một tầng nhàn nhạt lân phiến, rất là bất phàm. Nguyên lai Vân Đào tiền bối, Hồ Yêu Vương trước khi đi nói với ta lên qua ngươi. Khương Ly trong lòng vui mừng, chắp tay chào mừng. Vân Hy từng hướng hắn giới thiệu qua chung quanh Thúy Y thiếu nữ, là một tên thi giải chuyển thế một tầng lôi kiếp quỷ tiên, thực đủ sức để xứng đôi trung cấp võ thánh. Dưới trường hắn mặc dù vậy tụ tập được một số cao thủ võ thánh, quỷ tiên cấp lại là không có. Gâu, Khương Ly, ngươi đoán ta bắt được cái gì? Sau lưng trong bụi cỏ, đại hắc cẩu cùng Lộc Yêu chui ra. Hắc trong mồm chó cầm kền, dường như ngậm cái quái gì thế, lời nói cũng là không rõ ràng. Vân Đào, Ngưu gia. Hai yêu nhảy ra bụi cỏ, đuổi kịp Khương Ly, vậy tự nhiên nhìn thấy Vân Đào cùng Thanh Ngưu. Hai yêu nao nao, đối với Vân Đào xuất hiện, có chút ngoài ý muốn, biểu hiện ngược lại cũng bình thường. Chẳng qua tại nhìn thấy Thanh Ngưu lúc, một chó một hiệu yêu khu khẽ run lên, lại có chút ít kính sợ, khiếp đảm dáng vẻ. Khương Ly không khỏi âm thầm lưu ý đại hắc cẩu dạng này lưu manh tính tình, cho dù gặp phải quỷ tiên, cũng dám gâu 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 mắng hơn mấy câu, nhưng gặp được Thanh Ngưu về sau, lại có điểm giống chuột gặp mèo. Nhưng Thanh Ngưu lại chỉ là tùy ý nhìn hai yêu một dạng, thì nghiêng đầu đi, gặm dậy rồi trên đất cỏ xanh, không ngừng ai, nhìn qua thì như ruộng nước trong trồng trọt lão Ngưu đồng dạng. Đại hắc, trong miệng ngươi ẩn giấu cái quái gì thế? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Đại hắc cẩu miệng ngậm vô cùng nghiêm, lại có một cái tròn vo thứ gì đó tại môi hắn bên cạnh qua lại di động, muốn phá tan miệng chó. Gâu. Đại hắc cẩu kêu một tiếng, một đạo thúy ảnh vèo một cái thì bay ra ngoài, lại bị sau đó nhào lên hắc cẩu một chảo tử đè xuống đất, lại là một đầu toàn thân xanh biếc, cái chán điểm đỏ chim nhỏ. Tình huống có biến, tất cả mọi người bỏ cuộc ám sát Khương Ly, dốc toàn lực tìm kiếm Khương Huyền Lạc, chế tạo chiến tử giả tưởng, mang về phương Nam. Bói cá bị hắc đuốt chó đè lại, hoảng hốt lo sợ không lựa lời nói, không ngừng lặp lại. Tuy là chim ông, nhưng phát ra âm thanh lại tựa hồ như là một tên năm hơn cổ hy lão giả. Thiết môn thước, đây là hạ lâu thế gian nuôi dưỡng một loại chim thú, có thể hoàn toàn sao chép nhân tộc lời nói, âm điệu. Thanh Nhu yêu mở miệng nói, hạ lâu thế gia, bọn hắn cuối cùng muốn động thủ không? Khương Ly cười lạnh, hắn vì đinh đầu thất tiễn bắn giết đại phu nhân hạ lâu thị, thân làm ngàn năm thế gia hạ lâu gia tộc, đương nhiên sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Đối với hắn có hành động, là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, bọn hắn cố gắng cứu ra Khương Huyền Lạc, chế tạo chiến tử giả tưởng, lại phạm vào tội khi quân. Tiểu hắc tử, đem móng nuốt buông ra, ngươi lại nhiều theo một hồi, này thiết ngôn tức có thể liền phải chết, đến lúc đó không có chứng cứ, lấy cái gì tham gia hạ lâu thế gia một quyền. Thanh Nhu trả trách. Nhu gia nói rất đúng. Đại hắc cẩu liên tục không ngừng gật đầu, trực tiếp buông ra móng nuốt. Nhắc tới cũng kỳ, thiết ngôn tức chết giam cầm về sau, cũng không có bay thẳng lên chạy trốn, mà là vỗ cánh, trực tiếp bay thấp tại Thanh Nhu yêu sừng thú bên trên, đứng yên lặng, nhìn xem mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vân Đào cùng Thanh Nhu gia nhập đội ngũ, mọi người tiếp tục tiến lên, tại Mã Nguyên chạy vội mấy ngày về sau, cuối cùng rời khỏi tỉnh Ly Phạm Vi, bước vào khu vực trung bộ Mãn Châu. Nơi này có nuôi súc vật thúy non, dòng sông hồ dày đặc, so với tỉnh Ly Mã Nguyên rõ ràng tươi tốt vì nhiều không ít. Phương xa một tòa cô phong đứng sừng sững mặt đất, giống một thanh tử thiên mà rơi kiếm đá, chèn Mãn Châu mặt đất. Càng có vô số lều lớn tạo thành doanh trại, đập vào mi mắt. Phương xa càng xa xôi, một tòa cự đại thành trì hình dáng đang thành hình. Mọi người thấy thế, tăng thêm tốc độ, làm kiếm trạng cô phong trong tầm mắt ngày càng rõ ràng lúc, Mã Nguyên một phương hướng khác, cũng có một chi thần bí đội ngũ đang phi nhanh tiến lên. Trong đội ngũ, hai chi đại kỳ phần phật bay múa, đón lấy Mã Nguyên cuốn đạn gió lớn, đi ngực gió. Trong đó nhất kỳ bé có lớn hổ đằng vân thét dài đồ án, một cái khác trên lá cờ đã có ba cái bắt mắt chữ lớn, trấn võ hầu. Cờ dưới, một tên đầu đeo tử kim quan, người khoác vạn lý hà sơn khải nam tử trung niên phóng ngựa mà đi. Ngồi xuống đại mã, toàn thân đen như mực, phát tông dày trưởng, đón gió bay múa, giống như hùng sư. Chương 176, công chính đại nghĩa Khương Thời Nhung. Câu đặt mua, 1, chương 176, công chính đại nghĩa Khương Thời Nhung. Câu đặt mua, 1, khí gót sắt âm ầm, trà đạp mặt đất, cuốn tạo nên quần quần bụi đất, thảo bùn bậy ra, bị cuốn hiệp mà đến khí lưu cuốn lên, tứ tán lên đen. Mên ngông trên vùng quê, hai chi khải giáp sáng ngời, lưỡi kích như xương kỵ đội một đồng một tây, giống như hai chi sắc bén như dao bút vẽ, tại xanh trên nệm bạch ra sắt qua dấu vết, mũi nhọn tương đối. Các kỵ sĩ còn chưa đối mặt, phía đông kỵ đội bên trong, cao lớn hùng tráng, giống như sư thú hắc sát mã vương thì dơ thẳng lên trời hí dài, đánh một như sấm sét núi vang. Một núi không thể chứa hai hổ, một tòa đồng cỏ tự nhiên cũng không có khả năng đồng thời tồn tại hai con ngựa vương. Phát giác được một vòng khí tức quen thuộc từ phương xa bay tới, hắc sát mã lập tức nóng nảy lên. Thời gian qua đi mấy tháng, nó đương nhiên còn nhớ từng tại trấn võ hầu phủ cùng nó đối lập đầu kia còn nhỏ bé mã, nhỏ yếu, nó nớt, lại dâng trào tự phụ, không chịu hướng nó thần phục. Đối mặt nó hung hãn giận uy áp, vẫn như cũ tăng lên đầu ngựa. Buồn cười tự tôn, vô chi đáng thương. Tung hành chiến trường mười mấy trở, hắc sát mã vương tuyệt đối là lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ tồn tại. Chết tại nó gót sắt ở dưới thủ lĩnh quân địch, chiến mã, ngay cả chính nó đều không thể nhớ, thậm chí đây ngựa của nó tông còn nhiều hơn. Một mới sinh mã, câu, có tư cách gì chất vấn nó uy nghiêm? Thậm chí giờ phút này, lại còn dám đón lấy nó uy áp cùng mũi nhọn, trực tiếp đối với sông mà đến. Nó dũng khí từ đâu tới cùng tự tin? Hắc Sát Mã Vương trong mắt lánh mang tuấn điểm, nó ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, đối diện quần quần cương thiết hồng lưu bên trong, một thất thần tuấn phiêu dật, xương trắng như tuyết ngân giáp ngọc ngựa đạp theo gió mà đến. Mấy tháng chưa từng thấy, này thất nho nhỏ mã, dường như trưởng thành không ít, không chỉ cốt cách thân đỡ trở nên càng kiên cố hơn trắng kiện, cao gầy thân thể, cũng có nổ tung lực lượng ẩn nấp, tùy thời đều có thể tuôn ra không có gì sánh kịp tốc độ đồng dạng. Thậm chí tại đây thất còn không tính thành niên bạch trên lưng ngựa, còn khoác lên một bộ có khắc dấu nhìn cửu u viêm tức che giáp. Cửu u viêm tức là đại chu hoàng tộc tộc huy, chỉ có trưởng thành đầu phong đại chu hoàng tộc cùng vân công hầu tức tọa kỵ mới có tư cách quát mang. Vân công tức giáp, hắc sát mã sau lưng, thiết kỵ tranh tranh, chạy trốn tại cuối cùng là 350 thất người khoác ngân sắc trọng giáp cao đầu đại mã, khí thế hùng hồn bá đạo như đại hổ rời núi. Trên lưng ngựa, từng đạo như khôi thân ảnh ổn thỏa, đồng dạng ngân sắc hậu khải che thân, hổ hình mặt móng trụ, hai vai móng nhọn nằm đặt xuống, sắc ý dấu dếm. Lưng đeo cung tiễn, trường kích xéo xuống mặt đất, lanh ý hàn mang chiếu rọi. Chính là trấn võ hầu phủ ba hổ một trong nộ hổ vệ, tất cả đều là cự tình cảnh giới cường đại võ phu. Mà tại trước nộ hổ vệ, còn có hai đạo khí thế mạnh hơn kỵ đội tại chạy nội. Trong đó lân cận nộ hổ vệ là trăm tên thân mang xích hồng hổ khải giáp sĩ, trên người bọn họ giáp trụ càng thêm dày hơn nặng, bao trùm toàn thân, ngay cả con mắt chỗ cũng bị một loại trong suốt ngọc thạch phủ kín. Mỗi một thân người sau cũng gánh vác lấy một thanh to lớn ma đao, lưỡi đao bị thuộc ra bao lấy, mũi nhọn ám ẩn, lại khí thế càng mạnh. Tất cả đều là võ mạch lục cảnh tiên tiên cảnh võ phu. Mà chạy trốn trước nhất, theo sát hắc sát mã thì là hơn 30 tên thân mang áo vải, hai tay trống trơn, không có mang theo bất luận cái gì binh khí vũ khí nam tử cao lớn. Trên người huyết khí bàng bạc như biển, lại ngưng tụ không tan, lại tất cả đều là vạn phu cảnh đại cao thủ. Trấn võ hầu Khương Thời Nhung thân kỵ hắc sát mã, chạy vội trên mã nguyên, bên cạnh trừ ra ba chi hộ vệ cùng với một tên thân hình khôi ngô, giống như hắc tháp giáp sĩ bên ngoài, cũng không cái khác thân ảnh tồn tại. Tương cùng nhau rời khỏi hầu phủ lần võ các khách hành, cũng không ở bên người, không biết đi nơi nào. Cảm ứng được đối diện bọn tới khí tức, hắc tháp giáp sĩ cùng ba hộ vệ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, đều là gặp được bạch mã truy phong khoác mang vân công tức giáp, cùng với ngồi cưỡi tại trên người truy phong tuấn nhã thiếu niên. Thiếu niên một bộ áo trắng, lưng thẳng tắp, mắt như rực rỡ tinh, có một loại phiêu giật như tiên khí tức, cũng không tính to con thân thể, lại có một loại khó mà hình dung khí độ. Trên búi tóc tử kim văn, ngọc đái theo gió phất phới, để người không dám kinh thường. Đại chu luật chỉ có vương hầu năng lực đeo tử kim chi quan. Hai chi đại kỳ nên gió bù bù, cầm trong tay cột cờ là hai tên thân hình khôi ngô, không kém chút nào hắc tháp giáp sĩ trọng khải võ tướng. Một tay cầm lên cao chừng hơn 10 mét tráng kiện của cờ, phóng ngựa rong ruổi, cột cờ vững vàng dựng đứng, không nhúc nhích chút nào, hiện ra hai tên trọng khải võ tướng thực lực cường đại. Một chi trên cờ lớn vẽ có chu thiên tinh tú đồ án, mênh mông vô ngần, giống như nội ẩn một vũ trụ tinh hà. Một cái khác chi cờ bên trên, trấn quân hầu ba chữ to thình lình bắt mắt. Hầu kỳ sau đó là 2000 mặc giáp tinh nhuệ quân sĩ, quanh thân quấn lượn quanh sơ xác tiêu điều khí tức, đều là thân kinh bách chiến dũng mãnh chi sĩ, không có người nào cảnh giới thấp hơn võ mạch tứ cảnh thái cực hậu kỳ. Trong đó ước chừng hơn trăm kỵ, ngồi cưỡi nhìn đây tầm thường chiến mã còn cao lớn hơn hùng tráng lộc thú, tập kích bất ngờ ý mắng, ánh mắt tinh hàm ý dấu, chính là đạo pháp song tu hiểm dẫn trọng kỵ, cự kinh cảnh trung kỳ cảnh giới, thống lĩnh hơn ngàn kỵ binh theo sát quân kỳ. Có khắc năm tên vạn phu cảnh trọng khải tướng lĩnh, thống soái ngàn tên lưng đeo trọng truy tinh nhuệ trọng giáp bộ binh. Thương Ly bên cạnh thần, bắt cảnh thực lực thượng quan thanh niên, mặc vận lương cách rời hai bên chạy vội, càng có một chó một hiệu hai đầu đại yêu thủ hộ ở bên. Mà dẫn nhân chú mục, hay là chậm rãi đi sau lưng Khương Ly một con trâu đen, cùng với thanh niu trên lưng thủy y thiếu nữ, chính là trấn võ hầu Khương Thời Nhung, cũng không nhịn được nhiều nhìn thoáng qua. Hai chi kỵ đội Việt trì càng gần, tại sắp đụng nhau trong nháy mắt, đồng thời quay đầu ngựa lại, hướng về cảnh đế hành cùng chỗ hình kiếm cô phong lao đi, sánh vai cùng. Khương Ly, ngươi để cho ta rất là bất ngờ. Khương Thời Nhung âm thanh nhàn nhạt, nghe không ra một tia tình cảm, ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía trước, cũng là hiểu rõ, hắn đông đảo đứa con bên trong, không có người nào có thể che đậy kín Khương Ly tinh huy. Khương Ly tại bên ngoài ẩn võ các đêm lạnh bên trong cầu mãi xuất phủ lễ bái văn miếu chư hiền giả chẳng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Có thể vẹn vẹn một năm không đến thời gian, cái này thứ tử lại cánh chim đã phong, thành trên triều đình có thể cùng hắn bình khởi bình tọa quốc đợi. Đại Chu trấn quân hầu. Mặc dù Khương Ly dưới trướng bộ hạ thực lực còn rất nhỏ yếu, cũng đã siêu việt rất nhiều môn phiệt thế gia có khả năng cung cấp nội tình ủng hộ. Bên cạnh không chỉ xuất hiện bắt cảnh trở lên cương giả, lại yêu, thậm chí còn có hai tên quỷ tiên tồn tại. Bây giờ trấn thủ Tây Bắc, có chính mình cương vực cùng quân đội, sự phát triển của tương lai khó có thể tưởng tượng. Nếu là chưa trừ diện, tương lai nhất định là hòa lớn. Võ hầu Liêu Tán, Khương Ly không dám nhận. Khương Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy không nhìn tới Khương Thời Nhung, đại chu triều làm người khác chú ý nhất hai đại quốc đợi riêng phần mình thống ngự dưới trướng, lao vụt đến cô phong đại doanh trước đó. Bái kiến võ hầu. Bái kiến quân hầu. Trong đại doanh vô số đại chu quân sĩ cũng cảm ứng được kiếm bạt nội trương căng thẳng không khí, sôi nổi đi ra doanh trướng, chính đang thao luyện bọn cũng nhịn không được hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Phụ trách thủ vệ đại doanh cửa vào hơn ngàn quân sĩ mở ra cửa doanh, bị giảm xuống đại hai bên đường, không làm bất luận cái gì kiểm tra, trực tiếp cho đi. Không phải bọn hắn lười biếng e ngại, nhìn trung chu triều trên dưới, không có người nào hội hoài nghi hai vị này quốc đợi đối với đại chu trung tâm. Một người võ quan thiên hạ, đứng hàng thập nhị khanh, lý học đại gia, hiệu trung đại chu mấy chục năm. Một người khác càng là hơn thiếu niên anh hùng, mấy lần tại lật út bên trong ngăn cơn sóng dữ, là bác phạt đến nay lớn nhất công thần. Hai đội kỵ binh bán trực tiếp môn châu ẩm vang xung qua, quỳ gối hai bên đường bọn đầu lâu buông xuống, nhìn từ trước mặt bước qua gót sắt, trong lòng bắt chuyện, vô cùng đùi mùi mai thôi. Một môn hai quốc hầu, này là bực nào vinh quang, cỡ nào hưng thịnh hưng thịnh. Dường như có thể bằng vào một đời tích lũy, so sánh thậm chí siêu việt ngàn năm thế gia nội tình. Chỉ tiếc, hai vị này quốc đợi ở giữa thù hận cùng khoảng cách, nhưng lại là mãnh liệt như thế cứng cỏi, không cách nào hóa giải. Hay vậy, Hoa Ư, thật không biết võ hầu là như thế nào nghĩ, thật chẳng lẽ như ngoại giới lời nói, trấn võ hầu phủ đại phu nhân là đố kỵ phụ, lại bị võ hầu dung túng lấn áp thiết thị, dòng dõi. Như trấn quân hầu cùng võ hầu không có hiềm khích. Một tên tổng kỳ nhịn không được vụng trộm ngẩng đầu, thấp giọng cảm thán. Im lặng, ngươi không muốn sống nữa. Một bên bách hộ quan đội vàng cơ thể một nghiêng, đụng tới, máng, đây là ngươi có thể nói. Khương Huyền Lạc còn đang ở đại lao đè ép, võ hầu tâm tình có thể nghĩ. Đúng đúng. Tổng kỳ đột nhiên tỉnh táo, cổ co rụt lại, đội vàng che miệng, sợ tới mức trong nháy mắt mồ hôi lạnh đổ ra. Một nhất không bị tiếp kiến như tử, phong làm quốc đợi. Mà thân làm trưởng tử Khương Huyền Lạc, lại bởi vì phạm phải trọng tội, sắp đứng trước lăng trì tử hình. Chương 176, công chính đại nghĩa Khương Thời Nhung. Câu đặt mua 2, chương 176, công chính đại nghĩa Khương Thời Nhung. Câu đặt mua 2, tạp gia gặp qua trấn võ hầu, trấn quân hầu, thánh thượng đã chờ các ngươi thời gian rất lâu. Thượng bảo đại thái giám mang theo hai cái hoàng y thái giám lặng chờ dưới cô phòng, nhìn thấy hai chi đội ngũ phi nhanh mà tới, trên mặt tươi cười, đội vàng nên đón tiếp lấy. Suy một tiếng quát nhẹ, hai chi đội ngũ đồng thời dừng lại, trên lưng ngựa các kỵ sĩ không có người nào xuất hiện đại phúc lắc lư, cũng cho thấy cao siêu mã kỹ cùng thực lực. Công công dẫn đường đi. Khương Thời Nhung tung người xuống ngựa, thời ra trên người khải giáp, trực tiếp cất bước hướng về đỉnh núi mà đi. Trấn quân hầu, mời. Con bảo thái giám thấy thế, chỉ có thể trước hướng Khương Ly hành lễ ra hiệu, sau đó nhắc tới áo choàng một đường chạy đuổi theo Khương Thời Nhung. Thanh niên, hô diên gốc, ứng sân hùng, ứng sân thượng, theo ta vào cùng, gặp mặt thánh thượng. Khương Ly không nóng không nổi, tiếp nhận Hồ Yêu Vân Đảo đưa tới thiết ngôn thước, cùng thượng quan thanh niên mấy người cùng nhau, hướng về đỉnh núi chậm rãi đi đến. Bắc Mãng nhiều bình nguyên mà thiếu dãy núi, địa thế nhẹ nhàng, gió thổi cũng so với trung nguyên địa khu mạnh mẽ một ít. Xôi theo dãy mà lên, tầm mắt dần dần quãng đạt, giống như cả vùng đều bị giẫm tại dưới chân. Mặc dù trên đường đi cũng không nhìn thấy bao nhiêu cấm vệ thủ hộ, nhưng Khương Ly vừa bước lên thềm đá thì cảm nhận được rất nhiều ánh mắt cảnh giác cùng khí cơ đưa hắn quá chặt. Một ít khí cơ tản ra uy áp ba động, cho dù là Khương Ly cũng vô pháp phán đoán chuẩn xác những thứ này khí cơ người sau lưng cảnh giới cấp độ. Thượng quan thanh niên đám người cảm nhận được áp lực lớn hơn, theo khoảng cách hành cùng càng ngày càng gần, mấy người nét mặt vậy dần dần ngưng trọng lên. Cảnh Hoàng thân làm đại chu quân chủ, thống ngự Cửu Châu thế giới giàu có nhất ba châu, là phương thế giới này lớn nhất quyền thế người, càng có một nước khí vận gia thân, vị tiên khó gần, võ thánh khó xâm. Leo lên đỉnh núi, là một chỗ dài rộng đều 49m nền tảng, hai bên đứng đầy người khoác kim giáp cấm quân thị vệ. Nhìn thấy Khương Ly xuất hiện, bọn thị vệ cùng nhau chắp tay hành lễ, ánh mắt sùng bái mà lửa nóng. Tây đường chiến sự đã bình, Khương Ly rất nhiều sự tích sớm đã truyền khắp các lộ đại quân, bị rất nhiều quân sĩ coi là mẫu mực, nổi danh bên ngoài. Thần Khương Thời Nhung không biết dạy con, Huyền Lạc tự ý rời vị trí, hành động theo cảm tính, khiến Tây đường đại quân toàn tuyến tan tác, suýt nữa ảnh hưởng đến tất cả Bắc phạt đại cục, thần tội không thể tha thứ, mời thánh thượng trách phạt. Khương Ly đi vào cảnh đế hành cung lúc, Khương Thời Nhung đã quỳ rạp xuống điện hạ, hướng cảnh hoàng cung kính thỉnh tội. Đại điện hai bên, càng nắm chắc hơn 10 tên quan văn võ quan phân loại mà đứng. Thời Nhung, ngươi đương nhiên có tội, chớ cũng có tội, thẹn với là 30 vạn vô tội chiến tử đại chu quân sĩ, nếu không phải thời khắc sống còn Khương Ly ngăn cơn sóng dữ, những thứ này chiến tử quân sĩ, cho dù là triều đình hiến ra sinh mệnh, tội quân thân phận cũng đã nhất định, dựa theo đại chu luật lệ, hòa ngay cả thân quyến, ba đời con cháu đều không thể đọc sách vào sĩ, càng phải tăng thêm thuế khóa lao dịch. Cảnh Hoàng Tư Mã ngật khoát khoát tay, nói: "Thôi, ngươi không biết cách dạy con, nuôi thành Khương Huyền Lạc dạng này tội thần tặc tử, nhưng cũng có Khương Ly như vậy tận trung bị nước, văn thao vũ lược tốt thần tử, công tội bù nhau, ngươi đứng lên đi." "Thần tuân mệnh." Khương Thời Nhung nghe được Khương Ly hai chữ lúc, thân thể rõ ràng chấn động, hắn lặng im gật đầu, chậm rãi đứng dậy, chờ đợi Cảnh Hoàng đối với Khương Huyền Lạc xử phạt ý chỉ. Bái kiến thánh thượng Khương Ly cùng thượng quan thanh niên đám người cũng tại lúc này đi vào hành cung đại điện, gặp mặt đại chu chi chủ. Khương Ly không mình hành lễ. Thượng quan thanh niên, hô diên cốc đám người thì quỳ rạp xuống đất. Các ngươi đều là Bắc phạt công thần, không cần hành lễ, đều đứng lên đi. Cảnh Hoàng thấy một lần Khương Ly, tâm trạng không khỏi chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản lãnh lược băng xương khuôn mặt, vậy lộ ra hiếm thấy nụ cười ôn hòa. Tình Ly thu phục, nhưng rốt cuộc có hơn 30 vạn quân sĩ chết tử, đối với Cảnh Hoàng mà nói, là khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn. Không chỉ quân lực giảm đi, càng phải lượng lớn tiền bạc tài vật, trợ cấp chiến tử nhà của quân sĩ quyến. Khương Ly, ngươi là đại chu lập xuống bất thế công vân, lẽ ra nặng nghề phong thượng, nhưng Bắc phạt sự vụ nặng nghề. Hơn 30 vạn vạn chiến sĩ quân sĩ ra quyến nhu cầu cấp bách trợ cấp, Bắc phạt kết thúc, chấm lại đền bù ngươi. Cảnh Hoàng hợp thượng tấu chiết, có chút mệt mỏi bước cái chán. Thân làm một nước chi chủ, cần suy tính sự việc quá nhiều, tuyệt không phải bình dân bách tính cùng bình thường quân sĩ trong tưởng tượng an nhàn xa hoa, tùy tâm sử dụng. Thánh thượng, là đền bù Huyền Lạc phạm vào sai lầm, thần đã bắt đầu bán thành tiền tất cả gia sản điện sản ruộng đất, sung làm quân phí, trợ cấp chiến sĩ và phụ, cũng coi là thần là triều đình tận một phần lực. Trấn võ hầu Khương Thời Nhung đứng ra, chủ động nói. Như thế cũng tốt, đây cũng là triều đình những đại thần khác gõ một cảnh báo, quan lại, hầu môn dòng dõi bồi dưỡng, việc quan hệ ta đại chu tương lai ổn định hưng suy, như nhiều mấy cái Khương Huyền Lạc dạng này người, đại chu không biết muốn bằng thêm bao nhiêu đau khổ. Cảnh Hoàng ánh mắt nhìn về phía thượng quan thanh niên, hô diên cốc, ứng sơn hùng đám người, chậm rãi nói, chuyện của các ngươi, Khương Ly mấy ngày trước đã thượng thư, các ngươi có công với đại chu, lẽ ra phong thưởng. Trẫm đã sai người viết chỉ, triệu thượng quan thanh niên vào triều làm quan, sắc phong ngũ phẩm đình viện nữ tướng, miễn trừ Mặc gia khách khanh thân phận, đồng thời hạ chỉ Mặc gia, đem ngươi tộc đệ thượng quan Ánh Tinh an toàn tiễn đến Tịnh Kinh, ngươi có thể an tâm ở tại tỉnh Ly. Hồ Diên Cốc, hiểm dẫn là tiền tần dưới trướng mạnh nhất kỵ sạn, lần này bình phục tỉnh Ly công vân không nhỏ, từ hôm nay trở đi, chấm hủy bỏ đại chu chỗ có quan hệ với hiểm dẫn hạn chế, tại Vân Cảnh thập phủ và trưởng thành Bắc Địa các nơi, cũng có một chút hiểm dẫn di tộc tồn lưu, chấm đã hạ lệnh, mệnh các nơi đem hiểm dẫn di tộc toàn bộ tiễn đến tỉnh Ly. Ứng sơ tượng, Vũ Man quốc độ cùng đại chu Nam Cương biên cảnh tiếp giáp, dị vãng có nhiều ma sát, lại cũng có thể hóa giải thù hận, chấm đã hạ lệnh, mệnh Nam Cương biên cảnh chiến sĩ đối với ngươi xuất thân thổ Man bộ lạc nâng đỡ bảo hộ, một sáng gặp được không có thể giải quyết nan đề, đều có thể hướng Nam Cương chư quân cầu cứu. Tương đạo ý chỉ tại cảnh hoàng trong miệng truyền xuống, thượng quan thanh niên, Hồ Diên Cốc, ứng sơn hùng đám người mừng rỡ lĩnh chỉ. Khương Ly, tỉnh Ly do ngươi bình định, ngươi lại kiêm nhiệm An Mãng đô hộ phủ tiết độ sứ, đối với Khương Huyền Lạc xử trí, ngươi có thể có đề nghị gì sao? Cảnh hoàng ý chỉ truyền đạt mệnh lệnh, mang theo hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Khương Ly. Khương Huyền Lạc trái với quân lệnh, tự ý rời vị trí, lẽ ra bị quân pháp xử trí, thần cũng không bất cứ ý kiến gì. Khương Ly khẽ lắc đầu, nói, thần mặc dù mặc cho Ly tỉnh tiết độ sứ, nhưng cùng Khương Huyền Lạc cũng không lệ thuộc quan hệ, võ hầu là binh bộ thượng thư, lại đứng hàng thập nhị khanh một trong, xử trí như thế nào Khương Huyền Lạc, có thể muốn đây thần càng thích hợp một ít. Thời Dung, ý của ngươi thế nào? Cảnh hoàng gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía trấn võ hầu. Khởi bẩm thánh thượng, Khương Huyền Lạc chi tội, tội không thể tha thứ, dựa theo đại chu luật lệnh, làm lăng trì xử tử, cựu tộc tận chu. Khương Thời Nhung ngón tay vi quang lóe lên, một viên khắc dấu có cựu lưu viêm tức thiết khoán bị hai tay của hắn dơ lên cao cao. Khương Ly nhìn lại, chỉ thấy kia sắc cuốn hình dạng như ngói, cao hơn thước, dài ba xích, cuốn từ hoàng kim khảm nạm, ghi chép trấn võ hầu Khương Thời Nhung sở thụ phong tức ngậm, chức quan, công tích các loại. Dưới nhất bưng, khắc có khắc một hàng chữ nhỏ, khanh tha thứ vừa chết, hoặc phạm thường hình, quan lại không được thêm chứ, tha thứ cựu tộc. Đây là võ hầu miễn tử thiết quyển, ta nhớ được đây là hắn ở đây thiên giản hạp chém giết thác bạn hùng hai, là thánh thượng cùng mấy chục vạn đại chu quân sĩ giải vây về sau, thánh thượng ban cho. Tạo hóa trêu ngươi, làm năm võ hầu tại Bắc Mãng lập công, hôm nay lại phải dùng cuốn này vì hắn con trai trưởng chỗ phạm tội chứ cầu tình. Nói đến, làm năm võ hầu sở dĩ có thể vượt biên chém giết thác bạn hùng hai, còn là một vị bạch tỷ nữ tử tương trợ. Có nghe đồn, Khương Ly chính là bạch tỷ nữ tử kia sở sinh, có tiền tần di tộc huyết mạch. Miễn tử thiết quyển vừa ra, lập tức khiến cho một hồi xoạt động, trong điện một ít triều thần trải qua thiên giản hạp chi chiến. Rõ ràng chuyện cũ lần nữa hiện hiện trong óc. Thánh thượng ban thưởng thần miễn tử thiết quyền, hôm nay thần trả lại thánh thượng, để tránh Khương gia cựu tộc đến tội chi phạt. Lại nghe Khương Thời Nhung cung kính nói, về phần Huyền Lạc, thần mặc dù không đành lòng, nhưng hắn chỗ phạm tội chứ thực sự quá lớn, nếu không theo luật nghiêm trị, thần cùng thánh thượng đều không thể đối mặt cả triều văn võ cùng thiên hạ lê dân. Hắn nói tới chỗ này, một bước phóng ra, về phía trước cung kính ôm quyền nói, thần mời thánh thượng dựa theo đại chu luật pháp quân pháp, đối với Khương Huyền Lạc làm lăng trì chi hình. Lời vừa nói ra, cả triều phải sợ hãi. Võ hầu thân làm lý học đại gia, đối với trưởng tử coi trọng cùng kỳ vọng, thịnh kinh thành gì người không biết người nào không hiểu. Chúng triều thần đều cho rằng Khương Thời Nhung sẽ vì tử cầu tình, cho dù không có cách nào nhường Khương Huyền Lạc đào thoát tội chết, chí ít cũng được, đề xuất cảnh hoàng miễn đi lăng trì nỗi khổ. Võ hầu là đại chu hiệu trung nhiều năm, công vân từng đống, cảnh hoàng phá lệ pháp ngoại khai ân, cho dù làm trái công đạo lòng người, cũng không phải là không có thể hiểu được. Ai có thể nghĩ tới, võ hầu vậy mà như thế lại nghĩa. Hổ thẹn, hổ thẹn. Chúng triều thần đặt mình vào hoàn cảnh người khác biển vông, như giờ phút này chính mình đứng ở trấn võ hầu Khương Thời Nhung vị trí, quả quyết không sẽ như thế quả quyết quyết tuyệt. Vốn cho là hắn đêm tối chạy tới Mã Nguyên là vì ái tử cầu tình, ai có thể nghĩ đến võ hầu lại là vì tìm kiếm công chính đại nghĩa, triều cương luật pháp. Khâm phục, khâm phục. Thật không hổ là ta đại chu võ đạo Thái Sơn, lý học tông sư. Thời Nhung, ngươi thật là ta đại chu thứ nhất trung trinh chi thần. Dù là cảnh hoàng, giờ phút này cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động. Nguyên bản trong lòng đối với Khương Thời Nhung sử dụng ảnh hưởng, can thiệp Tây Bắc lộ quân chính một chút không vui, vậy trở thành hư không. Thần đầu tiên là đại chu thần tử, bọn thượng thư, cuối cùng mới là người cha. Khương Thời Nhung ánh mắt không tránh, mặt không đổi sắc, nói, chỉ khẩn cầu thánh thượng tại sự quyết Huyền Lạc trước, có thể khiến cho thần gặp mặt một lần, đợi hình phạt kết thúc, thần muốn mang Huyền Lạc thi hải, hồi tổ địa an táng. Là đổi điều kiện, thần tối nay hội xuất lĩnh nội hổ, huyết hổ, thiên hổ tam bệ, đêm tối chạy tới đệ nhị vương đỉnh, là đông lộ, đại la liên quân quét dọn chứng ngại, chém giết Bắc Mãng vương tộc độc cô tộc trưởng, lấy thủ cấp đổi về thi thể của Huyền Lạc. Chương 177, Khương Ly ngự kiếm thần du, định không cho võ hầu phụ tử vừa lòng để ý. Câu đặt mua, 1, 1, chương 177, Khương Ly ngự kiếm thần du, định không cho võ hầu phụ tử vừa lòng để ý. Câu đặt mua, 1, 1, Khương Ly, ngươi không có đem thiết ngôn thước hiến cho cảnh hoàng. Lãnh nguyệt treo cao, cô phong sân dưới, phổ thông đại quân một tòa trong doanh trướng, An Mãng đô hộ phủ mọi người ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa chia ăn tiêu đốt chảy mỡ mãng châu đại dê. Một tuổi mãng dê lột ra đi bẩn, đi kèm với bí liệu thấm uy dòng dã ba canh giờ, đi mùi đi tanh, thiêu đốt ra dày cộp dầu trơn, vỏ ngoài hoàng kim xúc giòn, bên trong tươi non nhiều chất lỏng, chất thịt căng đầy, nhưng lại không thiếu mềm mại. Đại hắc cẩu đối với cả một đầu đùi cừu nướng hung manh phát lực, ăn miệng đầy chảy mỡ, lại vẫn không quên hỏi Khương Lý hôm nay diện thánh tình hình, võ hầu ngược lại thật sự là ra ta tính toán, người này thật chẳng lẽ là lý học đại gia, nghiêm tại kiểm chế bản thân, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Trưởng tử sắp lăng trì, nhưng không có mở miệng cầu tình một câu. Võ hầu hôm nay trên triều đình biểu hiện sát thực quy được tự dừng, rèn luyện đức hạnh, khiến người khâm phục. Khương Ly tại dê trên xương sườn được cạo một cái thịt nướng, để vào trong miệng chậm rãi nhai, đột nhiên cười nói, nếu không phải ngươi bắt được Thiết Ngôn Thước, ta hôm nay sợ cũng phải bị Võ Hầu cử chỉ đả động, tin hắn ba phần. Vâng, ngươi nói Võ Hầu là đang diễn trò. Đại Hắc Cẩu bèo một cái nhảy lên, hưng phấn nói, là, hắn đề xuất đi gặp Khương Huyền Lạc một mặt, nhất định muốn nhân cơ hội giải cứu, hay là sắp đặt một thế thân, thì thầm thay đổi chính mình trật tự, chúng ta bây giờ đi vòng vây hắn, có lẽ có thể trực tiếp nhân tang đều lấy được. A Cẩu, ngươi hay là thành thành thật thật gặm xương cốt của ngươi đi, Võ Hầu há có thể như thế ngu xuẩn, lại không để hắn có hay không có can đảm này, lẽ nào Cảnh Hoàng hội không có một chút phòng bị? Lộc Yêu nhếch miệng, nó vô cùng buồn chán nằm dạp trên mặt đất gặm ăn không biết ở đâu vơ vét tới quả dại, chua nhỏ dãi. Dùng Võ Hầu làm người, hắn không thể nào coi trời bằng vùng, giải cứu hoặc là thay thế, nhưng ta tin tưởng, hắn hôm nay trên triều đỉnh cử chỉ, vậy tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Thượng quan thanh niên suy nghĩ một chút nói, nàng mặc ra khách khanh thân phận bị Cảnh Hoàng đặc xá, phản phất có một đạo vô hình gông xiềng bị giải khai, nét mặt cũng không giống trước đó như vậy thanh lãnh. Võ Hầu sẽ không trơ mắt nhìn Khương Huyền Lạc bị lăng trì xử tử. Khương Ly phóng loại bỏ thịt đao, khẽ nhấp một cái trà thô, ấm áp nước trà thuận hầu mà xuống, trong miệng một chút dầu mỡ diệt hết, toàn thân thư đấu, tinh thần vậy vì đó rung một cái. Mặc dù Thiết Ngôn Thước là hạ lâu thế gia độc hữu chim thú, nhưng Khương Ly không tin ở trong đó không có Khương Thời Nhung nhúng tay. Hạ lâu thế gia ở xa Đại Chu phương Nam, không thể nào trong thời gian ngắn như vậy biết được Tây Bắc Mãng Nguyên phát sinh tất cả. Tất nhiên Võ Hầu đã từng động chế tạo Khương Huyền Lạc chiến tử giả tượng, đem nó mang về Đại Chu tâm tư, thì tuyệt không có khả năng thật sự khoanh tay đứng nhìn. Cũng đúng thế thật, hắn vì sao không có lấy ra Thiết Ngôn Thước nguyên nhân? Khương Ly hồi ức hôm nay tại hành cung tất cả chi tiết, trong lòng đột nhiên hơi động một chút. Khương Thời Nhung vì sao nhất định phải hướng Cảnh Hoàng đổi lấy Khương Huyền Lạc thi hải? Vân Đào cô đương, ngươi là tu luyện có thành tựu bị tiên, thi giải chuyển thế đạo võ song tu, có biết nhân tiên thủ đoạn? Khương Ly hỏi. Nhân tiên, ồ, nhân tiên quyền ý thông suốt thiên địa, năng lực cảm ứng nhật nguyện tinh thần, thành tựu không có để lọt thân thể, mặc dù là dùng võ vào tiên, nhưng cũng sinh ra rất nhiều thần thông bất khả tư nghị bản lĩnh. Vân Đào nâng lấy một cái đùi dê, tướng ăn cùng Đại Hắc Cẩu không thua bao nhiêu, nàng miệng lớn ngay, một miệng không rõ nói, nhân tiên cảnh giới khác nhau, thần thông năng lực cũng khác biệt, sơ cấp cùng võ thánh so sánh, có thể đem tinh thần cùng nhục thân tách rời, lòng tin đủ thậm chí có thể đi độ lôi kiếp, đạo võ song tu. Cho dù không quay quỷ tiên, cũng có thể có một ít lôi kiếp quỷ tiên mới có thể có thần thông, tỉ như chấn áp thần hồn. Cao giai nhân tiên còn có thể phi thiên độ địa, vẫy vùng hư không, đột phá vô hạn không gian bước vào thế giới khác. Thậm chí có thể can thiệp vật chất cùng thời gian đỉnh phong nhân tiên càng năng lực huyết đục diễn sinh, hạt bụi nhỏ bất diệt. Hóa thân hàng tỷ, nhỏ máu trọng sinh, gần như bất tử bất diệt. Nhân tiên lại có như thế vĩ lực. Khương Ly nghe vậy kinh thán không thôi. Đó là tự nhiên, bằng không sao có thể xưng là tiên. Vân Đào gật đầu nói, chẳng qua mặc dù cùng là nhân tiên, có thể sơ cấp nhân tiên cùng đỉnh phong cảnh giới nhân tiên, hoàn toàn là hai cấp độ thế giới tồn tại, nhìn chung tất cả chung cổ thời đại, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới đỉnh phong nhân tiên cảnh giới. Đỉnh phong nhân tiên tất nhiên có thể huyết nục diễn sinh, hạt bụi nhỏ bất diệt, có phải cũng có thể có cải tử hồi sinh năng lực. Khương Ly suy nghĩ một chút nói, đó là tự nhiên, chỉ cần đỉnh phong nhân tiên vui lòng, thậm chí có thể sáng tạo một cái thế giới, đương nhiên cựu kiếp quỷ tiên giống nhau có thể làm được. Vân Đào ngẩng đầu nhìn Khương Ly, trong truyền thuyết khí mạch tu luyện tới nhân tiên, cựu kiếp quỷ tiên như thế cấp độ, cũng có gần như bằng nhau lực lượng, dường như còn có thể càng mạnh. Nói như vậy, nếu như Khương Thời Nhung đã chạm đến tiên nhân cánh cửa, cũng có thể có chấn áp thậm chí phong ấn thần hồn lực lượng, tương lai hắn nếu có thể tấn thăng cao giai nhân tiên, quấy nhiễu vật chất cùng thời gian, phải chăng có thể đem phục sinh Khương Huyền Lạc đâu? Khương Lý nói, ngươi hoài nghi Võ Hầu nghĩ trong tương lai phục sinh Khương Huyền Lạc, cho trọng tố nhục thân. Hồ Yêu Vân Đảo thả ra trong tay đùi cừu nướng, do dự chốc lát nói, nếu như hắn có thể tu luyện tới cao giai nhân tiên cấp độ, quả thực có khả năng này, chẳng qua điều kiện tiên quyết là Khương Huyền Lạc có thể khiên qua lăng trì khắp hình, vẫn như cũ có thể gìn giữ thần hồn ngưng tụ cùng ổn định. Khiên qua lăng trì? Ha ha, tuyệt đối không thể, dù cho là võ thánh sợ cũng không có thể tại trải qua lăng trì khắp hình về sau, còn có thể gìn giữ thần hồn thanh tỉnh vững chắc, chỉ sợ sẽ trở thành ngớ ngẩn, tiên điên. Lộc Yêu chém đinh chặt sắt. Người bên ngoài có thể không thể, nhưng Khương Thời Nhung rất có thể có khác thủ đoạn, giúp đỡ Khương Huyền Lạc vượt qua lăng trì thống khổ. Khương Ly lắc đầu, ánh mắt lạnh dần, chằm chằm lên trước mặt bốc lên thiêu đốt đống lửa, im lặng. Khương Huyền Lạc là đại phu nhân Hạ Lâu thị chi tử, không có tham dự qua Hạ Lâu thị ám sát mẫu thân âm mưu. Bởi vậy tại Lương Châu đại doanh bị tập kích trước, Khương Ly không bao giờ đem Khương Huyền Lạc để ở trong lòng. Đây cũng không phải là khinh thường, chỉ là không có thiết yếu. Nhưng giờ phút này, mắt thấy Khương Huyền Lạc rất có thể tại sự giúp đỡ của Võ Hầu, trốn khỏi trách phạt, khởi tử hoàn sinh, nhưng trong lòng muôn phần không cam lòng. Khương Huyền Lạc là trấn Võ Hầu con trai trưởng, chiến tử tại Tây Bắc Mãng Nguyên hơn 30 vạn quân sĩ, cũng là đại chu con dân nhi tử, phụ thân, trợ phu, huynh đệ. Nếu như bọn hắn chỉ là bởi vì Khương Huyền Lạc năng lực chưa đủ, mà chiến tử xa trường, Khương Ly có thể sẽ không còn nhiều. Có thể đây hết thảy tổn thất, lại chỉ là bởi vì Khương Huyền Lạc hành động theo cảm tính, bởi vì bản thân tư toán mà đem Lương Châu tổng doanh, thậm chí bước vào Mãng Nguyên năm đường đại quân cùng nhau kéo vào vực sâu. Dạng này chịu tội đều có thể đào thoát. Cảm ứng được Khương Ly sát ý trong lòng, cất đặt ở một bên trên đất ma đao nhân đổ, vậy rung động nhẹ nhẹ lên. Chương 177, Khương Ly ngự kiếm thần du, định không cho Võ Hầu phụ tử vừa lòng đẹp ý. Câu đặt mua, 1, 2, chương 177, Khương Ly ngự kiếm thần du, định không cho Võ Hầu phụ tử vừa lòng đẹp ý. Câu đặt mua, 1, 2, khí tức hủy diệt chậm rãi bay lên, mọi người chung quanh đều là trong lòng một bẩm, thần hồn run rẩy. Muốn nhìn một chút Võ Hầu rốt cuộc muốn làm gì,
kỳ thực không khó. Thanh Nhu yêu há mồm, phun ra một viên toa hình tiểu kiếm, vòng quanh hắn yêu khu trên dưới lật bay lên. Tiểu kiếm ba tấc, toàn thân xanh đậm, bề mặt sáng bóng chân trượt, cũng không có cái gì phù văn lạc ấn cùng đạo tắc cổ toàn, càng không cái gì thần niệm ba động sinh ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người cảm giác biết thậm chí hoàn toàn không phát hiện được toa hình tiểu kiếm tồn tại, giống như chỉ là một đạo quang ảnh trong không khí lấp lóe. Ta tuổi nhỏ lúc từng là nông phu trong nhà một đầu bình thường châu nước, lúc đó chính vào loạn thế bảy quốc, đại chiến không ngừng, ta cũng bị quân đội trưng dụng, kéo đi trong núi sâu cóng lên tảng đá, dựng tòa thành. Mấy tên quân sĩ mang theo mấy trăm dịch phu trong lúc vô tình mở ra một tòa chôn ở trong núi đá hầm mộ, bọn hắn phát lên tham nghiệm, lôi kéo ta bước vào mộ huyệt tầm bảo, lại bị bên trong trướng khí hạ độc chết, lao như ta thể trạng khỏe mạnh, may mắn sống sót. Thanh Nhu yêu nói, trướng khí tiêu tán về sau, ta tỉnh táo lại, đánh bậy đánh bạ nuốt một chu tiên thảo, lại nhặt mấy thứ bảo bối, này mai toa kiếm liền là một cái trong số đó. Vật này chất liệu bình thường, độ cứng thậm chí so ra kém tầm thường binh khí, lại năng lực liễm hấp tất cả khí tức ba động, thần hồn niệm đầu bám vào trên đó, giấu tại chỗ tối, đỉnh phong võ thánh cũng không thể phát giác. Nói xong, toa hình tiểu kiếm thì từ Thanh Nhu yêu châu bay lên, nhẹ nhàng rơi vào Khương Ly trong tay. Khương Ly phân ra một vòng thần niệm bước vào toa kiếm, phát hiện trong đó có khắc càn khôn, tứ phía kiếm trên vách khắc dấu nhìn vô số hoa văn, vì hồn niệm vận chuyển khu động, vèo một cái bay lên. Ở giữa không trung xuyên thẳng qua như ảnh, tốc độ cực nhanh. Quả thực như Thanh Nhu yêu lời nói, thu lại tất cả khí tức ba động, khó mà phát giác. Chẳng qua nhược điểm vậy rất rõ ràng, không thể tượng cái khác pháp khí một dạng, bảo hộ bám vào trên đó thần niệm. Một sáng bị võ mạch cao thủ đánh nát, thần niệm tất bị thương nặng, thậm chí hoàn toàn bị hủy. Tiền bối muốn dùng vật này cùng ta đổi cái gì? Khương Ly chắp tay hỏi. Hồ Yêu Vân Đảo cùng Thanh Nhu yêu bị Vân Hy điều động, tới trước trợ hắn, lại cũng không đại biểu hắn có thể tùy ý trưng dụng hai yêu pháp khí. Ta nghĩ dùng nó đến đổi lấy ngươi giao võ tông khí mạch truyền thừa. Thanh Nhu yêu nói. Khí mạch truyền thừa? Khương Ly nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Trung cổ thời đại, các loại truyền thừa vô số, nhưng đối với yêu vật mà nói, tu đạo lại là lựa chọn duy nhất. Duy có thần niệm ngưng tụ thành hình, trải qua lôi kiếp tẩy lễ, mới có thể thi giải làm người. Một ít yêu vật bản thân thể cường đại, cũng sẽ chỉ tham khảo võ mạch truyền thừa, rèn luyện thân thể, tương lai thi giải chuyển thế trưởng thành, yêu khu vậy có thể làm một bộ phụ thể phân thân. Khương Ly ngươi có chỗ không biết, Nhu gia bối phận rất cao, tại Vạn Hồ Sơn địa vị gần với Lao Hổ Vương cùng Vân Hy yêu vương, sớm liền có thể thi giải chuyển thế. Đại Hắc Cầu âm thầm truyền âm, có thể Nhu gia nghĩ muốn đi lên cổ hoàng yêu con đường, vì yêu khu chứng đạo, chỉ tiếc hắn muốn chỉ là một đầu phàm yêu. An Tiên Thảo sau nhục thân huyết mạch sinh ra biến hóa, nhưng tiềm lực có hạn, sớm tại 50 năm trước, nhục thân thì lại không cái gì tinh tiến. Hoàng yêu luyện thể, yêu khu chứng đạo. Khương Ly trong lòng kinh ngạc, không khỏi khâm phục lên. Thanh Nhu yêu tu luyện đường đi, nói vậy đơn giản, vì yêu khu tu luyện đến nhân tiên cảnh giới, là yêu tộc bên trong gian nan nhất một cái lựa chọn. Ta xuất thân bình thường, nhục thân tiềm lực có hạn, 10 năm trước thì đã tới khí huyết đỉnh phong, theo thọ nguyên tiêu hao, không dùng đến mấy năm rồi sẽ huyết khí tiêu trừ, nhục thân suy yếu, thiên tài địa bảo khó được, đối với tác dụng của ta vậy càng ngày càng nhỏ, lúc này mới nghĩ thử một lần khí mạch thủ đoạn. Thanh Nhu yêu vậy không tỉ hiểm, nếu như năng lực lấy khí mạch phụ trợ, lại lần nữa kích phát nhục thân tiềm lực, có thể còn có thể lại đi về phía trước hơn mấy bước, cho dù thất bại cũng được, đem nhục thể của ta huyết mạch thông qua sinh sôi kéo dài tiếp, đời đời con cháu không thiếu thốn vậy. Vẫn có một ngày năng lực tái hiện thượng cổ hoang yêu thần uy. Tiền bối muốn tu khí mạch, vãn bối tự nhiên thỏa mãn. Khương Ly tu di rồi lóe lên, từ linh hạt bảo đoạt được tất cả khí mạch chuyển thừa điện tịch, tất cả đều tặng cho Thanh Nhu yêu. Làm phiền chư vị thay ta hộ pháp. Khương Ly ngồi xếp bằng, thần hồn niệm đầu từ đỉnh đầu bay ra, toàn bộ ngập vào toa kiếm, hắn trong lòng hơi động, toa kiếm lập tức phiêu khởi, vèo một cái bay ra doanh trướng, hướng về hơn 10 dặm bên ngoài nhà tù mà đi. Trong màn đêm, cả tòa phổ thông đại doanh đều bị nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí bao phủ. Vì âm thần du hồn thị giác nhìn lại, trong tầm mắt đều là một mảnh đỏ tươi cực nóng bốc lên độc hải. Người tu đạo chưa thành quỷ tiên, căn bản không dám tới gần quân doanh trăm dặm. Âm thần du hồn cho dù xa xa ngừng chân, một sáng bị theo quân sĩ thao luyện mà tứ phương phun trào huyết sát chi khí va chạm, nhiễm. Nhẹ thì thần hồn mãnh run rẩy, kịch liệt đau nhức khó nhịn, nặng thì bản nguyên tổn hao nhiều, cho đến tan thành mây khói. Dù cho là tu đạo có thành tựu quỷ tiên, thần niệm bám vào pháp khí, bước vào quân doanh, vậy phải cẩn thận. Một sáng bị người phát giác, ý vo cảnh võ phu vì quyền pháp ý cảnh điều động huyết sát chi khí ngưng tụ thế công, một tầng lôi kiếp quỷ tiên cũng muốn nuốt hận. Khương Ly đạo pháp cảnh giới không cao, là chỉ có thần vật cảnh tiểu tu. Cảnh giới này, người tu đạo chỉ có thể vì thần hồn bám vào pháp khí, thúc đẩy khí vật, tiến hành vật lý công kích, bản thể thần hồn cũng không ngưng tụ, đối với pháp khí ỷ lại cực lớn. Bình thường mà nói, là tuyệt đối không thể điều khiển pháp khí, tại nồng đậm như là thực chất huyết sát chi khí bên trong bốn phía bay lượn. Chỉ sợ thần hồn vừa mới ly thể, còn chưa kịp bước vào pháp khí, liền sẽ bị vô biên vô tận huyết sát bao phủ, thiêu đốt thành hư vô. Nhưng Khương Ly sở tu đạo pháp là Thiên Cương Tam Thập Lục Thần Thông Thần Du Thái Hư Quá Rõ Nguyên Đạo Kim Quang Trụ Địa Thông Thiên Công. Vì tự thân là quang ngưng tụ kim quang, chiếu rọi chư thiên tinh tú. Thiên có tinh thần hàng tỷ, hắn chính là thịnh nhất một viên. Chương 177, Khương Ly ngự kiếm thần du, định không cho võ hầu phụ tử vừa lòng đẹp ý. Câu đặt mua 2, 1, chương 177, Khương Ly ngự kiếm thần du, định không cho võ hầu phụ tử vừa lòng đẹp ý. Câu đặt mua 2, 1, thần hồn thai nén kim quang, như là mặt trời mới mọc vọt hải mà ra, lây lan sinh cơ, chiếu cửu châu thiên địa. Tuy không phải lôi kiếp quỷ tiên, lại tự vận sinh cơ dương khí. Đối với ngàn vạn võ phu thể nội hiện lên huyết khí dương sát, có rất mạnh chống cự năng lực. Đồng thời, hắn bị văn thánh bách hiền văn khí quán thể, tự có hạo nhiên chính khí thủ hộ thần hồn, vậy có thể vì hắn che lấp khí tức, không bị bốn phương tám hướng, ở khắp mọi nơi huyết khí dương sát xâm nhập. Mà toa kiếm trong pháp trận hoa văn cũng đều vì hắn thu liễm khí tức ba động, ngăn cách ngoại giới huyết sát. Nhưng dù cho như thế, Khương Ly vẫn như cũ có một loại như dẫm trên băng mỏng cảm giác, hơi không cẩn thận rồi sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn điều khiển toa kiếm, thận trọng sát mặt đất uốn lượn mà đi. Trên đường đi tận lực tránh né đám người tụ tập chỗ. Ôi, hơ ha ha ha, giết giết giết! Quân doanh các nơi, từng tòa trong diễn võ trường, hàng trăm hàng ngàn đại chu quân sĩ mình trần thân trên, lộ ra cường tráng hữu lực cơ thể, la lên thao luyện. Tại võ quan giáo giáo thét ra lệnh dưới, đồng thời rút đao ra quyền, vung kích bắn tên. Quân lượn quanh ở trường tràng trung quanh huyết khí bị bọn quyền đao kích tiến dẫn động, hóa thành một đạo đạo cự đại huyết quyền, liệt đao, lưỡi kích, mũi tên, quanh sát ra rất xa, càng kích thích vô tận huyết sát gợn sóng, tứ phương phun trào và chạm vào nhau. Khương Ly tận lực tránh né, lại khó tránh khỏi bị huyết sát ảnh hưởng còn lại cuốn đãng, nặng nghề hung mãnh uy áp bao phủ hắn thần hồn niệm đầu toàn bộ, sinh ra cực lớn tinh thần áp bách. Thậm chí nhường trong lòng của hắn sinh ra một ít bản năng e ngại, muốn như vậy tối lui, trở về nhục thân. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu thì hiện ra Mã Nguyên bên trên từng đống hài cốt, huyết nhục tàn chi. Hơn 30 vạn vạn sống sờ sờ đại chu nhi lang, có rất nhiều cũng cùng hắn tuổi tác giống nhau, đều là nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất mà tràn đầy năng lượng và sức sống thời kỳ. Lại bởi vì Khương Huyền Lạc tự tư bất đồng, chết thảm Mã Nguyên. Đốt cháy các chiến sĩ hải cốt đống lửa, kéo dài không biết bao nhiêu dặm đồng cỏ, ánh lửa ngút trời, dòng dã đốt đi 9 ngày 9 đêm. Một vài quân sĩ hải cốt, càng tại gót sắt trà đạp bên trong cùng Mã Nguyên triệt để dung hợp, khó mà tìm kiếm. Khương Ly tâm niệm quét ngang, toa kiếm thẳng tiến không lùi, hướng về phía trước một đạo thông thiên tinh khí lang yên chỗ phóng đi. Thẳng vào cửu thiên tận trời tinh khí lang yên dưới, là một tòa do màu xanh đá tảng lũy thế to lớn thạch lâu, bên trong giam giữ đều là tại lần này bắt phạt bên trong chinh chiến bất lợi, phạm phải trọng tội tù chiến tranh tử tù. Khương Huyền Lạc cũng bị cầm tù trong đó. Thạch lâu chung quanh, mấy ngàn quân sĩ cầm kích đeo đao mà đứng, chặt chẽ phòng thủ, càng có vô cùng nhiều khí tức cường đại ẩn nấp chỗ. Dù cho là võ thánh cường giả, vậy vô cùng khó chạy thoát. Toa kiếm kề sát mặt đất, tại trong bụi cỏ chạy chậm chậm, lặng yên không tiếng động từ bọn bên cạnh chân bơi qua, sau đó dán thạch lâu vách tường mà lên, từ thạch lâu miệng thông gió chỗ chui vào. Lớn như vậy thạch lâu bị phân bố hơn 20 ở giữa biệt kín nhà tù, trong đó một nửa cũng có tội tù giam giữ. Khương Ly hầu như không cần tìm kiếm, thì trước tiên khóa chặt Khương Huyền Lạc chỗ. Trấn võ hầu Khương thời nhung tinh khí lang yên quá thịnh, muốn không chú ý cũng khó khăn, quần quận tinh khí bao phủ một phương, như thủy ngân như luyện, bước lui tất cả quỷ tiên âm hồn. Khương Ly thần niệm kim quang ngẩn ẩn, toa kiếm càng là hơn vô tức không gợn sóng, tinh khí lang yên quần quận không có qua toa kiếm như là không có gì. Nhưng đến từ Khương thời nhung đỉnh phong võ thánh khí tức, vẫn như cũ ép tới Khương Ly khó mà thở dốc, tinh thần thời khắc cũng ở vào áp lực cực lớn cùng căng cứng trong. Dường như là ngập vào nước bùn đầm lầy lưu sa, không thể thở nổi lư nhân đồng dạng. Khương Ly thần niệm căng cứng, cơ hồ là cắn răng nín thở chậm rãi tới gần thạch lâu chỗ sâu nhất nhà tù, từ cửa đá dưới đáy khe hở bên trong chui vào. Tù phạm bên trong, đứng thẳng một cái chữ thập giao nhau tráng kiện giá gỗ, tứ chi gân lớn đều đã bị đánh gãy. Khương Huyền Lạc bị thiết liên chăm chú trói buộc tại chữ thập trên giá gỗ, tinh thần mệt mỏi, hấp hối, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng khủng bố. Phụ thân, là hài nhi sai lầm rồi, ta không nên không nghe phụ thân cùng cựu tổng quản cảnh cáo, thế nhưng ta sở dĩ luân lạc tới dạng này hoàn cảnh, Khương Ly tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Hắn nhất định là cố ý thiết kế dụ khiến cho ta vào cuộc. Khương Huyền Lạc nâng lên tràn đầy vết máu mặt, anh tuấn thần võ cùng Khương Thời Nhung có thất phần giống nhau trên mặt, toàn bộ là phẫn nộ cùng dữ tợn không cam lòng. Lạc Nhi, vi phụ rất thất vọng. Khương Thời Nhung độc lập mà đứng, ngón tay tại tù phạm trên vách tường nhẹ nhàng lướt qua, nguyên bản cứng như sắt thép vách tường, giống như bùn cắt giống nhau dì dào rơi xuống. Mấy hơi thời gian, một bộ hoàn chỉnh Tây Bắc Mã Nguyên bản đồ là được rõ ràng hiện ra tại trước mặt Khương Huyền Lạc. Trong đó không chỉ có Mã Nguyên tất cả địa hình địa vật, càng có Lương Châu tổng doanh, trái quân cánh phải và Khương Ly tuyến đường hành quân. Khương Thời Nhung chỉ hướng trên vách tường khắc họa mà ra chiến đồ, hỏi: "Ngươi quân sự sách lược là do ta tự tay vỡ lòng, tại ngươi chỉ huy thất bại, khí binh mà chạy lúc, có thể tiến hành qua chân chính nghĩ lại. Trong đầu có từng chân chính nghĩ rõ ràng chính mình sai ở nơi nào? Khương Ly tuyến đường hành quân có thể vì sao?" "Ta..." Khương Huyền Lạc há to miệng, á khẩu không trả lời được. Hắn từ biết được Mãng quân đánh lén Lương Châu tổng doanh lên, liền đã bị triệt để sợ vỡ mật, chỉ muốn mau chóng hồi biên, vãn hồi một ít tổn thất cùng sai lầm. Bị Mãng binh phục kích về sau, thế giới chướng quân sĩ đấu trí đánh mất, càng chỉ là nghĩ thế nào tẩy thoát chịu tội, chờ đợi phụ thân cứu trợ. Người lĩnh quân thất sách cũng không có cái gì quan hệ, người thành đại sự không trải qua đau khổ, lại sao có thể chân chính đốn ngộ? 30 vạn quân sĩ mà thôi, chính là 300 vạn lại có thể thế nào? Người trong thiên hạ đều là run rế, có chút sinh tức, liền có thể sinh sôi không dứt. Khương Thời Nhung chậm rãi quay người, trong mắt lộ ra thất vọng. Có thể ngươi trải nghiệm thất bại, lại không có cái gì một chút chân chính nghĩ lại, ngược lại đem tất cả chịu tội về cho người khác. Khương Ly mặc dù ngang bướng, nhưng lần này hành quân bố cục, tâm tư chi kín đáo lớn mật, chính là vi phụ vậy kinh thắng hơn. Chương 177, Khương Ly ngự kiếm thần du, định không cho võ hầu phụ tử vừa lòng đẹp ý. Câu đặt mua 22, chương 177, Khương Ly ngự kiếm thần du, định không cho võ hầu phụ tử vừa lòng đẹp ý. Câu đặt mua 22, phụ thân, Hải Nhi biết sai rồi. Khương Huyền Lạc đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng xấu hổ không chịu nổi. Nhất là Khương Thời Nhung đối với Khương Ly hành quân bố cục tán thưởng, mỗi một cái cũng như từng đầu dính đầy nước muối roi ra, hung hăng quật trên mặt của hắn. Cũng không phải là hắn không có ý thức đến sai lầm chỗ, thật sự coi như không thấy Khương Ly hành quân sách lược. Trong lòng kiêu ngạo, nhường hắn khó mà tiếp nhận cục diện như vậy. xuất thân trấn võ hầu phủ, hắn tự nhiên hiểu rõ hắn cùng Khương Ly từ ấu niên lên, thưởng thụ đãi ngộ ngày đêm khác biệt. Hắn thở nhỏ bị võ hầu thân truyền, lại có rất nhiều danh sư, võ tướng, văn thần truyền thụ cho hắn các loại tri thức thủ đoạn, kinh nghiệm tầm mắt, mà lại quan Khương Ly. Khương Huyền Lạc lắc đầu, không muốn còn muốn. Hắn chỉ là không chịu tiếp nhận, một hèn mọn thứ tử, tại sao có thể siêu việt hắn? Phụ thân, lại cho ta một cơ hội, ta chỉ là nhất thời sai lầm, ta một nhất định có thể siêu việt Khương Ly, một nhất định có thể đền bù sai lầm. Khương Huyền Lạc gấp giọng thần cầu. Không có khả năng này, ngươi công nhiên trái với triều cương quân pháp, phạm phải ngập trời trọng tội, cho dù ta là quốc hầu, vậy không có cách nào hướng cảnh hoàng cầu tình, đem ngươi cứu. Khương Thời Nhung chậm rãi lắc đầu, Lạc Nhi, ngươi phải chết tại thiên hạ người trong mắt. Phụ thân, không thể a, đây chính là lăng chỉ a. Khương Huyền Lạc nghe vậy quá sợ hãi, thân hồn đều muốn bị hù tản ra, hắn liều mạng dãy rủa kêu to, thiết liên nào ảo kịch liệt va chạm. Im lặng. Khương Thời Nhung trong mày, quát lạnh một tiếng, kinh thiên uy áp quanh một chút rơi xuống, tất cả thạch lâu cũng phảng phất muốn bị chấn thành một mịn. Khương Huyền Lạc tinh thần như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng bệch, trong lồng ngực huyết khí cuồn cuộn, đại miệng phun ra máu tươi, cả người cũng càng biến đổi thêm vẻ mặt lên. Thân hồn vậy ở vào tùy thời tiêu tán tình trạng. Chấn hồn. Khương Thời Nhung tiến lên một bước, một ngón tay hướng về Khương Huyền Lạc cái trán, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kỳ dị lực lượng ba động, từ đầu ngón tay hắn khuyết tán mà ra, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, hội tụ tại Khương Huyền Lạc trong óc. A Khương Huyền Lạc một tiếng thở nhẹ, chỉ một thoáng, hắn nguyên vốn sẽ phải tán loạn thần hồn đột nhiên ngưng tụ, bị một loại lực lượng thần bí chăm chú bao vây. Tượng là một loại vĩnh hằng thủ hộ, trong lòng cũng sinh ra một loại đã lâu an bình. Ta đã đem thần hồn của ngươi trấn áp lại. Khương Thời Nhung thu ngón tay lại, hai đầu lông mày hiện ra một loại mỏi mệt, dường như vừa mới một chỉ tiêu tốn hắn cực lớn tinh thần giữ khí lực đồng dạng. Tương lai, bất kể ngươi bị cái gì, dù là nhục thân khô kiệt mục nát, thần hồn của ngươi cũng sẽ bị vĩnh viễn giam cầm tại nhục thân trong, không có hồn phi yên diệt có thể. Khương Thời Nhung nói. Trấn áp thần hồn. Khương Huyền Lạc nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, trên mặt ngay lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Phụ thân, lẽ nào ngươi đã thành tựu nhân tiên? Chỉ là đụng vào một ít khí cơ mà thôi, khoảng cách chân chính người tiên vẫn như cũ có một đoạn lộ trình muốn đi, nhưng cũng lĩnh ngộ được một ít đại đạo pháp tắc cùng tinh thần vật dụng. Chẳng qua lần này vì ngươi trấn áp thần hồn, là cưỡng ép vượt cấp thi triển, tổn thương một chút bản nguyên, tấn thăng nhân tiên thời gian sợ là lại muốn kéo dài lâu một chút thời gian. Khương Thời Nhung bình tĩnh nói. Phụ thân, đều là hài nhi sai. Khương Huyền Lạc cũng không phải là kẻ ngu dốt, hiểu rõ phụ thân lần này tổn thất, tuyệt không lời nào bên trong đơn giản như vậy. Trong lòng hối hận cùng cảm kích tâm trạng, vậy càng thêm kịch liệt lên. Phụ thân là nghĩ bảo đảm ta thần hồn, và tương lai ngài thành tựu nhân tiên về sau, lại lấy thần thông vì ta trọng tố nhục thân. Khương Huyền Lạc suy nghĩ một lúc, vừa bộ nói, thế nhưng ta cho dù thần hồn bị phụ thân chấn áp, lăng chỉ khóc hình thi đặt ở trên người, vậy không thể thừa nhận, ta không phải võ thánh, thần hồn cùng tinh thần khó mà khiêng qua thống khổ như vậy đau khổ. Ta chỗ này có một khóa an tức tán, có thể tại 3 ngày 3 đêm trong vì ngươi ngăn cách tất cả nhục thân cảm giác, ngươi đang cực hình áp dụng trước ăn thuốc này, liền có thể bình yên vượt qua. Khương Thời Nhung con ngón búng ra, một viên đan dược thì bay vào Khương Huyền Lạc trong miệng, chẳng qua hành hình làm nhận, ngươi vẫn là phải làm dáng một chút, để tránh bị người phát hiện. Phụ thân yên tâm, hài nhi hiểu rõ ứng làm như thế nào đi làm. Khương Huyền Lạc đem đan dược đặt ở đầu lưỡi dưới đáy, một khóa sách tâm, cuối cùng rơi xuống. Mặc dù vẫn muốn đối mặt đẫm máu chẳng cảnh, có thể cuối cùng là có thể sống sót. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Khương Thời Nhung nhẹ nhàng lắc đầu, quay người đẩy cửa phòng ra, dậm chân mà ra, ba hộ vệ cùng với ẩn võ các một đám khách khanh, cũng tại đại doanh bên ngoài chờ lấy. Vì đổi về Khương Huyền Lạc thi cốt, hắn muốn tập kích bất ngờ và giảm, thu hồi thác bạt vương tộc độc cô thủ lĩnh trên cổ đầu người. Khương Ly, ta bại vào tay ngươi một lần, lại tuyệt sẽ không lại bại lần thứ hai, tại ta thần hồn bị giam cầm ở thi hải bên trong những thứ này 5 tháng, ta sẽ nghĩ lại tất cả, phỏng đoán tất cả. Khương Huyền Lạc cắn răng cười lạnh, trong đầu ta võ mạch, đạo mạch chuyển thừa, đến mãi không hết, càng có rất nhiều võ học cảm ngộ, hành binh chi pháp, ta sẽ không lãng phí thời gian, nhất định có thể siêu việt ngươi, ta hôm nay mất đi tất cả, về sau đều muốn theo trong tay ngươi đoạt tới, đem ngươi hung hăng giẫm tại dưới chân. Khương Huyền Lạc phẫn hận không thôi, khóa ở trên người thiết liên, trên diện rộng rung động, tựa hồ tại biểu hiện ra trong lòng của hắn phẫn hận trình độ. Nhưng không có chú ý tới một viên nho nhỏ toa kiếm vòng quanh hắn nhẹ nhàng dạo qua một vòng về sau, lặng yên chui vào tù phạm cửa vào khe cửa đá khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Hả? Sao cảm giác dưới lưỡi đang được, trở thành cứng ngắc rất nhiều. Chương 178, võ hầu vạn dặm tập mãng đỉnh, cô phong đại thượng Huyền Lạc chịu hình. Câu đặt mua, 1, 1, chương 178, võ hầu vạn dặm tập mãng đỉnh, cô phong đại thượng Huyền Lạc chịu hình. Câu đặt mua, 1, 1, Khương Huyền Lạc, nhân tiên thủ đoạn, ta không cách nào phá giải, nhưng nên do ngươi tiếp nhận trừng phạt, lại tuyệt không thể thiếu. Khương Ly thần hồn niệm đầu bám vào trong toa kiếm, từ nhà tù cửa đá ở dưới khe hở lặng yên bơi ra. Hắn bị thiên cương thần thông chỉ thạch thành kim, thay đổi Khương Huyền Lạc trong miệng cất giấu đan dược can tức tán tinh chất, hóa thành kim thiết. Khương Huyền Lạc hành hình làm nhận, cho dù nuốt, vậy không hề có tác dụng. Nên do hắn tiếp nhận đau khổ, một chút cũng không hội giảm bớt. Vì một người chi sai, khiến hơn 30 vạn quân sĩ chết thảm, cho dù lăng chỉ trăm lượt ngàn lần, cũng không đủ trừ khử hắn một thân trọng tội. Ánh trăng thanh lãnh, từ doanh địa vùng trời bao phủ ngưng tụ huyết sát khối không khí bên trong bể xuống, ngưng động như xương trắng. Chỉ riêng tuyến rơi tại trên toa kiếm, có chút dừng lại, trực tiếp vòng qua, giống như toa kiếm cũng không tồn tại. Hừ, nho nhỏ âm hồn cũng dám đêm tối thăm dò quân doanh, thật to gan. Khương Ly rời khỏi thạch lâu, một đạo thân mang mãng bảo khôi ngô thân ảnh đứng ở thạch lâu trước cửa trên đất trống, đột nhiên quay đầu hừ lạnh. Một đạo mãnh liệt vô song quyền ý tinh thần, thế như núi lở, oanh một chút nện trên tòa kiếm. Ba tấc tiểu kiếm chỗ nào có thể tiếp nhận võ hầu vừa quát, trong nháy mắt hóa thành một mịt, Khương Ly thần hồn chết che chở, càng là hơn trực tiếp bại lộ bên ngoài, bị quyền ý tinh thần trực tiếp bao phủ nghiền ép, bịch một tiếng phá thoái, hóa thành hư vô. Ngay cả một chút phản kháng cùng dãy rủa dư lực đều không có. Chưa tới quỷ tiên liền dám tại trong quân doanh tới lui, thật sự cho rằng ta không cách nào phát hiện. Khương Thời Nhung đưa tay tìm tòi, toa kiếm biến thành bột mịn thì nhẹ nhàng bay tới, bị hắn một cái giữ tại lòng bàn tay. Chẳng qua này mai kiếm khí chất liệu, trận văn nhưng cũng đặc thù, trước đây chưa từng gặp, có thể thu lại tất cả khí tức ba động, nếu không phải ta rời khỏi thạch lâu trước tâm thần trận phát sinh báo động, ngược lại cũng phải bị hắn ngay dưới mắt chạy trốn. Khương Thời Nhung cười lạnh một tiếng, nâng lên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía một cái phương hướng. Võ hầu, thế nhưng phát hiện gì rồi dị thường? Mười mấy tên đứng ở phụ cận quân sĩ trước tiên xuống lại, khẩn trương hỏi. Bọn hắn phụ trách trông coi thạch lâu, có chút sơ suất bất ngờ, đều là mất đầu diệt tộc chi tội. Một nho nhỏ âm hồn thôi, bị ta vừa quát, hồn phi phách tán, sớm đã tiêu vong. Nơi này là cầm tù Bắc phạt trọng tội tù chiến tranh chỗ, ngươi hết thể cẩn thận, không nên bỏ vào bất luận cái gì đạo trích tạ tử. Khương Thời Nhung nghiêm nghị hơn chứ, lật bàn tay một cái, toa kiếm bột mịn theo gió phiêu tán. Hắn quay người cất bước, hướng về phổ thông đại doanh bên ngoài từng bước một đi đến. Chúng ta xin nghe võ hầu cảnh ngôn. Một đám quân sĩ không mình hành lễ, nhìn võ hầu dần dần đi xa vĩ đại bóng lưng, trong lòng đều có chút phức tạp. Trấn võ hầu công vân rất cao, võ quan thiên hạ, đối với đại chu trung tâm không thể nghi ngờ, càng là hơn nghèo khổ võ phu xuất thân, vẫn luôn là đại chu quân sĩ trong lòng âm thầm bắt chước mẫu mực. Có thể con hắn Khương Huyền Lạc lại làm hỏng quân cơ đại sự, tội không thể xá. Chẳng những phạm phải bỏ rơi nhiệm vụ trọng tội, càng tham sống sợ chết, bỏ qua bộ hạ. Là hắn thiên tính như thế, hay là võ hầu không biết dạy con? Thủ vệ quân sĩ địa vị hèn mọn, không dám thiện luận suy nghĩ nhiều, lại lần nữa đứng hồi tại chỗ, treo lên 12 phần tinh thần, ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, cảnh giới tất cả. Nhưng không có chú ý tới phiêu tán tại bụi cỏ ở giữa bột phấn, dường như bị từ gió lay động, dần dần thu nạp ở cùng nhau, hóa thành một đoàn nhàn nhạt sương mù, hướng về phương xa phiêu tán. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may mắn ta cẩn thận, bay ra thạch lâu trước phân ra một sợi thần hồn niệm đầu trốn ở trong lầu âm thầm quan sát đánh giá, bằng không thiết yếu bị Khương Thời Nhung quyền ý tinh thần đánh trúng, triệt để tan thành mây khói, liền thi triển cựu tức phục khí khôi phục thần hồn trạng thái cơ hội đều không có. Khương Ly âm thầm cảm thán, sợ không thôi. Chưa thành lôi kiếp quỷ tiên, cho dù đạo pháp có thành tựu, có thể điều khiển pháp khí, thi triển rất nhiều thần thông, lại như cũng vô cùng yếu ớt, tùy thời cũng có thần hồn hủy diệt có thể. Không có hoàn chỉnh toa kiếm bảo hộ, ngắn ngủi hơn 10 dặm lộ trình, giống như ngàn vạn dặm như vậy xa xôi. Trong doanh địa bốn phía ba trạm huyết sát chi khí, quay cuồng không dừng lại, cuốn đãng không thôi, đối với âm hồn mà nói, dường như là nghìn vạn lần độ cao ấm liệt hỏa. Có chút nhiễm, liền bị thiêu đốt chín mọng. Khương Ly gian nan tiến lên, cho dù làm sao cẩn thận, cũng khó tránh khỏi bị va chạm tác động đến, không đến một nửa lộ trình, liền bị bách thi triển 6 lần cựu tức phục khí, khôi phục bị tổn hại thần hồn. Đổi lại cái khác thần vật, thân hiện thậm chí đoạt xá cảnh đại yêu, chỉ sợ còn chưa đi ra trăm mét, liền bị nồng đậm huyết khí dương sắt đều thôn vệ. Khương Ly, này mai pháp khí cho ngươi mượn. Ngay tại Khương Ly dự định lần nữa thi triển cựu tức phục khí khôi phục thần hồn thời khắc, phía trước quần quần huyết sắt trong xương mù đột nhiên đi ra một đạo cao gầy mảnh khảnh thân ảnh. Thượng quan thanh niên bước nhanh đến gần, đem búi tóc bên trong ngọc châm rút ra, tới gần Khương Ly. Đa tạ. Khương Ly trong lòng an tâm một chút, bỏ toa kiếm một phấn, thần hồn bay vào ngọc châm, chung quanh quấn đãng quần quần đại bộ phận huyết khí dương sắt lập tức bị ngăn cách ngoài ngọc châm. Áp lực chợt hạ xuống. Gặp được chuyện gì? Thượng quan thanh niên thấy Khương Ly không việc gì, một khỏa sách tâm vậy để xuống. Nàng cùng Hồ Yêu Vân Đạo, Thanh Nhu Yêu, đại hắc cầu bọn người ở tại chủ trướng trong là Khương Ly hộ pháp. Chợt phát hiện lư hương bên trong nén hương trong nháy mắt đứt gãy vài gốc, tất cả mọi người bị giật mình. Nén hương bẻ gãy, hướng thu thoát sát người, thần hồn niệm đầu nhận lấy không thể vãn hồi trọng thương. Chương 178, võ hầu vạn giảm tập mãng đỉnh, cô phong đại thượng huyền lạc chịu hình. Câu đặt mua, 1, 2, chương 178, võ hầu vạn giảm tập mãng đỉnh, cô phong đại thượng huyền lạc chịu hình. Câu đặt mua, 1, 2, mặc dù nháy mắt sau đó, còn sót lại cuối cùng một cái nén hương lần nữa sáng lên, nhưng mọi người không dám mạo hiểm, trừ ra Thanh Nhu Yêu tại chủ trướng trong thủ hộ Khương Ly nhục thân bên ngoài, tất cả đều rời khỏi doanh trướng. Bốn phía tìm kiếm. Chốc lát sau, tiếp vào tin tức đại hắc cầu, Lộc Yêu, Mạc Vật Lương, Hồ Diên Cốc mấy người cũng sôi nổi đi tới. Ta nhổ không toa kiếm, bị Khương Thời Nhung phát hiện. Về đến chủ trướng về sau, Khương Ly đem trước trải qua đơn giản miêu tả. Cái này làm sao có khả năng, Châu lão toa kiếm ta vậy dùng qua mấy lần, thậm chí từng tại võ thánh ngay dưới mắt thì thầm chạy đi. Vân Đào có chút khó hiểu. Khương Thời Nhung đã nhanh muốn đạp vào thông tiên chi tiểu. Thạch lâu bên trong Khương Thời Nhung một chỉ trấn áp Khương Huyền Lạc thần hồn, phía sau hiện hiện thông thiên tiên lộ so với mấy tháng trước, càng thêm rõ ràng. Cái này khiến Khương Ly cảm nhận được không nhỏ áp lực, vì hắn khả năng hiện giờ cũng có thể cùng sơ cấp võ thánh đọ sức một hai, có thể đối mặt nhân tiên, vẫn như cũ cùng sâu kiến không khác. Nếu không thể tại Khương Thời Nhung tấn thăng nhân tiên trước, cũng có thể và nhất thời chống lại lực lượng, con đường tương lai chỉ có thể càng thêm gian khổ. Khương Thời Nhung thành tựu nhân tiên về sau, tuyệt không có khả năng bỏ mặc hắn tự do trưởng thành. Nhân tiên, mọi người càng kinh hãi hơn thất sắc. Nhân tiên mà nói, luôn luôn tồn tại ở truyền miệng thần thoại cùng tàn khuyết không đầy đủ trong điển tịch. Nay thời cổ đại, còn theo không ra đời hơn người tiên. Như Khương Thời Nhung một ngày kia thật sự đã tới như thế cảnh giới, cho dù cảnh hoàng người bị một nước khí vận, sợ cũng vô pháp áp chế Khương Thời Nhung. Dầm dầm doanh trướng bên ngoài, oanh minh gót sắt âm thanh cũng tại lúc này vang lên, tất cả mọi người hiểu rõ đây là Khương Thời Nhung xuất lĩnh tam đại hộ vệ cùng ẩn võ khách khanh rời đi âm thanh. Nhiều nhất chẳng qua 10 ngày, làm võ hầu lần nữa trở về lúc, tất nhiên sẽ mang về độc cô thủ lĩnh đầu lâu, cảnh Hoàng Lăng chỉ sử tử Khương Huyền Lạc cũng sẽ ở võ hầu lần nữa đến cô phong lúc mở ra. Vì Khương Huyền Lạc huyết nục, tế điện hơn 30 vạn vạn vô tội chiến tử đại chu quân sĩ anh linh. Khương Huyền Lạc tự làm tự chịu, nhưng võ hầu lửa giận không thể tránh khỏi giận chó đánh mèo Khương Ly. Hai cha con hiềm khích thù hận sẽ chỉ lớn hơn. Mọi người sau khi rời đi, Khương Ly một thân một mình xếp bằng ở dãy cột da dê trên nệm, xuyên thấu qua chướng cửa sổ, nhìn về phía trong màn đêm sáng chói tinh hải. Tây Bắc Mãng nguyên đại cục tạm định, Khương Thời Nhung tập kích Bắc Mãng đệ nhị vương đỉnh một sáng thành công, Liễu Hồng Liệt xuất lĩnh Đông Lộ đại quân cùng Vân Nhạc công chúa cùng Đại La liên quân, rồi sẽ lập tức đối với đệ nhị vương đỉnh khởi xướng hung manh thế công. Bắc phạt vậy sẽ tiến vào kế tiếp giai đoạn. Nhưng những thứ này tạm thời cũng không có quan hệ gì với Khương Ly, hắn trấn thủ An Mãng đô hộ phủ tỉnh Ly, duy nhất nhiệm vụ chính là trấn nhiếp Mãng tộc chư bộ, khiến cho không dám hành động thiếu suy nghĩ, tái sinh phản tâm. Có được một tỉnh nơi, khống chế hơn 10 vạn quân mã, mặc dù quyền nghiêng một phương, nhưng không có thể làm cho Khương Ly sinh ra bao nhiêu cảm giác an toàn. Ở cái thế giới này, lại ngập trời quyền thế phú quý, cũng chỉ là thoảng qua như mây khói, chỉ có siêu nhiên tại thế gian lực lượng tuyệt đối, mới là sống yên phận căn bản. Võ hầu sở dĩ bị cảnh hoàng coi trọng như thế, bị người trong thiên hạ như thế kính sợ, cũng không phải là hắn trưởng khống thiên hạ binh mã, địa vị cao, quyền nghiêng triều chính. Thật sự nguyên nhân, hay là hắn có 102 cửu châu siêu nhiên thực lực. Cửu châu thiên hạ, thứ nhất võ phu, võ thánh, nhân tiên. Khương Ly nhẹ nhàng nắm tay, tu di giới vi quang lấp lóe, rất nhiều chân dược linh quả, long lân ngư nhục, chân nguyên đan những vật này xuất hiện trước người. Hắn bước vào ý võ cảnh đã có 2 tháng thời gian, những ngày qua đến nay, mặc dù một đường tập kích bất ngờ, đánh nam giáp bắc, lại cũng không có một nhật thả lỏng lười biếng, nắm chặt tất cả thời gian tu hành tăng lên. Rời khỏi tỉnh Ly sông lên trung bộ Mãng Nguyên, trong cõi u minh chợt có khí vận ra thân, làm hắn lòng dân trào, võ mạch tinh thần cảnh giới đốn ngộ tăng lên không ít, khoảng cách ý võ cảnh hậu kỳ cũng chỉ có tấp hơn khoảng cách. Sau đó 10 ngày, Khương Ly đủ không khoản chi, dốc toàn lực tu hành tăng lên. Rèn luyện thân thể, phòng đoán cùng cảm ngộ mấy lần đại chiến bên trong trải qua tất cả. Làm chấn võ hầu gót sắt cuốn theo bên ngoài vạn dặm khói bụi cùng huyết khí, từ đông phương mặt đất cuối cùng lúc xuất hiện lần nữa, Khương Ly đi ra doanh trướng, ngóng nhìn phương đông, tinh mang nội liễm. 10 ngày khổ tu, hắn võ mạch cảnh giới tiến thêm một bước, cuối cùng bước vào ý võ cảnh hậu kỳ, khoảng cách võ mạch phàm giai cuối cùng nhất cảnh thần biến, ở trong tầm tay. Võ hầu trở về. Vạn dặm tập kích bất ngờ Mãng Hán đệ nhị vương đỉnh, này là bực nào hành động vĩ đại. Không biết võ hầu thành công không có, nhưng hắn thật sự làm được, cử động lần này đủ để ghi vào sử sách, làm hậu thế nghìn vạn lần võ phu chỗ kính ngưỡng. Phía sau hắn hổ vệ, dường như hao tổn thật nhiều. Phổ thông trong đại doanh, vô số quân sĩ cũng bị kinh động, quên đi tất cả sự vụ, tất cả đều tụ tập hướng đại doanh hai bên đường, yên lặng chờ võ hầu chiến thắng trở về. Dầm dập phương xa tiếng chân tiệm cận, không đến 100 người lại bộc phát ra thiên quân vạn mã khí thế. Đi lúc 3 hổ vệ hơn 470 người, trở về lúc lại bèn bèn chỉ còn lại 77 người. 350 tên nội hổ vệ toàn bộ chiến tử. 100 tên huyết hổ vệ, hao tổn gần nửa. Thiên hổ vệ còn có 20. Chương 178, võ hầu vạn dặm tập mãng đỉnh, cô phong đại thượng huyền lạc chịu hình. Câu đặt mua, 2, chương 178, võ hầu vạn dặm tập mãng đỉnh, cô phong đại thượng huyền lạc chịu hình. Câu đặt mua, 2, trấn võ hầu một ngựa đi đầu, ngồi xuống hắc sát mã vương giáp trụ đều bị từng tầng khô cạn máu tươi bao trùm, như là từ địa ngục trong huyết chỉ đi ra ma thú. Sau lưng hắc tháp giáp sĩ hùng tráng uy vũ, khiêng trấn võ hầu vân hổ đại kỳ, một cái cánh tay sớm liền không biết lưu tại nơi nào, trống rỗng. Sơ sát tiêu điều tiêu hán kỵ đội như gió dường như tiễn, quanh một chút xông vào phổ thông quân đại doanh, cuốn lên đẩy trời báo cát. Thần Khương Thời Nhung không phụ thánh thượng mong đợi, nay chém độc cô vương tộc thủ lĩnh độc cô huyền thánh trên cổ đầu người ở đây. Khương Thời Nhung tìm ngựa đột nhiên ngừng, từ hắc sát mã dưới cổ nắm lên một vật, dơ lên cao cao, rõ ràng là một khỏa trên mặt còn mang theo hoảng sợ cùng men say giản mua đầu lâu. Trung quanh vô số đại chu quân sĩ xa xa nhìn lại, đợi nhìn thấy võ hầu trong tay đầu lâu lúc, không khó tưởng tượng ra ngoài vạn dặm chẳng cảnh. Sa hoa kim say đại điện bên trong, độc cô huyền thánh đủng đẹp mà nằm, vô số y sam khinh bạc xinh đẹp vũ cơ tại điện hạ nhẹ nhàng nhảy múa, hoa mai cuốn lượn quanh, hồn siêu phách lạc. Hai bên càng ngồi rất nhiều địa vị tôn sùng Bắc Mãng quý tộc, hoặc theo lệ vô sướng, hoặc vỗ tay bảo hay, hoặc sát mị mị chầm chầm vào một bên rót rượu xinh đẹp nô, rũa ra tràn đầy lông đen bàn tay lớn, nhẹ nhàng nuốt ve. Đột nhiên, ngoài mấy chục dặm, đánh chiêng thổi hiệu, ánh lửa đột nhiên nổi lên, tiếng giết rung trời. Đại điện trong Bắc Mãng các quý tộc còn chưa rõ ràng ý thức được cái gì, một đạo lệnh cửu châu võ phu sợ hai vĩ đại thân ảnh thì cưỡi lấy hắc sát cự mã trực tiếp xông vào đại điện, nhất đao chạm hạ còn giơ chén rượu độc cô huyền thánh đầu lâu. Võ hầu, ngươi quả nhiên không để chấm thất vọng. Cô phong sơn đỉnh, cảnh hoàng thân ảnh hiếm thấy xuất hiện, hắn lưng meo trời xanh, khí vận ra thân, ngàn vạn khí cơ tình cảnh tại sau lưng dâng lên, huyền hóa ra vô số rực rỡ cảnh tượng cùng thủy thú tường vân. Phản phất là từ thiên đình bên trong đi ra cửu châu tổng chủ. Nếu là Khâm Thiên giám thần quan ở đây, nhất định có thể một chút nhìn ra cảnh hoàng trên người ra chỉ đại chu khí vận lại hương thịnh rất nhiều. Ở trong đó vừa có Khương Ly thu phục tỉnh Lim mà thêm khí vận, cũng có Khương Thời Nhung bạn giảm tập sát độc cô vương tộc mang tới sĩ khí tăng thêm. Thần không biết dạy con, mặc dù thánh thượng tha thứ, miễn đi Thời Nhung chịu tội, nhưng thần biết rõ chịu tội sâu nặng, không còn mặt mũi thấy chiến tử mấy chục vạn quân sĩ, nay vì độc cô vương tộc thủ lĩnh độc cô huyền thánh đầu người, tế điện anh linh. Khương Thời Nhung tung người xuống ngựa, quỳ một gối xuống mái, tiếng như hùng trung. Võ hầu xích trung, thiên hạ biết rõ. Đại chu quân sĩ bị chịu cổ vũ, cùng kêu lên hét lớn, tiếng gầm như nước thủy triều, chấn thiên động địa. 500 thiết kỵ độc thân vào Mãng đỉnh, tập kích bất ngờ vạn dặm chém giết đầu địch chiến thắng trở về. Chuyện như vậy dấu vết, vẹn vẹn nghe nói đã cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, kích động khó đè nén. Càng không nói chúng quân sĩ đang tự mình trải nghiệm một màn này. từ trấn võ hầu phủ tam đại hộ vệ thảm thiết, cũng đủ để tưởng tượng trận chiến kia đáng sợ cùng nhiệt huyết. Thời Nhung, chấm nhìn thấy lòng trung thành của ngươi, Đại Chu nhìn thấy lòng trung thành của ngươi, ngàn vạn quân sĩ cũng nhìn thấy lòng trung thành của ngươi. Cảnh Hoàng cảm giác sâu sắc vui mừng, thở dài nói, nhưng quốc hữu chuẩn mực đã lập điện, không hề có không theo, dù cho là chấm cũng muốn tuân theo, không dám thiện vô dụng. Thánh thượng, thần chấp trưởng binh bộ, thống ngự chuẩn mực, tự nhiên sẽ hiểu điện tịch quyền uy không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, còn ta Huyền Lạc phạm phải trọng tội, thần dù có nghìn vạn lần công văn, cũng không thể và chống đỡ, bằng không quốc gia uy nghiêm ở đâu, triều cương chuẩn mực ở đâu? Khương Thời Nhung âm thanh ầm ầm, vang vọng tứ phương, kiên định như sắt, thần mời thánh thượng hạ lệnh, vì luật pháp quân uy, trừng trị tỉnh ly chiến cuộc tội thần Khương Huyền Lạc, gian đe, trấn nhiếp thiên hạ. Võ hầu Xích Trung, có đức độ, lòng dạ thiên hạ. Chúng quân sĩ tái khởi cùng hét, tiếng như hùng triều, cuốn đãng mãng nguyên thiên địa. Nếu như thế, hành hình đi. Cảnh Hoàng gật đầu, cánh tay vung lên, cô phong trung bộ một tòa bình đài bên trên, đột nhiên hiện ra hơn trăm tên khải giáp xâm nghiêm giáo úy võ quan. Bọn hắn phân loại hai bên, cầm kích thủ vệ, trấn nhiếp tứ phương, càng nắm chắc hơn 10 tên quân sĩ giơ lên một tòa nặng hơn mấy vạn cân tinh thiết hình đài, đặt nền tảng chính giữa. Khương Huyền Lạc gân tay gân chân đều bị đánh gãy, bị bốn tên quân sĩ kéo lên hình đài, vị bách luyện tinh cương thiết liên chăm chú buộc chặt tại sắt trên kệ. Có còn bảo thái giám đứng ra, đọc ngự chỉ, Vân Huy tướng quân Khương Huyền Lạc thụ mệnh thống lĩnh Lương Châu tổng doanh dự quân 5 vạn. Bỏ rơi nhiệm vụ, hành động theo cảm tính, khiến Lương Châu tổng doanh bị đánh lén, hơn 30 vạn tướng sĩ chết thảm, hỏa nguy sa tác, hỏng hủy tông miếu, theo đại chu luật lệnh, làm xử lăng trì chi hình. Hành hình. Con bảo thái giám vừa mới nói xong, một tên thân cao gầy, ở Trần Đao phủ thì chậm rãi đi tới, hắn từ một bên sắt trên bàn lấy ra mấy cái thiết hạch đào. Nặn ra Khương Huyền Lạc miệng, liền đem mấy cái thiết hạch đào nhét vào hắn trong miệng. Khương Ly. Khương Huyền Lạc ánh mắt toán độc, nhìn xuống dưới, liếc mắt liền thấy được đứng ở trấn quân hầu dưới cờ thiếu niên áo trắng. Thiếu niên lúc này vậy chính ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, lại là hoàn toàn khác biệt tâm trạng và trạng. Chờ xem, làm ta lúc trở về, mọi thứ đều đem hoàn toàn thay đổi. Khương Huyền Lạc khẽ miệng ngậm lấy cay nghiệt mà giữ tợn ý cười, tại đao phủ nặn ra miệng hắn trong nháy mắt, trực tiếp đem một trực gáp tại đầu lưỡi ở dưới đan dược gan tức tán một ngụm nuốt vào. Lăng chỉ khớp hình, muốn thi 3 ngày 3 đêm, nuốt thời cơ nhất định phải vừa đúng. Ấm áp mà cứng rắn đan dược trượt xuống trong bụng, ý tưởng bên trong dược lực bay hơi lưu chuyển nhưng cũng không xuất hiện. Nho nhỏ đan dược vào bụng, dường như trọng lượng không nhỏ, lại như là cứng rắn thạch thiết châu mở dạng, mặc cho hắn làm sao thúc đẩy, vậy không có một chút phản ứng. Ừm. Khương Huyền Lạc tâm không khỏi trầm xuống. Ánh mắt của hắn rời đi nhìn về phía một phương hướng khác, phụ thân của hắn, trấn võ hầu Khương Thời Nhung cầm trong tay độc cô huyền thánh đầu lâu, cũng tại vì đồng dạng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía hắn. Nhìn thấy trong mắt phụ thân bình tĩnh cùng bình tĩnh, nhìn thấy gần như hủy diện hộ vệ, Khương Huyền Lạc nguyên bản có chút tâm tình cần trường, lập tức buông lòng xuống. Phụ thân tuyệt sẽ không sai. Dưới gầm trời này, ai đều có thể phạm sai lầm, nhưng trấn võ hầu nhưng tuyệt đối sẽ không. Đây cũng không phải là Khương Huyền Lạc mù quáng tự tin, mà là Cửu Châu thiên hạ chung nhận thức. Là, nếu như phụ thân cho an tức tán, đúng như tầm thường đan dược như vậy, chẳng phải là sẽ bị hành hình đao phủ cùng chung quanh phụ trách giám thị giáo úy các võ quan phát giác. Khương Huyền Lạc miệng đều bị thiết hạch đảo. Nôi vào, hắn chậm rãi nhắm hai mắt chờ đợi hành hình một khắc này đến. Chỉ cần thuận lợi vượt qua này 3 ngày, hắn liền có thể có giành lấy cuộc sống mới có thể. Nhiều nhất, chẳng qua là bỏ qua một ít mặt, diễn diễn kịch kêu rên vài tiếng thôi. Vì công việc, vì báo thủ, vì sao tuyết hận, không đáng nói đến quá thay. Khương Huyền Lạc, đắc tội. Bên hai truyền đến đao phủ âm thanh, còn có đao ra khỏi vỏ âm thanh. Ba một cái, Khương Huyền Lạc cảm thấy mình ngực bị đao phủ nặng nề chụp một trường, xúc cảm là chân thật như vậy. Mặc dù cũng không có quá lớn cảm giác đau, lại như cũng nhường Khương Huyền Lạc không bị khống chế mở hai mắt ra. Dược hiệu còn chưa lên. Khương Huyền Lạc chính đang nghi ngờ, đao phủ thao nhìn nào, linh xảo nhất chuyển, một khối đồng tiền lớn nhỏ thịt, thì theo trước ngực xoáy dưới, chảy ra một đạo cực giống người mù hốc mắt vết thương. Thủ pháp gọn gàng, một đao hạ xuống, huyết đều không có chảy ra. Nhưng Khương Huyền Lạc cũng đã bị sợ hãi vô biên hoàn toàn bao phủ. Đau nhức, chân thực cảm giác đau, không có một tơ một hào giảm bớt. Hắn trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn ngực, bên hai truyền đến đao phủ chậm chậm giải thích, giáo Huyền Lạc tướng quân biết được, này hình đao đến 1.499 đao, mỗi 10 đao nghỉ một chút, quát một tiếng, hành hình 3 ngày, ngày đầu tiên trước dốc thịt 500 đao, như ngón cái giáp phiến. Ồ, ồ ồ. Khương Huyền Lạc nghe vậy, đồng tử trong nháy mắt thích chặt, giống như nổi điên mạnh mẽ lắc lư, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía võ hầu. Mặc dù không biết là đan dược gì không có có tác dụng, mặc dù Khương Huyền Lạc khẳng định, phụ thân tuyệt sẽ không lừa hắn, có thể đối mặt dạng này cực hình, cùng với không biết khi nào mới có thể có hiệu quả an tức tán. Khương Huyền Lạc sợ hãi trong lòng, hoàn toàn không cách nào ức chế. Không phải hắn nhịn không nổi chỉ là mấy đao ra thịt nỗi khổ, mà là không có cách nào thừa nhận mấy trăm đao cắt giảm. Từng chút cảm thụ lấy nhục thân của mình bị cắt lấy. Mà lúc này đao thứ hai cũng đã rơi xuống, ngay lập tức chính là đao thứ ba, đao thứ tư. Đao phủ một tay cầm đao, tay kia vì tốc độ cực nhanh cùng lực lượng ma quái kỹ xảo, đập Khương Huyền Lạc nhục thân, đem trong cơ thể hắn máu tươi đánh ra đến cơ thể cái khác các nơi, phủ kín mạch máu lớn, dùng cái này kéo dài Khương Huyền Lạc sinh mệnh. Phụ thân, phụ thân. Khương Huyền Lạc giống như điên dại, mí mắt đều bị trợn nứt, chảy ra máu tươi, răng hung hăng cắn lấy bóng loáng thiết hạch đảo. Bên trên lại không cách nào bám vào lực đạo, dường như hoàn toàn lâm vào tan vỡ. Lạc Nhi, Khương Thời Nhung đứng dưới cô phòng, mặc dù hắn đã đem an tức tán đưa cho Khương Huyền Lạc, lại trấn áp hắn thần hồn, bảo đảm hắn bất diệt. Nhưng mắt thấy chính mình trưởng tử gặp như thế cực hình, hắn bình tĩnh bề ngoài dưới, trong lòng cũng không khỏi quẩn quẩn lên một ít tâm trạng. Thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, đao dóc thịt tại trên người Khương Huyền Lạc, Huyền Lạc không cảm giác được đau đớn, có thể Khương Thời Nhung vẫn như cũ cảm thấy khó có thể chịu đựng. Huyền Lạc, hy vọng ngươi trải qua lần này đau khổ, có thể phượng hoàng. Niết bàn, dục hỏa chúng sinh. Khương Thời Nhung nhẹ nhàng nói. Nhìn Khương Huyền Lạc dữ tợn, đau khổ, sợ hãi, bất lực, đủ loại tâm trạng biểu hiện, cùng với không ở chảy xuôi nước mắt, nước mũi, nước bọt. Khương Thời Nhung khẽ gật đầu. Huyền Lạc cuối cùng có bước đầu tiên trưởng thành. Bỏ qua vô dụng tôn nghiêm cùng mặt, đây cũng là trưởng thành bước đầu tiên. Chỉ là cái này thần thái nét mặt, tựa hồ có chút quá thật. Khương Huyền Lạc thân làm thần biến cảnh tông sư, đối với nhục thân nhỏ bé không chế, hoàn toàn có thể làm ra đủ loại chân thực phản ứng sinh lý. Nhưng ánh mắt bên trong toát ra tình cảm, lại không thể có thể có dạng này trình độ. Lẽ nào hắn còn không có nuốt an tức tán? Khương Thời Nhung trong lòng đầu tiên toát ra ý nghĩ này. Lẽ nào Huyền Lạc muốn lấy chân thực cảm thụ làm cho tất cả mọi người tin tưởng, lại nuốt vào an tức tán lửa bịp quá khứ? Làm khó có ta. Chỉ là, thật sự có thiết yếu khiêng qua nhiều như vậy đâu không? Chương 179, Vũ Thiên Thần Linh, gặp lại cố nhân. Câu đặt mua ủng hộ, 1, chương 179, Vũ Thiên Thần Linh, gặp lại cố nhân. Câu đặt mua ủng hộ, 1, không đúng. Cô phong được trên hình dài, Khương Huyền Lạc nét mặt dữ tợn, vô số mạch máu cũng vì tâm trạng kịch liệt xung huyết mà lồi triển miên ra đây, bộ mặt cơ thể bặm mẻo, quần quần mồ hôi không thể ức chế nhỏ xuống, còn tại hành hình trên sân khấu, tung tóe bay thành hơi nước. Đường Đường hầu phủ con trai trưởng toàn thân run rẩy như run rẩy, trong mắt hiện lên sợ hãi, đau khổ, lo lắng, sợ hãi, quyết định không phải giả vờ. An tức tán xảy ra vấn đề. Khương Thời Nhung chố mắt, mắt thấy Khương Huyền Lạc từ bình tĩnh nếu như đến như điên như điên, trong nháy mắt liền ý thức được cái gì. Càng là hơn đột nhiên nhớ lại, 10 ngày trước bị hắn ở đây thạch lâu đại lao cửa vào trước đánh tan đoàn kia nho nhỏ âm hồn. Vốn cho rằng âm hồn chỉ vì nghe trộm thông tin mà đến, lại không nghĩ kia âm hồn lại rời đi thạch lâu trước đối với Khương Huyền Lạc trong miệng an tức tán làm tay chân. Chẳng qua Khương Thời Nhung đã không tì vết suy nghĩ, thân làm thần biến cảnh tông sư Khương Huyền Lạc vì sao ngay cả một còn chưa tới thần vật cảnh nho nhỏ âm hồn cũng không phát hiện được. Hắn hiện tại lo lắng chính là, Khương Huyền Lạc có thể hay không bình yên khiêng qua lăng trì khốc hình, còn có thể gìn giữ thần hồn thanh tịnh, thần trí bình thường. Một sáng hắn không thể thừa nhận lăng trì mang tới đủ loại xung kích, lâm vào bị điên, thần hồn phân liệt, Khương Thời Nhung cho dù một ngày kia thật sự tấn thăng cao giai nhân tiên, vậy rất khó khiến cho phục hồi như cũ. Cho dù miễn cưỡng phục sinh, vậy có thể trở thành một cái tính tình cực đoan tiên điên. Khương Thời Nhung nhi tử cận kề cái chết, vậy tuyệt không thể năng lực điên. Cho nên đến tột cùng là ai trong bóng tối thi triển tay chân? Khương Thời Nhung hai con ngươi híp lại, ánh mắt như qua, sắc bén vô song, lưỡi dao sắc tận xương, bắn thẳng đến Khương Ly. Võ hầu đại nghĩa. Khương Ly trực diện võ hầu sắc bén ánh mắt, hai tay chắp tay, lớn tiếng khen ngợi, thánh nhân luôn hoàng tử phạm pháp, cùng với thứ dân, pháp không thiên vị quý, dây từng bất nạo khúc, pháp chỗ thêm, trí giả không năng lực tử, dũng giả không dám tranh, hình qua không tránh đại thần, thưởng thức thiện không di thất phù. Võ hầu hiểu rõ đại nghĩa, làm gương tốt, chính là triều ta điển hình. Âm thanh ken kim minh ngọc, mạnh mẽ, truyền vang rất xa. Trấn quân hầu nói không sai, quan viên quyền quý càng ứng làm gương tốt. Hình qua không tránh đại thần, thưởng thức thiện không di thất phù, thật là thiên cổ tuyệt cú. Võ hầu đại nghĩa, chỉ tiếp. Rất nhiều quân sĩ cũng nghe được Khương Ly khen ngợi thanh âm, hét lại thanh âm hết đợt này đến đợt khác bên tai không dứt. Từng đạo âm thanh nương theo lấy sùng bái, kính nghệ, đồng tình ánh mắt trông lại, càng giống là từng trôi lợi nhận, xoáy tại trên người võ hầu. Nghĩa tử, quả nhiên là ngươi. Khương Thời Nhung ánh mắt trong nháy mắt đóng băng, vô biên hàn ý bay lên, chiếu vào Khương Ly trong lòng, trong chốc lát ngàn dặm băng phong, giống như tất cả thiên địa đều bị võ hầu hàn ý đông kết. Có một loại như rơi xuống vực sâu, đặt mình vào cực bắc băng nguyên cảm giác. Một thân một mình, mà kinh hồn bạt vía. Nhưng Khương Ly ánh mắt sáng ngời, khí độ vẫn như cũ ung dung bình tĩnh. Không tiêu ngạo không tự ti, không vui không giận, cũng không bởi vì Khương Huyền Lạc cảnh ngộ đau khổ, võ hầu phẫn nộ đau lòng mà có chút ba động. Khương Huyền Lạc trừng phạt đúng tội, tất cả đều là chiều cương chuẩn mực vận chuyển bình thường cho phép. Thế gian này vốn là nên như thế, nhiều người tốt không trái tim băng giá, nhiều người xấu được trừng trị, mọi thứ đều theo quy củ làm việc. Khương Thời Nhung thân là quốc gia trọng thần, đại học lý học, quyền thế, phú quý, danh vọng ứng hưởng hết hưởng, lại nghĩ đã được thanh danh lại bảo đảm nhi tử, nghĩ hay thật. Thời Nhung, ngươi hôm nay đau mất một đứa con, nhưng cũng trùng hoạch một đứa con. Trấn quân hầu hôm nay đối ngươi khen ngợi công chính khách quan, đủ thấy hắn tâm tính nhân phẩm, cũng không phải là ngỗ nghịch phản trái lại tử. Khương Ly tiếng nói tự nhiên chạy không khỏi cảnh hoàng lỗ thai. Cô phong sơn đỉnh, đại chu quân chủ vui mừng gật đầu, ngươi hai cha con đều là ta đại chu chi trụ, vốn không có không thể hóa giải mối thù, sở dĩ tạo thành cục diện bây giờ, chẳng qua là vì đấu kỵ phụ hạ lâu thị. Hắn tâm tư người ác độc, ghen ghét ngon nặng, vốn là có mất phụ đức, chết chưa hết tội, không đáng nói đến quá thay, chuyện cũ đã rồi, ngươi hai cha con vậy lẽ ra quay về tại tốt. Khương Ly được phong quốc hầu, còn không phủ đệ, không bằng ngay tại trấn võ hầu phủ đối diện khởi công xây dựng một tòa, một bộ tộc hai quốc hầu, tương lai nhất định là ta đại chu triều một đoạn giai thoại chuyện tốt. Võ hầu, quân hầu, quốc chi để trụ. Không biết hai cao quát to một tiếng, bốn phương tám hướng cũng bọn hét lại thanh âm, đầu tiên là ồn ào hỗn loạn, ngay lập tức dung hợp, mấy chục vạn tiếng hô hội tụ thành một thể. Khương Ly sắc mặt bình tĩnh, võ hầu ánh mắt như vực sâu. Nhưng buộc tại hành hình trên đài Khương Huyền Lạc lại bị cuối cùng này núi kêu biển gầm thanh âm, triệt để đánh nát cuối cùng một đạo tinh thần phòng tuyến. Hắn cho tới giờ khắc này, cũng không hiểu, vì sao phụ thân cho an tức tán mất hiệu lực. Lẽ nào phụ thân thật sự vì mình hành động cảm thấy sỉ nhục cùng thất vọng? Là phong hầu bái tướng, ai không ao ước? Huống chi là con của mình, giết địch hăng mãng, khai cương quét thổ, lập xuống hiển hách công vân. Đây là vì vạn thế truyền lại hát thành tiểu vĩ đại. có thể phụ thân không phải tối trọng huyết mạch đích thứ sao? Khương Ly chỉ là tiền tần di tộc nữ tử chỗ sinh chi tử, há có hắn trưởng tử huyết mạch tôn sùng bình quang, danh chính ngôn thuận. Khương Huyền Lạc cắn chặt trong miệng thiết hạch đảo, trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn thần hồn bị phụ thân chấn áp, chỉ cần kiên qua này trường kiếp nạn, thì còn có lần nữa phục sinh có thể. Có thể cho dù phục sinh lại có thể thế nào? Cảnh Hoàng đã vì mẫu thân hạ lâu thị định tội, hắn cho dù trọng sinh, cũng chỉ có thể thay đổi bộ mặt tiếp tục sống. Chỉ cần Đại Chu tồn tại một nhật, Khương Ly tồn tại một nhật, hắn thì không có bất kỳ cái gì cơ hội lại lần nữa đi làm hắn võ hầu con trai trưởng. Cả đời đều muốn tượng con rể một dạng, sinh hoạt tại âm u nơi. Hận thật hận a! Khương Huyền Lạc nghĩ thê thảm hơn cười to, lại không phát ra được một chút âm thanh, thân thể run rẩy phát run, khí lưu từ xoang mũi, từ trước ngực hút vào phế phủ. Trước ngực nóng bỏng cùng mát lạnh hai loại cảm giác quỷ dị giao hòa vào nhau. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, ngay trước mắt thấy châu ngực đáng sợ cảnh tượng lúc, đồng tử trong nháy mắt thít chặt. Bành bành bành, sợ vỡ mật, chất lỏng từ không có ngăn trở phần bụng chảy ra, thần hồn vậy xoẹt xẹt một chút vỡ ra đến, tán thành vô số đầu sợi thô, dập tắt tiến lặng. Khương Huyền Lạc đầu lâu bất lực rủ xuống, căng cứng thân thể vậy sụp ra. Đúng là bị dọa chết tươi. Khởi bẩm thánh thượng, Khương Huyền Lạc gan liệt hổ tán, chỉ tiếp nhận 117 đao. Đao phủ phát giác được Khương Huyền Lạc sinh cơ tiêu tán, chỉ có thể dừng tay, chiếc đặc biệt thủ pháp thôi ép, bị đưa đẩy tại một chỗ máu tươi thì đồng một chút phun dũng mãnh tiến ra, theo hành hình đại một đường tích lưu. Khương Huyền Lạc bị hù chết. Hừ, thực sự là buồn cười, hắn trước kia tại Tây vực biên cảnh thanh danh rất lớn, chí dũng song toàn, không sợ sinh tử, hiện tại xem ra chỉ là một chuyện cười. Thân làm hầu phủ con trai trưởng, bên cạnh cao thủ nhiều như mây, ta nếu là hắn thanh danh còn có thể càng vang. Đáng tiếc võ hầu danh tiếng một đời, lại có dạng như vậy tự. Tứ phương quân sĩ xôn xao, không còn nghi ngờ gì nữa đối với cục diện như vậy cũng không hài lòng. Hại chết hơn 30 vạn đồng bào, cho dù dốc thịt thượng 10 ngày 10 đêm, cũng khó hóa giải chúng quân sĩ trong lòng mối hận. Chỉ là tội nhân đã vong, cho dù là có không cam lòng, cũng là uổng công. Tây lộ quân bại chủ mưu lên tội, còn lại tổng phạm trảm lập quyết. Con bảo thái giám một tiếng hô to, cô phong trung bộ trên bệ đá lại có rất nhiều thân mang gông khóa thiết liên phạm nhân bị đẩy ra. Trong đó một ít là 5 vạn Tây dự quân vệ chỉ huy sứ, bọn hắn thân làm tứ phẩm võ tướng, đều có hướng cảnh hoàng thượng tấu quyền lực. Biết rõ Khương Huyền Lạc tự tiện trái với quân lệnh bố trí, cũng không ngăn lại cũng không lên đấu, đồng dạng tội không thể xá. Ngoài ra còn có Tây dự quân, Lương Châu tổng doanh bên trong một ít gánh vác quan trọng quân chức võ tướng, trong đó có Quy Đức tướng quân Ngao Diễn Trung. Bọn hắn bị xô đẩy áp giải tại hành hình trước sân khấu, cầm trong tay quỷ đầu đao bọn cùng nhau tiến lên, rượu mạnh phun tại lưỡi đao, hai tay cầm đao rơi xuống, đầu lâu giống như dưa hấu giống nhau lăn xuống đầy đất. Các minh đệ, trời phù hộ ta Đại Chu, Tây lộ quân bại, Bắc phạt thất bại đã định, đã có chấn quân hầu ngăn cơn sóng dữ, bình phục Tây Bắc, chấn võ hầu càng bạn giảm tập kích bất ngờ, chém giết thủ lĩnh quân địch, diệt địch sĩ khí, Đông lộ cùng Đại La liên quân đã đêm tối lên đường, hướng về Bắc Mãng đệ nhị vương đỉnh khởi xướng tổng tiến công, mang hắn lật út ở trong tầm tay. Cảnh Hoàng khí phách phấn chấn, tại Cô Phong Sơn đỉnh lớn tiếng hét to, hắn chỉ phía xa phương bắc, trong mắt hùng tâm vạn trượng, thỏa thuê mãn nguyện, khí thế dâng trào. Bàn tay lớn chậm rãi nắm lên, giống như đem toàn bộ mãn nguyên khí vận cũng một cái nắm trong tay. Thiên đạo có định số, thịnh cực tất phản, Cửu Châu khó thống là kim cổ định số, Đại Chu có được Cửu Châu giàu có thái bình nơi lại không biết thỏa mãn, Niu Toan nhúng chàng biên thủy sáu châu, hải ngoại tứ vực. Thật không sợ thiên đạo phản vệ, mua dây của mình. Trận phong vân đột nhiên nổi lên, biển mây cuộn cuộn, thiên địa đại biến. Nguyên bản sáng sủa vân không chợt mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn. Càng có một đạo to âm thanh từ tầng mây bên trong chấn động mà ra. Phương nào lén lút, dám ở ta yết kiến thiên tử trước mặt giả thần giả quỷ. Bắc Mãng đạo trích, còn không hiện ra thân hình. Cô Phong Sơn đỉnh, hai đạo ngang ngược thân ảnh không biết từ nơi nào hiện thân, đồng thời nhảy lên vân không. Chương 179, Vu Thiên thần linh, gặp lại cố nhân. Câu đặt mua ủng hộ, 2, 1, chương 179, Vu Thiên thần linh, gặp lại cố nhân. Câu đặt mua ủng hộ, 2, 1, tinh khí lang yên lên đỉnh đầu bay lên, thẳng vào mây trời, hai người đồng thời xuất kích nhất quyền nhất ước, đánh phía vân không chỗ sâu, hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt quyền ý tinh thần. Hai tên hoàng tộc võ thánh cường giả. Tư Mã gia võ thánh. Đại Chu hoàng triều quả nhiên nội tình thâm hậu, không cách nào đánh giá, có thể nghĩ muốn bức ta hiện thân, các ngươi hay là kém một chút. Vân không bên trên âm thanh không nhanh không chậm vang lên, tầng mây chậm rãi tách ra, thần hồn niệm lực khủng bố ba động chậm chậm quyết tán. Một con đủ năng lực bao trùm hơn 10 dặm bàn tay lớn từ vân không bên trong vỗ xuống, cùng Đại Chu hoàng tộc hai tên võ thánh đụng vào nhau. Tất cả vân không cũng đã run một cái. Phốc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, máu tươi phun tung tóe, hai đạo tàn ảnh giống như thiên thạch giống nhau rơi xuống phía dưới, trực tiếp đụng nát Cô Phong Sơn đỉnh mặt đất, bị đánh vào trong lòng núi. Mấy tức qua đi, mới có hai đạo thân ảnh chật vật, thất tha thất thểu leo ra, nguyên bản hùng hồn như sơn khí thế, vậy mệ mỏi lên. Mà vân không bên trong nô ra bàn tay lớn nhưng cũng không đình chỉ, mà là trực tiếp hướng Cô Phong Sơn bổ đến một cái. Bắc Mãng thần linh, ngươi là Bắc Mãng thánh địa Vu Thiên giáo tam đại thần linh một trong Thương Lang thần quân. Cảnh Hoàng đột nhiên hét lớn, sau lưng hắn ngàn vạn tình cảnh hiện hiện, tất cả đều thu nạp ngưng tụ thành thế. Nắm tay đứng lên, Cảnh Hoàng thả người bật lên, bàng bạc huyết khí bao phủ toàn thân, một loại thiên hạ lớn duy ta độc tôn vô thượng tinh thần ý chí, tại hắn quyền phong trong ầm vang hiện hiện. Cảnh Hoàng lại cũng là thánh giai. Khương Ly kinh ngạc muôn phần, hoàng giả từ đăng cơ ngày lên, đạt được đại chu khí vận gia thân, cho dù chỉ là một kẻ phàm nhân, vẫn như cũ có thể bằng vào khí vận chi lực, khống chế siêu việt thánh giai lực lượng. Quốc gia càng cường đại hưng thịnh, khí vận cũng liền càng mạnh. Nếu như một ngày kia, Cảnh Hoàng thật sự có thể nhất thống Cửu Châu, trọng trưởng khống Cửu Châu đỉnh khí, thậm chí có thể có xứng đôi đỉnh phong nhân tiên lực lượng cường đại. Bởi vậy, một nước hoàng giả căn bản không cần tu luyện, chỉ cần đem toàn bộ tinh thần và thể lực đặt ở quân quốc đại sự bên trên, thật tốt quản lý quốc gia, thực lực tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Đại Chu lịch Đại Chu Hoàng, trừ ra khai quốc thái tổ bên ngoài, cảnh giới tối cao cũng bất quá thần biến cảnh sơ kỳ mà thôi. Cảnh Hoàng đăng cơ hơn 20 năm, chăm lo quản lý, lại vẫn năng lực không ngừng tăng lên võ mạch cảnh giới, đủ thấy hắn hùng tâm lớn. Cảnh Hoàng nhảy vào tiên không, khí vận cùng quyền ý tinh thần, huyết khí ngưng tụ dung hợp, hiện ra một đạo quanh thân cuốn lượn quanh hừng hực diễm quang thượng cổ chim thần hư ảnh. Viêm Tước Vũ Hóa Công Khương Ly nhìn qua vân không bên trong hiện hiện thành hình thần điểu hư ảnh, trong lòng hơi động. Viêm Tước Vũ Hóa Công là Đại Chu thái tổ phỏng đoán cửu u viêm tước động tác hình thái, khí tức vận chuyển mà tự sáng tạo một môn luyện thể bí pháp. Gen luyện nhục thân hiệu quả phi phàm, không chỉ có thể luyện ra viêm tước khí tức, càng thịnh vượng nhục thân sinh cơ, có cực kỳ cường đại tự lành cùng năng lực tái sinh. Khương Ly trước đó phá được linh hạc bảo mưu đồ bí mật lúc, Cảnh Hoàng từng ủy thác tứ hoàng tử Tư Mã Diệp đưa tới hai bộ Đại Chu hoàng tộc võ mạch bí pháp truyền thừa. Trong đó một bộ là có thể thiêu đốt khí huyết gia tăng nhục thân lực bộ phát hoang thiên nộ. Một bộ khác chính là Cảnh Hoàng giờ phút này hiện hiện ra. Khương Ly có dịch cân tẩy tủy kinh thái diễn cổ ma luyện khu thiên hai đại làm lúc mạnh nhất công pháp luyện thể, đối với viêm tức vũ hóa công tu luyện cũng không xâm nhập. Lúc này thấy Cảnh Hoàng thi triển, không khỏi âm thầm tính toán. Thiên địa hợp lại, Cảnh Hoàng hóa viêm tức hư ảnh bay vào thiên không, cũng không thi triển hoàng thiên nộ bộ phát càng cường lực hơn lượng, mà là vận dụng Đại Chu hoàng tộc một môn khác võ mạch truyền thừa. Hai tay của hắn hư cầm hướng ở trung tâm đột nhiên kéo một cái hợp lại, vân không bên trên không gian đều tựa hồ bị hắn lôi kéo kéo theo. Vân không bên trong truyền đến một tiếng vang trầm, bàn tay khổng lồ tượng là bị người chặt đứt cổ tay một dạng, chùi lùi rơi xuống tiếp theo, cùng Cảnh Hoàng giơ lên quyền phong đụng vào nhau. Chết kéo dài treo trống, phủ dày đất cự bàn tay to cũng không có chút nào lực lượng yếu bớt. Thử tiêu vân chiến, dung hợp khí vận chiêu pháp, dường như võ dường như khí, Cảnh Hoàng quanh thân xoay tròn, có mênh mông tận trời thần huy tràn ngập, to lớn thần thánh, cũng có vô cùng mỹ lực, nhưng cùng bàn tay đối với sông chống lại, lại không thể chiếm cứ một tia ưu thế. Ngược lại bị bàn tay trực tiếp đè xuống vân không, một đường rút lui, cuối cùng càng trực tiếp chụp tại trên cô phòng, đá vụn bắn ra bốn phía, vẩy ra tứ phương, nửa cái ngọn núi đều bị trực tiếp đập nát. Nhưng vô luận bàn tay làm sao phát lực nghiền ép, một đường rút lui Cảnh Hoàng trung quanh, cửu u viêm tức hư ảnh dương cánh huyết dài, viêm hỏa cuốn lượn quanh, càng có tử tiêu thần huy không ngừng mạnh mẽ sinh trưởng. Ha ha ha, buồn cười, đường đường Đại Chu quân chủ lại ngăn không được ta cái này bắc mãng nho nhỏ thần linh một trường. Vân không bên trong, giễu cợt âm thanh không che giấu chút nào vang lên. Cái gì Đại Chu chi chủ, ngươi khống chế Tam Châu chi địa, khí vận nhìn như hưng thịnh cường thịnh, nguyên lai chỉ là hư tượng. Ngươi mặc dù có ba châu khí vận, nhưng kỳ thật chỉ có hai đạo vì ngươi đoạt được, lại chưa thật sự nhận chủ. Bằng không ngươi cho dù mang theo một châu khí vận cùng ta chống lại, vậy đoạn không hội chật vật như thế. Cửu Châu thiên hạ, ta tự sẽ chậm chậm lưu toan, cuối cùng sẽ có một ngày hội dung chuyển đỉnh khí ý chí, nhường Cửu Châu khí vận hòa vào người ta, làm việc cho ta. Cảnh Hoàng không giận, trong lòng ngược lại có cường thịnh hơn tín niệm cùng hùng tâm dâng lên. Nho nhỏ Bắc Mãng nguy thần, dám xúc phạm ta Đại Chu thiên tử chi uy, chết tiệt ứng chết! Cự bàn tay to hạ xuống từ trên trời, đến nửa cái cô phong bị hủy, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực chỉ trong nháy mắt. Chương 179, Vũ Thiên Thần Linh, gặp lại cố nhân. Câu đặt mua ủng hộ, 22, chương 179, Vũ Thiên Thần Linh, gặp lại cố nhân. Câu đặt mua ủng hộ, 22, Khương Thời Nhung ngửa mặt lên trời hét to, đỉnh phong võ thánh cực khí phách thê ẩm vang mà đi, như là thực chất quyền ý tinh thần sông lên tận trời. Nguyên bản nặng nề u ám tầng mây chấn động mạnh một cái, lại chớp mắt hình bật lên. Xuyên thấu qua tầng mây, mơ hồ có thể nhìn thấy một tứ chi nằm rạp xuống to lớn thú ảnh, nằm trên tầng mây. Đại sát phạt thuật, Vân Cương tinh đấu thủ. Khương Thời Nhung chân đạp mặt đất, hai tay hướng thiên đột nhiên lôi kéo, nhục thân lực lượng lại thật sự dao động không gian. Mấy ngàn gần vạn thước cao tầng mây bị hắn trực tiếp xé mở, mây mù tiêu tán, một đầu trăm trượng lớn nhỏ thương lang xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đầu này thương lang toàn thân sám trắng, thần tú phi phàm, quanh thân quấn lượn quanh cựu sắc thần quang, trên cổ, cái trán, hai dài, bốn cái con sói trên đùi cũng mang đủ loại pháp khí, mỗi một đạo pháp khí trong cũng có làm người sợ hai thần hồn niệm lực ba độ quyết tán. Khương Thời Nhung, ngươi bạn giảm tập kích bất ngờ giết ta Bắc Mãng Vương tộc thủ lĩnh, thật coi ta mãng hãn không người sao? Thương Lang nhìn qua rất sống động, mười phần chân thực, kỳ thực cũng chỉ là thần hồn niệm đầu ngưng tụ thân thể thân. Nó ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Khương Thời Nhung, trong mắt có vô tận lửa giận dâng lên mà ra. Bắc phạt đến hôm nay, Đại Chu nhìn như liên tiếp thắng lợi, chẳng qua chỉ là hư tượng giả tưởng thôi. Nếu không phải vì sự kiện kia xuất hiện, Bát Đại Vương bộ tuyệt đỉnh cao thủ chân chính đều bị mãng hãn điều động thi hành nhiệm vụ, há có thể dễ dàng như vậy liền bị ngươi hai cha con công phá hàng phục? Thương Lang thần quân thử nhìn rét lạnh răng nhọn, dường như ăn thịt người. Tây Bắc đã mất, đệ nhị vương đỉnh bị người đánh xuyên, chúng ta cũng chỉ có thể trước gác lại sự kiện kia, hết sức chuyên chú đến đối phó các ngươi. Ác mộng thì muốn tới, ha ha ha! Thương Lang thần quân cất tiếng cười to, một thẳng cố gắng chấn áp Cảnh Hoàng Tư Mã Ngật bàn tay lớn, lại bị Khương Thời Nhung cách không một quyền đánh trúng. Quyền kích tinh thần xuyên qua hư không, chỉ vừa đối mặt, phủ dây đất cự trưởng thì bịch một tiếng phá toái, hóa thành vô số thần nhập đầu, khắp nơi đi khắp tung bay. Nhưng còn chưa kịp chạy trốn, liền bị ở khắp mọi nơi võ hầu quyền ý tinh thần triệt để quét ngang tiêu diệt. Võ hầu, thần niệm của ta! Thương Lang thần quân phát ra thảm thiết mà thống khổ gào thét, đạo pháp tu hành một sáng bước vào quỷ tiên cảnh giới về sau, thần hồn niệm đầu phân hóa, mỗi một mai cũng trong suốt như chui, đã là người tu đạo thần hồn bản nguyên chỗ, cũng là một thân đạo pháp ngưng tụ. Mỗi một mai niệm đầu sinh ra cùng rèn luyện cũng muôn vàn khó khăn, mười phần không dễ. Thương Thời Nhung một quyền đánh sơ sát cự trưởng, càng trực tiếp hủy đi nổ tan ra niệm đầu, lệnh Thương Lang thần quân kịch liệt đau nhức khó nhịn, thần hồn bản nguyên vậy tổn thất rất nhiều. Ông Vân không bên trong bạo tán đi khắp thần hồn niệm đầu không ít, Thương Ly trong đầu trang sách màu vàng hô hơi động một chút, thừa dịp giữa sân các loại sức mạnh hỗn loạn không chịu nổi, bay vào thiên không một quyển mà quay về, không biết bắt được bao nhiêu. Bắc Mã Ngụy Thần, tất nhiên đến rồi ta Đại Chu doanh trại, thì không cần đi. Thương Thời Nhung cách không một chảo, Thương Lang Thần Quân thì phát giác mình bị một cỗ khó mà ngăn cản lực lượng giam cầm, hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống mà đến. Tê, ngươi lại chạm đến nhân tiên cánh cửa. Thương Lang Thần Quân cho đến lúc này, phương mới ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra nhân cách hóa sợ hãi cùng hốt hoảng nét mặt. Trên người từng đạo chỉ riêng hoa bay đi, hướng mặt đất bên trên Khương Thời Nhung hung hăng đánh tới, tất cả đều là nó tu hành đến nay góp nhặt các loại pháp khí, uy năng bất phàm. Trong đó một ít, càng là hơn nó tại Mã Nguyên lòng đất cổ táng gì chỉ bên trong hao hết trăm cây nghìn đắng tìm kiếm mà đến. Đại sát phạt thuật, thiên cơ vô hạn phá. Khương Thời Nhung mặt không biểu tình, đôi bàn tay thượng hiện ra tử kim sáng bóng, hướng về vân không không ngừng ra quyền. Ngồi đấm ra một quyền, trên bầu trời rồi sẽ nương theo lấy một đạo rực rỡ chỉ riêng hoa nổ tung. Mặc cho Thương Lang Thần Quân pháp khí làm sao tinh diệu, chất liệu phi phàm, cũng làm không đủ võ hầu một quyền uy năng. Thần hồn ngưng tụ thân thể như cũ tại không ngừng hạ xuống. Chủ quan, lại không có nghĩ đến võ hầu còn có thể đỉnh phong võ thánh cảnh giới thượng tiến thêm một bước. Hắn lại đạt đến dạng này cảnh giới, tin tức này nhất định phải bẩm báo Mãng Hãn, chuẩn bị sớm. Thương Lang Thần Quân lòng nóng như lửa đốt, như thật sự rơi vào võ hầu chi thủ, tránh không được thân tử đạo tiêu kết cục. Mấy trăm năm khổ tu, một khi đều vô dụng. Thần Quân chớ hoảng, ta tới cứu ngươi. Ngay tại Thương Lang Thần Quân khoảng cách Khương Thời Nhung còn có khoảng cách mấy trăm mét lúc, một đạo ôn nhuận như ngọc âm thanh đột nhiên tại tất cả mọi người bên hai bên trong vang lên. Mờ mịt vô tung, dường như rất gần, gang tấc trong lúc đó, lại tựa hồ rất xa, thiên nhai bên cách. Hư không có hơi ba động, chợt có ánh sáng màu bạc vẩy xuống, một cái thân mặc bạch bào, mặt như quan ngọc nho nhã thiếu niên, thì trần trụi hai chân, đi ra từ trong hư không. Màu bạc ba quang nhỏ vụn, phản phất mưa phùn, từ sau lưng hắn chút xuống, là thiếu niên dắt lên ngân huy, thánh khiết thần bí. Tóc đen như gấm, tùy ý quăng rơi, gần như mây khói thiếu niên rút ra phía sau một thanh ngân sắc trường kiếm, chọc chơi một chạm, dẫn dắt tại trên người Thương Lang Thần Quân lực lượng liền bị chặn ngang chặt đứt. Thương Lang Thần Quân trùng hoạch tự do, vội vàng bay lên bất hùng, tránh ra thật xa chấn võ hầu Khương Thời Đùng, đồng thời hướng về thiếu niên áo trắng, nằm rạp xuống bái lễ, hậu duệ tử tôn bái kiến lão tổ. Thần Quân, ta đã thi giải chuyển thế ba lần, tiếp trước đủ loại sớm cùng ta hết rồi bất luận cái gì nhân quả. Thiếu niên ôn hòa như ngọc cầm thanh, vang lên lần nữa, hắn thu hồi trường kiếm, hướng về cảnh hoàng cùng chấn võ hầu Khương Thời Nhung chắp tay cười một tiếng, thoải mái không bị trói buộc, thác bạt thương hải lễ độ. Chương 180, dị quỷ hiện thế, bác địa kỳ biến. Câu đặt mua ủng hộ, 1, chương 180, dị quỷ hiện thế, bác địa kỳ biến. Câu đặt mua ủng hộ, 1, ngươi là Thương Lang yêu thần. Đã sớm nghe nói ngươi thi giải chuyển thế đến Bắc Mãng, chưa từng nghĩ lại xuất thân thác bạt vương tộc. Cửu U Viêm tức hư ảnh cánh chim thu nạp, cảnh hoàng chậm rãi rơi xuống đất, nhìn về phía vân không bên trong thiếu niên nhếch miệng, ánh mắt có hơi lấp lóe, hiện ra một ít hứng thú khó hiểu nhỏ bé ba động, nhưng ngay lập tức thì biến mất không thấy gì nữa. Thiên tính toán không bằng trời tính, cờ kém một chiêu, đầy bàn đều loạn. Thác Bạt Thương Hải trên mặt mang nụ cười thản nhiên, nhìn không ra chân thực tình cảm, ngược lại để ngươi chê cười. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Khương Ly, thở dài một tiếng, dường như mười phần bất đắc dĩ, hôm đó bờ hồ gặp nhau, mặc dù liệu ngươi ngày sau nhất định bất phàm, lại không nghĩ ta mà ngay cả tục hai lần đưa tại mẹ ngươi tí nhị người trong tay. Ta thi giải chuyển sinh chưa xuất thế, phụ thân Thác Bạt Hùng Thai liền bị Tiên Châu công chúa giết chết, để cho ta còn nhỏ mất đi chỗ dựa, càng bị tộc nhân trục xuất bộ lạc, lần này hồi Mãng muốn chấp trưởng Thác Bạt vương tộc, lại bởi vì tại vương đình trì hoãn mấy tháng, bị ngươi trộm tộc đàn căn cơ, ngay cả Tu La Thiên Hoàng Khải cũng bị ngươi cầm lấy đi, tạo hóa trêu ngươi. Thác Bạt Thương Hải, Tu La Thiên Hoàng Khải đã là cha ngươi vật, ngươi như muốn lấy, ngày sau có thể tự tìm ta. Khương Ly gật đầu, cao giọng trả lời. Thác Bạt Thương Hải tặng hắn 7 viên thần hồn nhập đầu, từng trợ hắn kích hoạt nhiều đạo thiên cương thần thông. Tu La Thiên Hoàng Khải trực tiếp trả lại Thác Bạt Thương Hải, vậy cũng có thể. Nhưng vị tiên tử có kiêu ngạo, tuyệt sẽ không duyên cớ tiếp nhận bố thí, huống chi chính như Thác Bạt Thương Hải tại bờ hồ sơn trang lời nói, hai người bất kể quốc gia lập trường hay là phụ mẫu ân cửu, một thế này đều chỉ năng lực trở thành địch nhân. Khương Ly có khả năng làm, cũng chỉ là đem Tu La Hoàng Thiên Khải lưu ở bên cạnh, chờ lấy Thác Bạt Thương Hải tới lấy. Đến lúc đó đánh một trận, sinh tử thắng bại, tự có kết quả. Đa tạ. Thác Bạt Thương Hải gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua Khương Thời Nhung, tựa hồ đối với vị này võ trấn Cửu Châu thiên hạ đệ nhất võ phu, cũng không thế nào thuận mắt, hướng về cảnh hoàng nói, Tư Mã Ngật, xuất lĩnh ngươi đại quân trở về đi, này Bắc Mãng ngươi là nuốt không nổi, Cửu Châu tự có định số, ngươi không có Cửu Châu tổng chủ tình cảnh, như khăng khăng lịch đạo mà đi, hậu quả khó liệu, ta mặc dù muốn giết ngươi, lại không nghĩ ngươi ở thời điểm này bất lạc, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nôn rơi, nắm lên Thương Lang Thần Quân, thả người bật lên, hóa thành một đạo kiếm quang, bay đi phương bắc. Thương Lang yêu thần, ngươi làm Đại Chu quân doanh là chỗ nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thương Thời Nhung hẹp dài híp mắt lại, chợt có lôi đỉnh chấn nộ, một hai bàn tay to hướng về phía trước ra sức vồ một cái, không gian đột nhiên băng co lại, hiện ra một đạo mắt trần có thể thấy trường ấn, một đường lan tràn đến phía cuối chân trời, cùng một cái chớp mắt trăm dặm kiếm quang đụng vào nhau. Âm ầm phía chân trời vân không chấn động, không gian băng co lại chỗ càng sinh ra kinh khủng hấp lực, gió báo khí lưu đột nhiên nổi lên, phụ cận tất cả sự vật cũng bị cuốn vào trong đó, cắn giết hư vô. Thương Thời Nhung chung quanh, rất nhiều khoảng cách tương đối gần lều vải, chiến mã, quân sĩ cũng trong nháy mắt bị băng co lại không gian hút đi thôn phệ. Phương xa kiếm quang vậy khẽ run lên, dường như bị cái gì lực lượng cuốn lấy, khó mà tránh thoát. Bạch Vân không bên trong, một cái ngũ sắc lông vũ hóa thành một đạo huyền huyền ánh sáng, cũng tại lúc này rơi xuống. Chỉ nhẹ nhàng quét một cái, không gian băng co lại trưởng ấn liền bị xóa đi hơn phân nửa. Khổng Tước yêu vương, ngươi cũng tới. Thương Thời Nhung cười lạnh, hai chân giẫm một cái mặt đất, càng là hơn bay thẳng vào thiên không, hai tay nô ra, lại là hai đạo không gian băng co lại trưởng ấn, lan tràn hướng phương xa, tất nhiên đến, thì cũng lưu lại đi, Bắc Mãng vương đỉnh trống rỗng, ta đại chu vừa vặn một tiếng trống tăng khí thế, trực đảo vương đỉnh. Võ hầu, ngươi khẩu vị ngược lại là rất lớn, ngươi là thiên hạ đệ nhất võ phu, nhưng còn làm không được chân chính một người độc chấn bạc cổ. Một đối một, thiên hạ không người là đối thủ của ngươi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Không biết bao nhiêu dặm bên ngoài, hai đạo cương liệt hùng vũ thét dài, cười lạnh vượt qua không gian mà đến. Càng có hai đạo không gian băng co lại trùng ấn, từ đối diện phương hướng dâng lên, một đường lan tràn chân trời, ngăn cản Khương Thời Nhung công kích. Không gian lần nữa rung mạnh, so với vừa mới, còn muốn mạnh mẽ khủng bố, dường như thật muốn trời nghiêng đất lệch. Mấy chục vạn quân sĩ cảm nhận được tình cảnh như vậy, càng là hơn kinh đến sắc mặt trắng bệnh, tim đập rộn lên. Võ hầu, như một ngày kia, ngươi thật có thể đăng lâm nhân tiên, hoặc có thể không cần tốn nhiều sức đem ta lưu lại, nhưng bây giờ còn kém một ít. Gần trăm dặm bên ngoài, Thác Bạt Thương Hải kiếm quang lần nữa lại thịnh, đột nhiên tránh ra cuốn quanh, đằng vào cao hơn vân không. Bác Mãng lại đến rồi, nhiều cao thủ như vậy. Khương Thời Nhung chậm rãi thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa, âm thầm lạnh lẽo. Hắn cho dù võ quán Cửu Châu, lại cũng vô lực cản ở như thế nhiều Bắc Mãng cường giả, chỉ có thể thả bọn họ rời đi. Ngươi vạn dặm tập kích bất ngờ Bắc Mãng đệ nhị vương đỉnh, Mãng Hãn tự nhiên phải có một ít động tác, bằng không làm sao hướng ngàn vạn Mãng tộc bộ lạc bàn giao. Cảnh Hoàng Tư Mãng ngẩn nói, cũng không ngoại ý muốn Bắc Mãng một đám cao thủ hiện thân. Đại Chu hùng cứ Cửu Châu trung tâm, thực lực vị xếp thứ nhất, nhưng Bắc Mãng, đại là, Tây vực vậy đều là không yếu, cũng có tầng tầng lớp lớp nội tình lực lượng. Nếu là tầm thường chinh chiến, tuy có võ thánh trở lên cao thủ xuất hiện, tham dự chinh phạt, nhưng cơ bản đều là Mãng Hãn dưới trướng lực lượng. Càng nhiều siêu nhiên thế gian võ thánh, quỷ tiên đã sớm đã vượt ra thế tục đủ loại dục vọng chấp niệm, chỉ dốc lòng cảnh giới cao hơn truy tìm thăm dò. Sẽ không bởi vì quốc gia, bộ tộc nhất thời cường thịnh hưng suy mà tùy tiện hành động. Chỉ có làm một phương thế lực thật sự tới gần bị diệt, có khả năng ảnh hưởng đến thiên địa khí vận, Cửu Châu bố cục, hội đối tự thân tu hành sinh ra quá nhiều, mới biết hiện thân can thiệp. Đại Chu cùng Bắc Mãng chinh chiến, tiền kỳ trung kỳ, bất kể chiến sự làm sao rằng co tàn khốc mạnh mẽ, thật sự có thể hiện thân tham dự thế gian siêu nhiên lực lượng cũng không quá nhiều. Thẳng đến đại chiến sau khi tiến vào kỳ, thật sự dao động Bắc Mãng căn cơ lúc, mới có bám vào Bắc Mãng khí vận, thế lực bố cục ở dưới ẩn thế cao thủ xuất hiện. Đó mới là trong cuộc chiến tranh này tàn khốc nhất cùng kinh tâm động phách mấu chốt chính phạt. Đến lúc đó không bèn bèn là phụ thuộc Bắc Mãng khí vận võ thánh, quỷ tiên, Đại Chu một phương vậy đồng dạng hội có rất nhiều cường giả xuất thế, thậm chí có ngay cả Cảnh Hoàng đều chưa từng biết được siêu nhiên lực lượng, thông qua quốc vận chống lại, là tự thân tranh thủ một phần khí vận cùng cơ hội. Kể ra ngang ngược siêu nhiên Bắc Mãng cao thủ chỉ là vừa hiện, thì biến mất không còn tăm tích, lập tức đi xa. Lại qua hồi lâu, trong doanh địa bọn mới từ kinh thiên vĩ lực quyết đấu cùng thăm dò bên trong lấy lại tinh thần. Lực lượng như vậy, siêu việt phàm tục, là những thứ này bình thường quân sĩ cả đời khó mà đụng vào cấp độ. Dường như là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Võ phu lực lượng tuyệt hành, có thể so sánh tự thú, khiêng đỉnh bản núi, nhưng một chảo lực lượng xứ không gian băng co lại thành tuyến. Há lại sức người có thể làm ra. Tại võ tướng chỉ huy dưới, bọn thu lại kinh ngạc hoảng sợ tâm trạng, bắt đầu thu cả bị cô phong đá vụn nện hủy doanh trại. Thánh thượng, cô phong bẻ gãy, đỉnh núi hành cung toàn bộ bị tổn hại. Một vị thân mang kim giáp thống lĩnh cấm vệ đi vào Cảnh Hoàng trước mặt cung kính bẩm báo. Hắn ngẩng đầu nhìn Cảnh Hoàng bên cạnh võ hầu, thấp giọng nói, thánh thượng, tù chiến tranh Khương Huyền Lạc thi hải không thấy, chúng ta rời đi tất cả đá vụn, bị xử quyết Tây Lộ quân tội phạm thi thể, đầu lâu cũng tại, duy chỉ có ít Khương Huyền Lạc. Ngươi nói cái gì? Thi thể của Lạc Nhi không thấy. Khương Thời Nhung nghe vậy giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cô phong sân dưới, tinh thần bao phủ cảm ứng, quả nhiên không có phát hiện Khương Huyền Lạc thi hải khí tức. Lạc Nhi đi nơi nào? Làm sao lại như vậy biến mất không thấy gì nữa? Khương Thời Nhung trong lòng giật mình, hắn đánh tan Thử Thương Lang Thần quân phụ dày đất cự thủ, trừ ra muốn hộ giá bên ngoài, chưa hẳn không có thủ hộ Khương Huyền Lạc thi hải, không bị cự thủ triệt để nghiền thành bùn tâm tư. Quay người nhìn về phía Khương Ly, thấy cái trước nét mặt cũng không dị dạng, chấn võ hầu trong lòng trầm xuống, tại vừa mới dưới tình huống như vậy, nếu không phải Khương Ly ra tay trộm đi Huyền Lạc thi hải, cũng chỉ có Bắc Mãng một phương đáng giá hoài nghi. Nhưng bọn hắn bắt đi một bộ vô dụng thi hải, lại vì cái gì? Thánh thượng, con ta Huyền Lạc thi hải rất có thể bị Thương Lang Thần quân thừa dịp loạn bắt đi, hắn thần hồn bị ta gây thương tích, tất nhiên ghi hận trong lòng, thần hướng thánh thượng xin nghỉ, muốn hướng Bắc Mãng chỗ sâu truy hồi con ta thi hải. Khương Thời Nhung lúc này không người, hướng Cảnh Hoàng chờ lệnh. Khương Huyền Lạc tuy là tội thần, nhưng dù sao cũng là ta Chu Triều mệnh phạm, cho dù bị lăng trì xử tử, di hải vậy không nên bị Mãng tộc ngụy thần làm đủ. Cảnh Hoàng gật đầu một cái, nói, Bắc Mãng cao thủ tề tụ Mãng Hãn vương đình, sẽ không chỉ vì thủ vệ vương đình chống cự ta Đại Chu công phạt đơn giản như vậy. Nghe Thương Lang Thần quân lời nói bên ngoài tâm ý, dường như có lớn nhu đồ. Thời Nhung, ta nhường hoàng tộc sáu vệ một trong Bạch Hổ vệ tùy ngươi đồng hành, xâm nhập Bắc Mãng nội địa, tìm kiếm Khương Huyền Lạc di hài, đồng thời dò xét Bắc Mãng động tĩnh. Tạ thánh thượng thể tuất, Thời Nhung nhận mệnh lệnh. Khương Thời Nhung tiếp nhận Cảnh Hoàng ban cho Bạch Hổ quân phủ, thần ma vĩ đại thân thể lại lần nữa thẳng tắp, quay người rời đi. Khí hắc sát cự mã tê mình, giống như một đạo thiểm điện xé mở mây đen, còn sót lại huyết hổ, thiên hổ hai vệ phóng ngựa, đi theo võ hầu, ngựa không ngừng vó lần nữa bọn ra trùng quân đại doanh. Ngao Ô quân doanh chỗ sâu, gió nổi lên hổ khiếu, một đội thân mang màu bạc trọng khải thần bí thân ảnh, vậy vòng quanh quần phòng, vọt ra đại doanh. Chương 180, dị quỷ hiện thế, bác địa kỳ biến. Cầu đặt mua ủng hộ, 2, chương 180, dị quỷ hiện thế, bác địa kỳ biến. Cầu đặt mua ủng hộ, 2, ngồi xuống chỗ kỵ chi thú, toàn thân che giáp, thân eo to dài, đuôi dài như roi, tứ chi thô ngắn hữu lực, bàn chân bên trong mọc lên dày cuộn đệm thịt, trong khi đi vội không có bất kỳ cái gì âm thanh phát ra. Lại là thật sự đại hổ. Thi thể của Khương Huyền Lạc không thấy. Khương Ly nhíu mày, hắn năng lực nhìn ra chấn võ hầu đối với Khương Huyền Lạc thi hài ly kỳ biến mất, là thực sự hoàn toàn không biết gì cả cũng bất ngờ. Bị Khương Thời Nhung đánh sơ sát bộ phận thần hồn, Thương Lang Thần Quân nổi giận cùng oán hận, có thể nghĩ. Nhưng thân làm Bắc Mãng Thánh Địa tu hành Vu Thiên Giáo Tam Đại Thần Linh một trong, Lôi Kiếp Quỷ Tiên, tuyệt không có khả năng bị ổi đến phải dùng Khương Huyền Lạc thi hài cho hạ giận tình trạng. Người tu đạo, nếu ngay cả điểm ấy khí lượng đều không có, làm sao cô động thần hồn, cảm ngộ thiên địa quy tắc, tránh thoát lục dục trói buộc. Đi đến cô phong, Khương Ly đi vào bị cự thủ bẻ gãy cô phong trung bộ, dường như trùng hợp, bẻ gãy chỗ chính là Khương Huyền Lạc hành hình đại vị trí phụ cận. Bị chặt ngang bóp gãy cô phong, đá vụn trải rộng, đầy dây thương một, sớm đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Cho dù là bị bọn thanh lý qua đi, vẫn như cũ hỗn loạn không chịu nổi, mâm mô. Khương Ly bất động thanh sắc chậm rãi mà đi, mãi đến khi sau một nén nhang, nhịp chân có chút dừng lại, một sợi chân khí bay ra, tại đá vụn cùng bụi đất ở giữa xoay tròn, cuốn lên một viên nho nhỏ kim trúc viên cầu. Chính là bị Khương Ly vì chỉ thạch thành kim thần thông điểm hóa đan dược an tức án. Viên đan dược này do cỏ cây chuyển thành kim trúc, tự nhiên không thể nào bị Khương Huyền Lạc tiêu hóa hấp thụ. Viên cầu bị chân khí bao vây, nội Khương Ly trước mặt, phía trên còn dính nhuộm bụi đất cùng còn chưa khô cạn huyết dịch. Tại các loại lung tung khí tức bên trong, Khương Ly phân biệt ra được một vòng 10 phần khí tức quen thuộc. Dị quỷ tộc. Khương Ly ánh mắt dây lắc ngưng, tại kim trúc viên cầu bên trên, hắn lại phát giác được một sợi lòng đất quỷ tộc khí tức, âm u, mùi hôi, dữ tợn. Nơi này làm sao có khả năng có dị quỷ tộc xuất hiện? Khương Ly trong lòng hơi động, vội vàng lần theo này loạn khí tức tiến lên, chân khí chẳng ra, không ngừng cuốn lên che chắn dị quỷ khí tức đá vụn bụi đất, phía trước mấy mét chỗ mặt đất đột nhiên lom xuống xuống dưới, lộ ra một đạo đen nhánh tĩnh mịch hang động. Cửa vào phụ cận trên vách đá, có thi thể lôi kéo xóa xoa dấu vết, đất cát thượng nhiễm vết máu, cùng kim trúc viên cầu thượng huyết dịch khí tức giống nhau. Bắt đi Khương Huyền Lạc thi thể không phải Thương Lang Thần Quân, mà là dị quỷ tộc. Khương Ly kinh ngạc muôn phần. Hắn nhớ lại lúc trước Thương Lang Thần Quân từ vân không bên trong rơi xuống bàn tay một màn, chợt phát hiện đạo kia rơi xuống cự trường, dường như cũng không phải hướng về phía cảnh hoàng mà đến, mà là dị quỷ tộc. Khương Ly nhìn một chút tĩnh mịch hang động, cũng không có lựa chọn bước vào. Lúc này khoảng cách Thương Lang Thần Quân đánh gãy cô phòng đã qua gần một canh giờ, bắt đi Khương Huyền Lạc thi hải dị quỷ sớm đã đi xa. Lòng đất u ám không biết cuối cùng, tình huống không rõ dưới, tùy tiện đụng vào rất có thể sẽ lâm vào không thể đoán được trong nguy cơ. Mặc dù không biết đầu này dị quỷ là lai lịch gì, nhưng nó bắt đi Khương Huyền Lạc thi hải tuyệt sẽ không là nhất thời hứng khởi. Một bộ bị lăng trì thi hải đối với dị quỷ hội có tác dụng gì? Khương Ly ánh mắt lấp lóe, chợt nhớ tới dị quỷ tộc chuyển sinh chi thuật. Một bộ bị lăng trì xử tử thi thể tự nhiên không dùng được, có thể một bộ bị nhân tiên thủ đoạn chấn áp thi thể của thần hồn lại là khác biệt. Về phần tại sao dạng này bí ẩn tại sao lại bị dị quỷ tộc biết, Khương Ly nhìn về phía chân xuống núi phong cùng mặt đất. Dị quỷ tại Mã Nguyên lòng đất nghỉ lại vô số năm tháng, thông hướng trên đất lối đi ở khắp mọi nơi có một ít thủ đoạn đặc thù cũng chẳng có gì lạ. Trấn Quân Hầu, nơi này chính là ngươi nói địa để thông đạo. Là Khương Huyền Lạc vết máu không sai, ta liền nói Thương Lang Thần Quân không thể nào tại thánh thượng, võ hầu ngay dưới mắt bắt đi thi hải, nguyên lai vấn đề lại xuất từ lòng đất. Tiếp vào Khương Ly đưa tin, lớn bao nhiêu chu tướng lĩnh, bạn giá thân Trinh Văn Võ đại thần cũng sôi nổi đi đến cô phòng, kinh ngạc dò xét thông hướng sâu trong lòng đất hang động. Cảnh Hoàng Tư Mã Ngật cùng Đông Tương Vương Tư Mã Dữ cũng tại một đám hoàng tộc cấm vệ chen chúc hạ đuổi tới. Khương Ly, ngươi từng tự cấp chấm trong tấu chương đề cập tới địa để vực sâu trong nghỉ lại dị quỷ tộc nhóm sự việc, ta vốn định tại Bắc phạt sau khi kết thúc lại xử trí việc này, nhưng hiện tại xem ra, chuyện này cũng muốn trước thời gian tiến hành. Cảnh Hoàng nhìn qua sâu không lường được tĩnh mịch hang động, trong lòng cũng không khỏi có chút thấp thỏm cùng kinh hãi. Hắn hành cung thì xây ở tòa này cô phong bên trên, vốn cho là có thể rời xa huyên náo, đem phương viên mấy trăm dặm nơi thu hết vào mắt, trước giờ khống chế tất cả. Lại không nghĩ tới có lòng đất dị quỷ ngay tại dưới chân của mình lặng yên ẩn nấp. Thánh thượng, là chúng thần thất trách, là thánh thượng tuyên chỉ kiến tạo hành cung trước, không có dò xét khám nghiệm rõ ràng sở, nhường thánh thượng người đang ở hiểm cảnh mà không biết. Mời thánh thượng trị thần chi tội. Trong đám người, mười mấy tên đại thần, tướng lĩnh sợ hãi quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuôi. Có công bộ quan viên, cũng có hoàng tộc cấm vệ thống lĩnh. Bọn hắn người bị kiến tạo hành cung, thủ hộ cảnh hoàng chức trách, đối với lại cô phong bên trong giấu giếm hang động lối đi hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như không phải Khương Ly phát hiện, tương lai lại lần nữa lại này đoạn trên đỉnh xây dựng mới hành cung, chẳng phải là lại sẽ đem cảnh hoàng đặt hiểm cảnh. Đây chính là diệt tộc đại tội. Không trách các ngươi, ai có thể nghĩ tới này cô phong thượng còn có dị quỷ tộc lối đi, đừng nói là các ngươi, chính là chấp cùng Đông Tương Vương tại hành cung ở lại hơn tháng, vậy không có chút nào phát giác. Cảnh hoàng khoát qua tay, hắn phân phó đại thần tướng lĩnh, nói, truyền lệnh xuống. Lập tức lên lại lần nữa dò xét quân doanh các nơi cùng khu vực phụ cận, tìm ra tất cả tồn tại địa để thông đạo, sau đó cẩn thận thủ vệ theo dõi, không nên đánh cỏ động rắn, một sáng lại có dị quỷ tộc hiện thân, trước tiên đuổi bắt, chấm ngược lại muốn xem những thứ này dị quỷ rốt cục sinh cái gì bộ dáng. Chúng ta xin nghe thánh chỉ. Quân thần tướng lĩnh nhận mệnh lệnh, sôi nổi đi xuống cô phòng, truyền đạt mệnh lệnh, rất nhanh tất cả trung quân đại doanh thì ầm vang bắt đầu chuyển động. Trừ ra phụ trách tuần tra, thủ vệ đội ngũ, mấy chục vạn đại chu quân sĩ cùng lao dịch cầm trong tay trường kích, sẵn sắt tại doanh trại cùng chính đang xây dựng vùng thành nội, đào đất năm thước, một tấc loại bỏ. Cảnh đế thì sai người chuyển đến chỗ ngồi, đồ uống trà, cùng Khương Ly ngồi tại trên cô phòng, chờ thăm dò kết quả, lắng nghe Khương Ly tại địa để vực sâu cùng dị quỷ tộc gặp nhau tất cả chi tiết. Khương Ly biết gì nói đấy, lại giảm bớt hắn trong lòng đất thạch điện trong phát hiện Mãng Châu đỉnh khí, cùng với rời khỏi địa để vực sâu sau gặp được Vân Sùng Thuật của Mạnh Chân sự việc. Mãng Châu đỉnh khí quan hệ một châu khí vận, không thể coi thường. Về phần Vân Sùng Thuật của Mạnh Chân, hai vị này do dị quỷ chuyển sinh võ thánh, mặc dù có quan chuyện của bọn hắn, cũng không liên lụy bất kỳ nội tình cùng bí ẩn. Nhưng Khương Ly trong cõi u minh cảm thấy, trên người hai người này nghi ngờ cuốn lượn quanh, dường như ẩn giấu đi đây Cửu Châu đỉnh khí còn muốn càng thêm quỷ dị bí ẩn. Rất có thể sẽ triệt để phá vỡ hắn với cái thế giới này nhận biết. Tại tất cả chưa sáng tỏ trước, hay là không đề cập tới vi diệu. Không ngờ rằng Mãng Châu lòng đất cũng biết cái này dạng đặc sắc, Cửu Châu thế giới mênh mông thần bí, cho dù một ngày kia, chấm thật sự nhất thống Cửu Châu cùng hải ngoại tứ vực, cũng không tính là thế giới chân chính chi chủ. Cảnh Hoàng nghe xong Khương Ly kỹ càng miêu tả, vậy kinh ngạc một hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu. Vốn cho là dị quỷ nghỉ lại trong lòng đất không gian chỉ là chật hẹp khe hở, và cuối cùng không ngờ là một chỗ tĩnh mịch không rộng thế giới. Trong đó sinh sôi dị quỷ số lượng, càng đầy vì so sánh một ít cỡ nhỏ quốc gia thần dân số lượng. Khởi bẩm thánh thượng, trung quân đại doanh, cự thành và khu vực phụ cận đã toàn bộ dò xét hoàn tất, tổng phát hiện hai nơi hư hư thực thực địa để thông đạo hang động, ẩn tàng cũng 10 phần xảo diệu, nếu không phải tận lực đóng móc, rất có thể sẽ bị trực tiếp xem nhẹ. Sau 3 canh giờ, có tướng linh lướt lên quốc phòng, cung kính bẩm báo, trong đó một chỗ bị cùng chính tại kiến thiết cự thành, một chỗ khác cùng trấn quân hầu suy đoán nhất trí, ở vào nhà tù thạch dưới lầu. Quả là thế. Khương Ly âm thầm gật đầu, trong lòng suy đoán cuối cùng chứng thực. Trấn quân hầu, ngươi là như thế nào nghĩ đến thạch lâu hạ có dấu địa để vượt sâu lối đi? Cảnh Hoàng ánh mắt lóe lên, đột nhiên hỏi. Thân là một nước quân chủ, Tư Mã Ngật trực giác tự nhiên không kém. Khương Ly có thể nghĩ đến Khương Huyền Lạc thi hài đối với dị quỷ vô dụng, Cảnh Hoàng há có thể không ý thức được. Một nơi dừng chân địa để vượt sâu, không thể thấy nhật dị quỷ, bước lên bị phát hiện có thể trộm đi một bộ không dùng được thi hài. Thánh thượng. Khương Ly dừng một chút, vừa muốn nói cái gì, thần sắc chợt biến đổi. Cảnh Hoàng cũng tại lúc này đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hướng phương bắc vân không. Một đạo hào quang kỳ dị từ phương xa sâu trong lòng đất đột nhiên dâng lên, như là một trụ pháo hoa, tại Cửu Thiên Vân không phía trên bịch nổ tung, hiện ra một bộ lộng lây chói mắt thần bí hỏa quyển. Chương 181, Hoang Cổ Thần Tháp hiện thế, Cửu đỉnh bí thuật. Câu đặt mua, 1, chương 181, Hoang Cổ Thần Tháp hiện thế, Cửu đỉnh bí thuật. Câu đặt mua, 1, sát trời dần tối, ánh hoàng hôn trịm. Chiến mã đỉnh chỉ tê minh, kim qua tiêu nặng. Ồn ào náo động mãng nguyên, dường như cuối cùng cũng phải bình tĩnh lại. Võ hầu vạn giảm tập kích bất ngờ lấy tù trưởng cấp, lăng chỉ trên sân khấu thần linh hiện thế cự thủ phá vỡ sơn, kiếm băng ngang, vũ sát tức linh, xé rách trường không, võ hầu trăm giảm chiến hai thánh. Một nhật tinh hải, đủ thắng vãng sinh 10 năm. Đến mức quy về doanh trướng đại chu quân sĩ nhóm, nằm ở giản dị giường chiếu, trong đầu vẫn như cũ có đủ loại kinh ngạc hình tượng hiện hiện. Oanh nhưng lại tại cơn buồn ngủ đánh tới, dần vào mộng đẹp thời điểm, một đạo như lưu ly tia sáng, không có dấu hiệu nào từ phương bắc khắp mặt đất đột nhiên dâng lên, thẳng tắp xông vào mây trời, khó khăn ra từng tầng rực rỡ vầng sáng. Những thứ này vầng sáng qua lại xếp, giống như đem vân không tách ra 9 cái hoàn toàn khác biệt nhưng lại cấp độ rõ ràng thế giới. Mỗi một tầng trong thế giới cũng có các loại kỳ huyễn như ác mộng cảnh tượng không ngừng đan xen, như trong nước kính nguyệt bình thường, lan can ba động. Một chốc, gần phân nửa mãng nguyên bầu trời đêm đều bị phủ lên sáng ngời, giống như ban ngày. Đã xảy ra chuyện gì? Mau đứng lên, rất có thể là Bắc Mãng thần linh đi mà quay lại. Trên lều chết xạ ra lộng lây vầng sáng, kinh động đến trong đại doanh tất cả quân sĩ. Y lìa giáp tiếng va đập nối thành một mảnh. Vô số quân sĩ xông ra doanh trướng, cảnh giác để phòng tuần sát tứ phương, lại trong khoảnh khắc bị hướng trên đỉnh đầu rực rỡ cảnh tượng hấp dẫn. Tầng tầng xếp vầng sáng tại đan vào lẫn nhau cùng phủ lên bên trong, không ngừng hướng về phương xa chân trời lan tràn, sắp thái lộng lẫy, giống như tiên tử ngọc đái, khi thì trải ra như màn, khi thì xoắn ốc thành buộc, tấn mạnh biến hóa. Bắc địa thang dị tượng, rực rỡ tầng chín. Một nửa cô phong bên trên, Cảnh Hoàng đống nhiên đứng dậy, nóng nhìn bắc phương thiên địa, mắt lộ ra xà sắc. Trung quanh cùng đứng đám đại thần cũng bị tiểu này dị tượng thu hút, kinh dị nhìn qua vân không huyến cảnh, dần dần si mê. Đám chìm trong tiểu này phảng phất tiên cảnh cảnh tượng bên trong. Huyễn chỉ riêng tầm 9, lẽ nào là? Đông Tương Vương Tư Mã Dữ cũng là thần sắc dây lát biến, hô hấp cũng tại thời khắc này đình chỉ, âm thanh run rẩy, kích động nói: "Hoàng huynh, đây là Hoang Cổ Thần Tháp sắp hiện thế dấu hiệu." "Là Hoang Cổ Thần Tháp không sai, có thể một vòng này hồi vì sao lại giáng lâm sớm như vậy? Dựa theo Khâm Tiên dám tôi diễn, nhanh nhất cũng có thể tại 10 năm sau đó." Cảnh Hoàng ánh mắt kịch liệt lấp lóe, vừa có kinh ngạc kích động, lại tràn ngập tiếc nuối cùng tiếc hận. "Hoang Cổ Thần Tháp là cái gì?" Khương Ly nghe vậy, trong đầu hoàn toàn không cùng chi tương quan ký ức, đã từng đã học qua kinh sử điện tịch cùng tạp ký bên trong, vậy không có bất kỳ cái gì ghi chép. Hắn quan sát xung quanh, phát hiện cho dù là những kia quyền cao chức trọng, tham chính nhiều năm đám văn võ đại thần, cũng phần lớn giống như hắn, hoài nghi mờ mịt, không còn nghi ngờ gì nữa, vậy không rõ ràng Hoang Cổ Thần Tháp là bẩn gì. Chỉ có ba lượng vị đại thần, trong mắt tinh mang lay động, dường như hiểu rõ một ít, lại giữ kín như bưng, ngậm miệng không để cập tới. Truyền lệnh xuống, lập tức lên Đông Lộ quân cùng Đại La Liên quân lập tức lui trở về ngàn dặm, với ta hướng biên cảnh chỗ đóng quân, xây tường trúc trại, rộng đào chiến hào. Bắc phạt đại quân từ hôm nay trở đi toàn diện đi vào phòng ngự trạng thái, trinh sát tuần tra số lần, chiều rộng gấp bội, không được mệnh lệnh, toàn quân trên dưới không thể sẽ cùng Bắc Mãng có bất kỳ giao chiến ma sát. Ngay tại văn võ các thần còn đang kinh dị vân không dị tượng lúc, Cảnh Hoàng đột nhiên hạ lệnh, trong đó nội dung khiến cho mọi người cũng chấn động trong lòng, bất ngờ một phần. Tây Bắc Mãng nguyên bị Đại Chu đặt vào bản đồ, võ hầu vạn giảm tập kích bất ngờ, lấy đầu địch cấp, Bắc Mãng đệ nhị vương đỉnh quân tâm tan tác, sĩ khí quân ta tăng nhiều, chính là một tiếng chống tăng khí thế cầm xuống Đông Bộ Mãng nguyên thời cơ tốt nhất. Tại như thế có lợi chu triều tình huống dưới, đột nhiên từ toàn diện tiến công chuyển thành phòng ngự, há lại minh quân gây nên. Một ít tận trung với chức vụ đại thần muốn khuyên giải, tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Đông Tương Vương, lại phát hiện hắn nét mặt cùng Cảnh Hoàng giống nhau kiên định, thậm chí liên tục hướng Cảnh Hoàng giản sách, tất cả đều cùng đại quân trở về thủ liên quan đến. Có mấy tên địa vị đặc thù trọng thần, mặc dù cũng không phải là đại chu thập nhị khanh, nhưng cũng hết sức quan trọng, trên triều đình địa vị tác dụng không thể coi thường, vậy đồng ý Cảnh Hoàng cùng Đông Tương Vương quyết định, không có toát ra một tơ một hào phản đối cùng chất vấn. Đám quần thần đều không phải là kẻ ngu dốt, lúc này ý thức được, ở trong đó nhất định có bí ẩn không muốn người biết, cũng đều chỉ có thể cùng mặc thủ tĩnh. Trấn quân hầu lập tức lên tỉnh ly phủ quân vậy toàn bộ chuyển thành phòng ngự trạng thái, tăng cường đối với cảnh nội mãng tộc bộ lạc khống chế trấn nhiếp, để phòng mãng hán vương đỉnh trong tháp bạn, xuất la hai đại vương tộc cường giả trở về tỉnh ly, mê hoặc phản động. Cảnh Hoàng ngay lập tức mệnh lệnh cương ly, hắn hồi nhìn một cái mãng nguyên sâu thẳm dâng lên lưu ly của sáng, nhẹ nhàng phất tay, mệnh cô phong đài bên trên một đám quần thần rời khỏi. Chúng thần cáo lui. Chúng thần tử cùng kêu lên hành lễ, rút lui chín bước, quay người rời đi. Thánh thượng, hoang cổ thần tháp xuất hiện, tất cả mọi người có thể bước vào ba tầng trước, bên trong mặc dù nguy cơ tứ phía, hung hiểm muôn phần, nhưng cũng có đại cơ duyên tồn tại. Đông Tương Vương nhìn Khương Ly đi xa bóng lưng, trầm ngâm nói, trấn quân hầu tuổi trẻ tài cao, khí vận không nhỏ, lại đối triều đình tận trung hết sức, như năng lực tiến vào bên trong, hoặc có đại tạo hóa, thánh thượng tương lai thống ngự cửu châu, vậy chắc chắn như hổ thêm cánh tiểu. Nguyên nhân chính là như thế, từ đó hoang thiên thần tháp hiện thế, mới không thể để cho hắn tiến vào bên trong. Cảnh Hoàng lại lắc đầu, trấn quân hầu mưu lược can đảm, đều là cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, hắn trưởng thành chi nhanh chóng, tiềm lực chi đáng sợ, chính là ta đại chu triều đệ nhất nhân, ta cũng không phải là hoài nghi hắn đối với trong trung tâm. Nhưng ngươi phải biết, cả triều văn võ đều là ta đại chu hoàng tộc trong tay ba bút, chấm thân cầm đao chấp bút, có thể tự trưởng ngự tất cả, nhưng chư vị hoàng tử bên trong lại không một người có thể cùng trấn quân hầu sánh vai, không thể không đề phòng. Thánh thượng sở luôn rất đúng. Đông Tương Vương gật đầu, thân làm cầm đao người, tự nhiên hy vọng trong tay lưới đao mũi nhọn thiên hạ, không thể địch nổi. Nhưng nếu một ngày kia, đao sinh linh vận, cường thịnh chi thế che lại cầm đao người, sơ sẩy một cái, nhưng cũng hội phản phệ hắn thân. Tự đệ, truyền lệnh xuống, đại chu tất cả hoàng tộc dòng dõi, lập tức lên đường, chạy đến Bắc Mãng. Thiên Hoang Thần Tháp lấy khí vận phân rõ vào tháp người, ba tầng trước hạn chế không lớn, nhưng nếu muốn tiến vào đệ tứ tầng, không phải khí vận xương long người không thể. Hoàng tộc dòng dõi khí vận cùng quốc gia tương liên, từ sinh ra ngày lên đều có đại khí vận gia thân, hoặc có thể vào đệ tứ tầng dò lấy cơ duyên. Cảnh Hoàng thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, ta có hoàng tử 39 người, văn võ kiêu toàn, mưu tính sâu xa người không ít, lại không biết ai có đại khí vận, xứng đáng này đại chu thái tử vị trí. Thái tử vị trí? Đông Tương Vương ánh mắt lóe lên, ngay cả đội cúi đầu. Những năm này, các hoàng tử tiếp ngay cả trưởng thành, chủ chính một phương, mặc dù mặt ngoài không hiện, nhưng lại có người nào không âm thầm ngấp nghé vị trí kia đâu. Đại chu thái tử vị trí không công bố đã lâu, cũng là lúc chọn một hiền giả kế nhiệm. Trấn quân hầu, hôm nay từ biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp nhau. Tư Mã Diệp vĩnh viễn không dám quên quân hầu liệu mình gấp rút tiếp viện, lực sắn tây bắc lật út trắng cử, chính là không biết đời này là hay không còn có cơ hội báo đáp. Trung quân đại doanh bên ngoài, Tư Mã Diệp mang theo mấy tên hầu cận một đường hộ tống Khương Ly đám người rời khỏi, cho đến doanh trướng ngoài 30 dặm, vừa rồi ngừng chân mà đứng. Khoảng cách tây bắc đại chiến kết thúc, đã có hơn nửa tháng thời gian. Tư Mã Diệp thương thế sớm đã khỏi, nhưng nét mặt tiêu điều cô đơn, hai đầu lông mày thời khắc cũng quấn vòng quanh một vòng nhàn nhạt ai sầu lo. Hoàn toàn không giống lần đầu tiên nhìn thấy, trấn thủ Lương Châu đại doanh, chủ trưởng ba tỉnh quân chính lúc kiên định ngang nhiên, bất khuất. Hơn 30 vạn vạn đại chu quân sĩ chiến tử tại trước mặt, nếu không phải Khương Ly Lâm Nguy ra tay, thiên binh thần hàng, hôm qua tại cô phong được trên hình giải, có thể cũng có vị trí của hắn. Mặc dù Tây Bắc binh bại, cũng không phải là hắn chi chủ chứ, nhưng trải qua chuyện này, hắn người bị chịu tội, tại chư vị hoàng tử bên trong địa vị thẳng hàng đáy cốc, kiếp này cũng lại khó có nổi dậy ngày. Điện hạ, Tây Bắc quân sự cũng không phải là ngươi trong trách nhiệm, Khương Huyền Lạc nhận mệnh lệnh không nhận, Ngao Diễn Trung cố ý giấu giếm, giám sát thất bại, nguyên nhân trong đó thánh thượng không phải không biết. Khương Ly chắp tay đáp lên nói, bác phạt còn chưa kết thúc, điện hạ vẫn như cũ có ra sức vì nước, đại triển thủ đoạn cơ hội. Chương 181, Hoang Cổ Thần Tháp hiện thế, Cựu Đỉnh Bí Thượng. Câu đặt mua 2, chương 181, Hoang Cổ Thần Tháp hiện thế, Cựu Đỉnh Bí Thượng. Câu đặt mua 2, đa tạ quân hầu trấn an, Tư Mã Diệp hiểu rõ. Đại Chu hoàng tử gật đầu, trên mặt dáng chống đỡ lên ý cười. Khương Ly hảo ý hắn tự nhiên trong lòng biết, có thể bắt phạt các lộ đại quân đều có thống soái cùng người tiếp thay tuyển. Hắn trọng tội chi thân, phu hoàng có thể hay không cho phép hắn tiếp tục lưu lại Bắc Mãng còn chưa thể biết được. Cho dù là lưu lại, nhiều nhất cũng chỉ có thể lĩnh quân mấy ngàn, theo quân chinh chiến chém giết. Muốn lấy công chủ tội, nói dễ hơn làm. Huống chi, phu hoàng trước người hoàng tử đông đảo, hắn binh bại hoạch tội về sau, đã có vài vị đệ đệ trong đêm thư tín, lời lẽ tha thiết, muốn vì phụ hoàng phân lưu đấy. Đại Chu hoàng tử nhóm mặc dù địa vị tôn sùng, quyền thế ngập trời, nhưng một bước đi nhầm, từng bước lạc hậu bị động. Điện hạ bảo trọng, thần trước về tỉnh ly. Khương Ly kéo nhẹ dây cương, dẫn đầu dưới trướng bộ hạ rục ngựa cất vó, hướng về Tây Bắc mà đi. Tỉnh Ly đã là của hắn thiên địa, tại Tây Bắc Mãng Nguyên, hắn sẽ không còn câu thúc, buông tay trưởng thành, xúc tích lực lượng. Ngày khác trở về Thịnh Kinh thời điểm, ai có thể ngăn cản Kỳ Phong Mang? Ngươi vậy bảo trọng, ta sẽ tại Thịnh Kinh thành, chờ mong ngươi cường thế trở về. Tư Mã Diệp rục ngựa mà đứng, lặng lặng đưa mắt nhìn Khương Ly đội ngũ đi xa, trong lòng cũng khó tránh khỏi hiện ra một ít hâm mộ tâm trạng. Thiếu niên phong hầu, khai cương quét thổ, thiên hạ dương danh, càng có can đảm cùng phụ thân võ hầu quyết liệt chống lại dũng khí. Mà hắn thân làm hoàng tử, đã có rất nhiều trói buộc quấn quanh, bó tay bó chân, khó được tự tại. Đi đường khó, đi đường khó, nhiều lối rẽ, nay gắn ở. Tư Mã Diệp ánh mắt đi theo Khương Ly mà động, hình như tâm thần cũng theo đó cùng nhau đi xa, tại tây bắc giữa thiên địa tùy ý tung hoành năng dọc, mãi đến khi gót sắt lao nhanh ở giữa, Khương Ly một tiếng kêu nhỏ xa xa truyền về. Điện hạ, Trường Phong Phá Lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả, ta tại tây bắc tính hậu điện hậu tin lành. Trường Phong Phá Lãng sẽ có lúc. Tư Mã Diệp đột nhiên khẽ giật mình, Tiêu Điểu cô đơn nét mặt vì đó rung một cái, hắn thật thà tự lẩm bẩm, thấp giọng lặp lại Khương Ly câu thơ, trong tay dây cương cũng bị hắn dần dần nắm chặt lên. Đi, chúng ta hồi trung quân đại doanh. Không biết qua bao lâu, Tư Mã Diệp chợt khẽ quát một tiếng, giơ roi dọa mã, hướng về phương xa kéo dài quân doanh, phóng ngựa mà đi. Hồi doanh, hồi doanh. Một đám hầu cận nhìn nhau, vội vàng thúc ngựa đuổi theo. Bao La Mã Nguyên bên trên, hai chi đội ngũ lưng quay về phía mà chỉ, một tây một đông, dần dần rời xa, lại không biết ngày khác còn gặp lại lúc, lại là thuận theo thiên địa biến hóa. Phóng ngựa về tỉnh Ly, Cương Ly trong lúc bất chi bất giác đột nhiên dâng lên một loại lòng chỉ muốn về cảm giác. Tiến thân đương thời tại trấn Võ Hầu phủ trưởng thành 16 năm 5 tháng, nhưng trong lòng chưa bao giờ tướng hầu phủ coi là chính mình chân chính nhà. Rời khỏi Thịnh Kinh sông lên Mã Nguyên, trước đường dài rằng giặc, cũng không biết nơi hội tụ, bất luận là Lương Châu tổng doanh hay là Kê Minh trưởng thành, cũng chỉ là tạm thời nghỉ chân nơi. Nhưng tỉnh Ly lại là khác biệt. Đây là một mảnh do hắn tự tay thu phục cương vực, vì tên của hắn mệnh danh, tăng thêm một phần thân thiết. Nguyên bản 6-7 nhật lộ trình, 5 ngày tức đến. Lần này đi trung quân đại doanh diện thánh, đi tới đi lui hơn 20 ngày, Xích Hà Sơn cốc sớm đã bộ dáng đại biến. Một tòa vì Xích Hà Sơn cốc là dựa vào xây lên thành lớn, đã đơn giản hình dáng. Tòa này bị Khương Ly tên là An Mãng thành lớn, vì Xích Hà Sơn cốc một bên dãy núi là dựa vào, tại phía trên dãy núi lũy thế cao cao thành tường, hướng về ba phương hướng xuống lại mà lên, xa xa nhìn lại, giống như một tòa tọa bất triều nam to lớn hoàn toàn. Lao nhanh Xích Thủy Hà từ An Mãng thành phía sau chạy xiết mà qua, lũ sông hai bên bờ từng khối chỉnh tề cày ruộng đều đã khai khẩn ra đây, trồng lương thực rau dưa, một sáng thu hoạch, đầy đủ mười mấy vạn người dùng ăn. Mới gặp hình dáng cự thành trung quanh, đến hàng vạn mã tính dịch công cùng quân sĩ chính đang ra sức mở sông hộ thành mương. Bề rộng chừng gần 80 mét đường sông, đủ để đem tuyệt đại bộ phận quân địch quân tốt ngăn cản bên ngoài. Càng có kết nối lũng sông cùng An Mãng thành ám đạo ở trong dãy núi ẩn nấp mở. Bộ phận quân sĩ đã đem doanh trướng di chuyển vào An Mãng thành bên trong, mặc dù thành tường còn chưa xây dựng lên, chỉ là một vòng thấp thấp nền tảng, vậy có thể khiến người ta trong lòng dâng lên to lớn cảm giác an toàn. Khương Ly xuất lĩnh mọi người đi qua sông hộ thành tiểu, bước vào An Mãng thành bên trong, cho dù làm người hai đời, thiếu niên trong lòng cũng không khỏi có mấy phần dâng trào. Đắc ý xuyên qua đến phương thế giới này còn không đủ một năm, liền đã ủng có dạng này một tòa cơ nghiệp, ngược lại cũng đủ để tiêu ngạo. Ủng quân tự lập, chư hầu một phương. Ai thời niên thiếu, chưa từng có ảo tưởng như vậy cùng mong đợi. Lặn lội đường xa mà về, dù cho là võ mạch cao thủ, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Khương Ly phân phát mọi người các hội doanh trướng tu chỉnh, chính mình cũng đi tới An Mãng thành trung tâm An Mãng đô hộ phủ trong. Nói là đô hộ phủ, hiện tại cũng chỉ là một mảnh đất trống, một tòa đủ để dung nạp mấy trăm người to lớn doanh trướng dựng đứng tại giữa đất trống tâm. Tại đô hộ phủ còn chưa tạo dựng lên trước, nơi này chính là Khương Ly gần đây mấy tháng sinh hoạt thường ngày chỗ. Tuy chỉ là gia thú doanh trướng, nhưng vật phẩm bên trong công trình ngược lại cũng tính toán đầy đủ, cũng có màn che đơn giản chia cắt thành mấy cái công năng khu vực khác nhau. Khương Ly rút đi y giáp, đi đến tắm rửa khu vực, một tôn cao hơn 2 mét to lớn tử kim văn đỉnh bày ra tại khu vực chính giữa, lại là An Lạc công chúa tặng cho hắn Hỗn Nguyên bảo đỉnh. Cái này đỉnh khí là đại chu hoàng tộc võ mạch tu luyện chí bảo một trong, phụ trợ tu hành, có thể vì võ giả đánh xuống kiên cố nhục thân căn cơ, đồng thời cũng là một kiện pháp khí, vì pháp lực khu động, có thể đại tiểu như ý. Khương Ly rời khỏi trấn Võ Hầu phủ lúc, cũng đem đỉnh này cùng mang ra, đặt ở Vân Nhạc công chúa tặng hắn sơn trang trong, sau do Mặc Vận Lương đám người thay vào Bắc Mãng. Khương Ly về đến An Mãng thành tự có quân sĩ là trong đỉnh đổ đầy nóng bỏng bí dược, Khương Ly nhảy vào trong đỉnh âm, đột nhiên hồi tưởng lại hắn sau lãng hồng các vườn hoa trong ôn tuyển giáo sơ sơ bơi lội lúc hình tượng. An Mãng đô hộ phủ mới lập, tuy có thập nhất vạn tinh nhuệ phủ quân thủ hộ, nhưng nơi đây tây có các nước tây vực nhìn chằm chằm, đông có Bắc Mãng vương đỉnh, bắc có lãnh địa Khôi Nhân, Tháp Bạc, Sắt La và Mãng tộc, vậy chưa thật sự quy thuận, còn không phải tiếp sơ sơ đến tỉnh Ly thời cơ tốt nhất. Khương Ly nhẹ nhàng thở dài, hắn rời khỏi Thịnh Kinh đã có mấy tháng thời gian, cũng không biết tiểu nha đầu này hiện tại sinh hoạt thế nào, có thể hay không tiếp nhận thời gian khá dài như vậy không thấy. Lực lượng của ta cùng nội tình còn chưa đủ, mặc dù có được đầy đất, lại không thể lười biếng chút nào thả lỏng, nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian cùng lực lượng, tăng lên cảnh giới, tăng cường nội tình căn cơ. Tu di giới chỉ riêng hoa lấp lóe, một quyển gia thú xuất hiện tại Khương Ly trong tay. Cuốn gia thú này là Tây vực Dòng binh đầu lĩnh phù địch trước khi đi tiến hắn vật, bên trong kỹ càng ghi chép liên quan đến Cửu Châu đỉnh khí rất nhiều bí ẩn. Khương Ly cởi ra dây gai, mở ra quyển gia thú sách, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc, trong lòng một ít hoang mang dần dần cởi ra. Trung cổ năm đầu, thiên địa dung chuyển, pháp tác lật úp, trung cổ thánh đế lấy Cửu Châu căn cơ, tứ vực chi hồn cùng thời đại thượng cổ rất nhiều thần khí hài cốt, thi triển khoáng thế thần thông, đúc nóng ra Cửu Tôn đỉnh khí cùng tứ vực thần khí. Đều là xã tắc chi khí, đại biểu khí vận, dung hợp Cửu Châu tứ vực khí vận tại khí. Mặc cho được nó một, cũng sẽ có được vấn đỉnh thiên hạ, tranh đoạt nhất thế chi chủ tư cách. Càng là hơn bước vào Hoang Thiên Thần Tháp 6 tầng trở lên khu vực bí địa. Mai kia tranh thủ tiểu bạo phát một chút, đền bù một chút một đoạn thời gian trước đổi mới thiếu vấn đề, cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ và thông cảm. Chương 182, tường đồng vết sắt, An Mãng cự thành. Câu đặt mua, 1, chương 182, tường đồng vết sắt, An Mãng cự thành. Câu đặt mua, 1, phù địch thú bị quyển sách thượng ghi lại nội dung vụn vặt rườm rà, đều là các loại đôi câu vài lời tập hợp mà đến. Tây vực Tam đại dòng binh hiệp hội cùng hưởng hệ thống tình báo, thật có hắn ưu thế chỗ, thông tin bằng diện, truyền lại mau lẹ. Nhưng tệ nạn cũng có, thông tin không cách nào chuẩn xác phân rõ cùng sàng chọn, một ít liên quan đến Cửu Châu trọng khí thông tin, thậm chí qua lại xung đột mâu thuẫn. Nhưng dù cho như thế, cũng làm cho Khương Ly đối với Cửu Châu trọng khí có đầy đủ hiểu rõ. Được đỉnh người được thiên hạ. Cửu Tôn đỉnh khí cùng bốn kiện thánh khí riêng phần mình đại biểu một châu hoặc nhất vực khí vận, chỉ có đạt được đỉnh khí, thánh khí, đạt được tán thành, mới tính thật sự khống chế một châu nhất vực nơi. Tại một châu, nhất vực trong, khống chế đỉnh khí thánh khí người, là gần như vô địch tồn tại, một châu khí vận ra thân, trăm trận chiến không hủy. Đại Chu mặc dù có được Tam Châu chi địa, nhưng căn cứ quyển gia thú bên trong ghi chép, cảnh hoàng vậy chỉ có được hai châu đỉnh khí, lại chưa đạt được đỉnh khí chân chính tán thành, cũng không thể điều động hai châu toàn bộ khí vận. Bằng không cũng không cần hao phí vô số nhân lực vật lực xây lên kéo dài mấy vạn dặm trường thành bắc địa, để phòng mãng tộc xâm lấn cắt đoạn. Thật sự một châu chi chủ, có thể dùng khí vận gia chỉ bình thường quân sĩ, lực lượng tăng gấp bội, chiếm cứ sông núi hình dạng mặt đất, hướng gió thời tiết rất nhiều ưu thế, trăm người có thể ngăn cản 2-3 ngàn quân mã. Đồng thời, quyển gia thú sách bên trong còn có quan hệ với hoang cổ thần tháp ghi chép. Không có người biết tòa này thần tháp lai lịch, chỉ có thể mơ hồ suy đoán ra thần tháp có thể bắt nguồn từ thượng cổ thậm chí là càng thêm xa xôi thời đại. Cách mỗi ngàn năm, thần tháp đều sẽ từ thiên ngoại thế giới giáng lâm, rơi vào Cửu Châu tứ vực ngẫu nhiên một châu hoặc là nhất vực, lưu lại sau 9 ngày, lên không rời khỏi. Sau đó mỗi cách một đoạn thời gian, có thể là mấy tháng cũng có thể là mấy năm, mấy chục năm, thần tháp còn có thể giáng lâm ngoài ra châu vực, mãi đến khi Cửu Châu tứ vực toàn bộ giáng lâm một lần, thần đài liền sẽ quay về thiên ngoại thế giới, mãi đến khi kế tiếp ngàn năm đến. Nghe nói thần tháp bên trong tồn tại 9 cái hoàn toàn thế giới khác nhau, cất giữ hồng hoàng, thái cổ, thời đại thượng cổ môi trường, thậm chí là lực lượng phát tác. Có thể tiến vào bên trong, cũng sống mà đi ra, đều đem đạt được vô thượng đại cơ duyên, đại tạo hóa. Trong đó tồn tại phần hư không, thần hồn tiên thiên thái cực đại viên mãn, tinh vực vô lượng, nhân vũ minh thánh. Rất nhiều bí ẩn cùng đường tắt, thậm chí có dấu đăng lâm bị ngạn bí mật. Trung cổ thời đại hậu kỳ, bàn đế bất lạc, các hoàng giả chiếm cứ một châu, chúa tể một châu khí vận, vốn là gần như vô địch tồn tại. Lại bởi vì muốn tiến thêm một bước, rời khỏi riêng phần mình châu vực, nhiều lần bước vào thần tháp tranh đoạt thiên cơ, tại tranh đấu cùng thăm dò bên trong sôi nổi vẫn lạc, khiến Cửu Châu trọng khí, tứ vực thánh khí di thất bên ngoài, này mới đưa đến trung cổ những năm cuối Cửu Châu dung chuyển, cho đến diệt thế đại nạn mở ra, bách thánh chuyển thừa đoạt tuyệt. Khương Ly khép lại quyển gia thu sách, chậm rãi tiêu hao những thứ này hãi thế kinh tục thông tin cùng bí ẩn. Hoang cổ thần tháp 3 tầng trước, tất cả mọi người đều có tư cách tiến vào, nhưng từ tứ tầng bắt đầu, đối với bước vào người liền có cực kỳ hạ khắc hạn chế. Không quan hệ cảnh giới thực lực, chỉ có thân có khí vận thâm hậu người mới có thể bước vào. Sau đó một tầng đây một tầng yêu cầu cao hơn, như muốn đi vào thần tháp 6 tầng, trừ ra thân có nghịch thiên khí vận, nhất định là một thế nhân vật chính người bên ngoài, chỉ có một nước quân chủ hoặc là trọng khí, thánh khí người sở hữu mới có tư cách. Mặt đất thang dị tượng, rực rỡ tầng 9. Đây là 9 tầng hoang cổ thần tháp hiện thế trước dấu hiệu. Nhanh nhất 2 tháng, chậm nhất 1 mùa, thần tháp chắc chắn sẽ giáng lâm Mãng Châu. Thần tháp hiện thế dị tượng, bao trùm gần phân nửa Mãng Nguyên, mặc dù bây giờ dị tượng rút về, vẻn vẹn hiển hóa phương viên mấy trăm dặm nơi, nhưng dạng này thanh thế, tất nhiên sẽ dẫn động tất cả Cửu Châu thế giới, đến lúc đó không vẹn vẹn là Đại Chu, Bắc Mãng, Tây Bực, Đại La, thậm chí càng thêm xa xôi hải ngoại tứ vực, Nam Cương, thập vạn đại sơn đều sẽ có cường giả chạy đến. Khương Ly trong lòng lo hỉ nửa nọ nửa kia. Vui chính là thần tháp hiện thế, Cửu Châu tứ vực tất cả cường giả đều sẽ bị dẫn động, bất kể Tây Bực cùng Bắc Mãng cũng sẽ không trong lúc này gây chiến, phát động chiến tranh. Đối với hắn vừa mới thu phục tỉnh Ly mà nói, là 1000 năm một thở tu dưỡng lớn mạnh thời cơ. Lo lại là từ đó sau đó một quãng thời gian, nguyên bản hoang vu vắng vẻ Mãng Nguyên sẽ thành Cửu Châu thế giới địa phương náo nhiệt nhất. Các lộ cao thủ vô số, thiên hạ cường giả tụ tập, xung đột phân tranh không dứt, có lẽ sẽ tác động đến căn cơ còn cạn An Mãng Thành. An Mãng Thành kiến thiết nhất định phải tăng nhanh. Khương Ly trước tiên nghĩ tới thì là cần phải còn chưa đi xa Tây Bực dòng binh đầu lĩnh phủ địch. Truyền mệnh lệnh của ta, Mạc Vật Lương, Triệu Thiết Hà và chủ tướng mau tới chủ trướng bàn bạc chính sự. Khương Ly khẽ quát một tiếng, tự có chấn giữ tại ngoài trướng thân binh nhận mệnh lệnh, nhanh chóng rời đi. Làm Khương Ly tắm rửa hoàn tất, lau làm nước trên người, đi vào chủ trướng phòng nghị sự lúc, Mạc Vật Lương cùng Triệu Thiết Hà mấy người cũng đã đổi tới. Bắc phạt hành động tạm thời bỏ dở, Mãng Nguyên tức sẽ nên đón một an ổn nhưng lại dung chuyển thời cơ, đô hộ phủ cần trước giờ làm tốt tất cả chuẩn bị công việc, đây đối với chúng ta mà nói, hoặc là một cái khác nhanh chóng nổi dậy cơ hội. Khương Ly một bộ rộng rãi nho bảo, ngồi tại phòng nghị sự chủ tọa phía trên, từng đạo mệnh lệnh không ngừng truyền đạt mệnh lệnh, Mạc tiên sinh, người dẫn đầu 5000 phủ quân, lập tức lên trở về Đại Chu cảnh giới, mua sắm lương thảo, dược liệu, vải bóc các loại vật tư hàng, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Thu nạp kiến tạo, trồng trọt, rèn đúc, dệt, thợ mộc, y sư và bách nghệ thợ thủ công, vì gấp 3 trở lên tiền bạc thuê. Đồng thời hướng Đại Chu cảnh nội bình dân ban bố chiêu mộ lệnh, phàm vui lòng rời chỗ ở Mãng Nguyên người, theo người ban thưởng địa 20 mẫu, dê 10 con, nguyện đầu nhập ta An Mãng đô hộ phủ là quân người, quân lương gấp 3, càng truyền thụ trung phẩm trở lên võ mạch, khí mạch công pháp, văn sĩ nho sinh vậy muốn chiêu mộ một ít. Thuộc hạ nhận mệnh lệnh. Mạc Vận Lương không người gật đầu, chấn động trong lòng không thôi. An Mãng đô hộ phủ mới lập, trăm nghề lợi hưng, đối với bách tính, thợ thủ công, phụ quân và các loại vật tư cần thiết to lớn, mỗi một hạng đều cần khó mà lường được kết sủ tiền tài trèo trống. Vì Khương Ly đối với An Mãng thành quy hoạch cũng đủ để nhìn ra vị thiếu niên này quân hầu dạ tâm lớn. Chỉ là hiện tại quy hoạch diện tích, An Mãng thành liền đã có hơn phân nửa thịnh kinh thành lớn. Mạc Vận Lương không hoài nghi chút nào Khương Ly thực lực cùng tiềm lực. Có thể Mãng Nguyên Hoang Vu, trừ ra mấy trăm vạn sinh hoạt khốn khổ mãng dân bên ngoài, cũng không cái gì trèo chống cùng nội tình, Khương Ly sau lưng cũng không có môn phiệt thế gia có thể dựa vào. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thể chậm chậm lưu toan, không còn cách nào. Nào có thể đoán được hắn trở về An Mãng Thành sau hạng thứ nhất mệnh lệnh, chính là lớn như thế tác phẩm. Cần thiết tiền bạc, sợ không phải muốn mấy ngàn vạn lượng bạch ngân trở lên. Tiền bạc sự tình, ngươi không cần lo lắng, ta tự có cách giải quyết, cho ngươi 3 ngày chọn lựa phụ quân nhân tay, làm hậu tục công việc chuẩn bị sẵn sàng. Khương Ly nhìn ra Mạc Vận Lương lo lắng, lên tiếng trấn an. Quân hầu yên tâm, Mạc Mô Định không phụ kỳ vọng. Mạc Vận Lương cáo lui, vội vàng rời khỏi chủ trướng, đi sắp đặt bố trí. Triệu Thiết Hà, cho phủ địch truyền tin, ta muốn tiếp tục cùng hắn làm khoản giao dịch, nhường hắn lập tức lên chuẩn bị 10 vạn dịch công, không, càng nhiều càng tốt, nhường hắn tự mình đến Mãng Nguyên một chuyến, ta muốn thông qua hắn mua sắm Tây vực lương mã, thiết xa, bò dê, lạc đà, nô lệ cùng với các loại thu hoạch hạt giống. Đồ lão, lại muốn vất vả ngươi, từ hôm nay, tất cả quân sĩ bỏ cuộc tất cả khai khẩn, kiến trúc tạp vụ, dốc toàn lực đầu nhập luyện tập, ban thưởng công pháp, dược liệu, ăn thịt bao no. Sau 3 tháng, bình thường phủ quân nhất định phải toàn bộ tiến giai võ mạch tam cảnh giao võ, 10 người trưởng tiểu kỳ quan nhất định phải tiến giai tứ cảnh thái cực, ngũ cảnh cự kình mới có tư cách nhậm tổng kỳ, cự kình hậu kỳ mới có thể đảm nhiệm trăm phu giáo úy. Chương 182, tường đồng vết sắt, An Mãng cự thành. Câu đặt mua 2, chương 182, tường đồng vết sắt, An Mãng cự thành. Câu đặt mua 2, cơ vô lượng, khấu bất tiên, đợi nhóm đầu tiên tự đại chu, tây vực vận chuyển vật tư đến An Mãng thành về sau, do các ngươi áp giải hộ tống đến tỉnh ly tất cả mãng dân bộ lạc, trực tiếp cấp cho đến mỗi một cái mãng tộc dân nghèo trong tay, không nên nhường những kia mãng tộc quý tộc nhúng tay lấy ra. Nhớ kỹ, các ngươi một mực cấp cho, về phần đến tiếp sau làm sao, không muốn tham gia, ta về sau tự có bố trí. Vị đến quốc hầu, chấp trưởng một tỉnh tất nhiên vinh quang, nhưng cần thiết vất vả sự tỉnh, cũng là có chút rườm rà nhỏ bé, mãi đến khi trăng sáng dâng lên, một đám An Mãng phủ tướng, quan viên vừa rồi một nhận mệnh lệnh rời khỏi. Hy vọng rằng 3 tháng về sau, An Mãng thành có thể lần đầu xuất hiện quy mô, chỉ cần ta có thể đem tỉnh ly một mực nắm trong tay, tương lai bất kể có gì biến cố, cảnh hoàng cùng triều đình cũng không dám tùy tiện đụng đến ta, ta cũng có thể có càng thêm đầy đủ thời gian tu luyện tăng lên, không vào thành giai, cuối cùng là sâu kiến. Khương Ly vuốt vuốt có chút nở cái chán, nghỉ chân một lát sau, đứng dậy đi ra chủ trướng. Thuộc hạ bài kiến quân hầu. Xích Hà cốc trong doanh trướng đã lục tục di chuyển đến An Mãng thành bên trong, chưa kiến tạo lên trong thành trì, mấy ngàn lều vải sắp xếp chỉnh tề. Cho dù đến đêm khuya, vẫn như cũ có từng đội phủ quân tự phát tổ chức, tại dưới đêm trăng thao luyện quyền pháp võ kỹ, rèn luyện nội thân. Một ít trong góc vắng vẻ, càng có tu tập khí mạch phủ quân ngồi xếp bằng, lặng lặng thổ nạp. Người khoác giáp trụ, cầm đao kiếm trong tay phủ quân cưỡi ngựa tuần hành tứ phương, tất cả thành trì cũng tràn đầy mạnh mẽ hướng lên tiến thủ không khí. Khương Ly một ít sách lược ban bố đã lâu, trong đó liền có toàn lực ủng hộ phủ quân nhóm tu luyện tăng lên rất nhiều cử động. Những thứ này xuất thân bần hàn phủ quân, cũng không sợ chịu khổ bị liên lụy, chỉ cần có biến mạnh cùng trở nên nổi bật có thể, chỉ phải bỏ ra thì có thể được đến bốn có khen thưởng cùng hồi báo, tự nhiên vui lòng trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần nỗ lực. Mỗi một tên phủ quân trên người, cũng tràn đầy đối với tương lai mong đợi cùng hy vọng. Khương Ly một đường những nơi đi qua, phủ quân nhóm cũng tự động đình chỉ luyện tập, mặt hướng Khương Ly cung kính hành lễ, có phát ra từ nội tâm kính ngưỡng sùng bái. Khương Ly gật đầu đáp lễ, dạo bước đi ra An Mãng thành, đi vào thành Bắc Xích Hà Sơn cốc trong, hắn đi vào núi rừng, tìm một chỗ vắng vẻ nhiều thạch chỗ. Tu di giới chỉ riêng hoa lấp lóe, ma đao nhân đồ bay ra, bị Khương Ly một phát bắt được, đao mang lay động, đem giữa rừng núi rất nhiều đá tảng vương vứt mở ra, chỉ một lúc sau, liền có mấy ngàn biên phiến đá vương vứt đống chồng lên nhau. Chỉ thạch thành kim. Khương Ly kích phát thiên cương thần thông, ẩn chứa lực lượng thần bí ba động chậm chậm khuyết tán ra đến, trước mặt từng khối trầm trọng viên đá dần dần xảy ra thay đổi, theo xám trắng bằng đá hướng về kim trúc chuyển biến. Theo thời gian trôi qua, từng khối tỏa ra lóa mắt sáng bóng hoàng kim phiến đá xuất hiện tại chảy đá trong. Khương Ly nội tình nông cạn, mặc dù xuất thân chấn võ hầu phủ, lại không chiếm được một tơ một hào ủng hộ. Nhưng hắn có thiên cương thần thông chỉ thạch thành kim, có thể tùy tâm sử dụng, đem đá quậy thổ nhưỡng chuyển hóa làm muốn kim ngân. Chỉ chẳng qua hắn thời khắc này võ mạch, khí mạch, đạo pháp cảnh giới, mặc dù so với trước đó có bay vọt tăng lên, nhưng rốt cuộc nguyên khí chi khí có hạn, cũng không thể hào không hạn chế chuyển hóa kim trúc. Hô, cửu tức phúc khí. Một canh giờ sau, Khương Ly thể nội nguyên khí chi khí, tinh thần chi lực hao hết, chỉ có thể vận hành lên cửu tức phúc khí, khôi phục tự thân toàn diện trạng thái. Mà nối nghiệp tục điểm hóa, vòng đi vòng lại. Hắn nói là lưu cho Mạc Vận Lương 3 ngày chuẩn bị tiến về đại chu cảnh nội rất nhiều công việc, ngược lại không bằng nói là cho mình mấy ngày, sửa đá thành vàng, gom góp quân phí. Mãi đến khi hướng mặt trời mọc, Khương Ly cũng bất quá mới chuyển hóa 5-6 vạn lượng hoàng kim mà thôi, sắp xỉ 6-700 vạn lượng bạch ngân. Theo tốc độ này, 3 đêm thời gian, vậy khó khăn lắm đạt đến Mạc Vận Lương tiến về đại chu đám đầu tiên quân phí tiền hàng. Khương Ly xoa xoa mồ hôi trên trán, đem chuyển hóa thành công vàng miếng một vừa thu lại vào đến tu di giới bên trong. Thân làm có được một tỉnh tiết độ sứ, còn muốn chính mình tự mình rời gạch gom góp quân phí, dường như vẫn rất có cảm giác thành công. Tối nay tiếp tục, Khương Ly thắng lợi trở về đến An Mãng thành trong đại trướng, thì một lát không ngừng rèn luyện nội thân, thổ nạp luyện khí. Chủ soái doanh trướng, cảnh hoàng, võ hầu cùng Bắc Mãng thần linh, vị tiên, võ thánh ở giữa giao thủ, cho Khương Ly sự đả kích không nhỏ, đối với thực lực khát vọng càng thêm cấp bách. Hoang cổ thần tháp chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, như nghĩ ở trong đó thu hoạch chỗ tốt, thì nhất định phải nhanh tăng lên cảnh giới. So với đạo pháp cảnh giới mà nói, võ mạch, khí mạch cảnh giới tăng lên tương đối nhanh, với lại thân mình cảnh giới, vậy còn cao hơn đạo pháp ra 2 cấp độ. Khương Ly đơn giản suy nghĩ về sau, thì tạm thời phóng đạo pháp, chủ công võ mạch, khí mạch cảnh giới. Sau đó 2 ngày, hắn chú nằm đêm ra, cuối cùng tại Mạc Vận Lương xuất lĩnh 5000 phụ quân rời khỏi theo thành trước, góp đủ thứ nhất bút quân phí chi tiêu. Quân hầu, Mạc Mỗ cáo tử. An Mãng thành bên ngoài, 5000 phụ binh tạo thành đội ngũ, thanh thế không nhỏ, Mạc Vận Lương nhìn qua bị vải thô bao trùm 10 chiếc mã xa, có một loại giật mình như mộng cảm giác. Tại mã xa vải thô bao trùm dưới, là tiếp cận 20 vạn lượng vàng nóng và miếng, mỗi một viên cũng có gần 10 cân trọng lượng. Sáng nay tới gần xuất phát trước, còn không có nhận được quân phí Mạc Vận Lương, thấp thỏm cầu kiến Khương Ly, ít có vẻ mệt mỏi trấn quân hầu không nói hai lời, liền trực tiếp từ tu di giới bên trong lấy ra hoàng kim, tại trước mặt Mạc Vận Lương, chất thành một tòa núi nhỏ. Một đường cẩn thận, như thật gặp được đánh không lại giặc cướp, bảo mệnh quan trọng, hoàng kim bước đi cũng liền bước đi. Khương Ly gật đầu một cái, dặn đi dặn lại. Hoàng kim hết rồi cùng lắm thì cố gắng nhịn đêm rời gạch cũng là phải, nhưng huấn luyện được 5000 trung thành tuyệt đối tinh nhuệ phụ quân, cần thiết thời gian hao phí cùng tâm lực, xa không chỉ mấy tháng đơn giản như vậy. Quân hầu yên tâm, chúng ta cho dù muôn lần chết, vậy phải bảo vệ quân phí an toàn. Mạc Vận Lương cùng một đám phụ quân nghe vậy, trong lòng cảm động. Hơn 20 vạn lượng hoàng kim, đổi thành bạc ngân, tiếp cận 3000 vạn lượng số lượng, dường như bù đắp được đại chu triều một năm tài chính và thuế vụ thu nhập 1/3. Như dùng để trợ chuẩn bị quân đội, có thể đủ kéo một chi khoảng 10 vạn người đội ngũ. Được rồi, Vân Đào, Thanh Nhu tiền bối, làm phiền các ngươi hộ tống một chuyến. Khương Ly nhìn Mạc Vận Lương và một đám phụ quân trong mắt kiên định, không khỏi ngầm cười khổ, chỉ có thể vì bọn họ tăng phái nhân thủ. 5000 người đội ngũ mênh mông quần quật xuất phát, Khương Ly không để ý tới đưa mắt nhìn đội ngũ rời khỏi, thì lập tức quay người, trở về doanh trướng. Hắn hiện tại thời gian như cũ gấp gáp, Mạc Vận Lương cần thiết quân phí tạm thời kiếm đủ, nhưng cùng lính đánh thuê đầu lĩnh phụ địch nơi giao dịch cần ngân lượng, còn cần hắn tiếp tục rời gạch. Trở về chủ trướng trên đường, Khương Ly nhìn từng chút một tăng cao thành tượng, trong lòng đột nhiên hiện ra một can đảm niệm đầu. Mãng Nguyên thiếu sơn thiếu thạch, bằng đá vậy tương đối lơi lỏng, cho dù tăng thêm một ít phụ trợ thủ đoạn, tăng cường An Mãng thành trình độ chắc chắn, nhưng vì đất đá lũy thế thành tượng, hắn cường độ vẫn như cũ có hạn. Nhưng nếu như toàn bộ do thép tinh làm chủ tài đâu, kém nhất là An Mãng thành thành tường gia tăng một bộ kim trúc khung xương cùng tường kép, cũng là tạm thời có thể được. Đợi tương lai cảnh giới cao thâm, lại chậm chậm cải tiến là đủ. Thật tường đồng vết sắt. Võ Thánh một quyền đánh lên, cũng muốn chấn tê dại hắn nửa người. Chương 183, Khương Ly vào tông sư, tiền tần di tộc đến thăm. Câu đặt mua ủng hộ, 1, chương 183, Khương Ly vào tông sư, tiền tần di tộc đến thăm. Câu đặt mua ủng hộ, 1, Lưu Ly điệu bên trong lên, rực rỡ tầm 9. Hoang cổ thần tháp dị tượng như thế, nguyên bản sát phạt sắp nổi Mã Nguyên, kim qua nhập cỏ, chiến mã bể yếu. Giống như trong nồi quay cuồng dầu nóng bị trùm tử che lại mở dạng, nhìn như bình tĩnh lại, kỳ thực quần quần sóng ngầm, hung cơ xúc dấu. Tháng 8 đã qua, trong tưởng tượng mát lạnh cũng không đến, tất cả Mã Nguyên mặt đất ngược lại càng biến đổi thêm trầm muộn. Như lưu ly cổ sáng xông vào cựu thiên tầng mây, đã có hơn tháng thời gian, đóng quân tại trung bộ Mã Nguyên, đông bộ chu quân doanh trại, trinh phạt khí tức sớm đã tàn đi, trừ ra trong doanh địa bọn thao luyện âm thanh quy luật vang lên bên ngoài, lại không cái gì dị động. Chỉ là chợt có từng nhánh y giáp sáng rõ kỵ đội, vạn dặm xa xôi từ đại chu nội địa mà đến, không ngừng dung nhập quân doanh. So với tìm thường xuất hiện kỵ đội, những thứ này từ đại chu nội địa mà đến đội ngũ, bất luận là ngựa, giáp trụ hay là bọn kỵ binh trong lúc lơ đãng toát ra huyết khí cùng khí thế, cũng cho thấy bọn hắn vượt xa tầm thường quân sĩ thực lực cùng địa vị. Trong đó càng có rất nhiều thần thái âm thầm, khiêm tốn, nội liễm nhân vật, gấm quần áo, phục trang đẹp đẽ, mang theo bẩm sinh thượng vị giả khí tức. Mã Nguyên biên cảnh phụ cận, vậy bắt đầu xuất hiện một ít lai lịch bí ẩn đội ngũ, bọn hắn lặng yên không tiếng động bước vào Mã Nguyên, giống như dầu tích lăn xuống biển cả, chớp mắt tiêu tán, vô tung vô ảnh. Mặt ngoài bình tĩnh Mã Nguyên, một hồi càng thêm hung hiểm, mãnh liệt phong bạo chính trong lúc vô tình âm thầm hình thành. Nhưng mà đây hết thảy cũng tạm thời không có quan hệ gì với An Mãng đô hộ phủ. 10 ngày trước, phụ địch thống lĩnh 5000 Tây vực điêu luyện lính đánh thuê, áp giải 20 vạn Tây vực dịch công, nô lệ đã tới An Mãng thành bên ngoài, gia nhập An Mãng thành kiến thiết trong. Cùng nhau mang tới, còn có 5 vạn thất Tây vực lương mã, châu cày 5000 đầu, bầy cừu 30 vạn, cùng với hàng loạt thiết xa, lương thảo, thực vật hạt giống. Bởi vì Khương Ly lần trước thuê nhiệm vụ bên trong, cho thấy hào phóng cùng danh dự, phụ địch tại tiếp vào Khương Ly đưa tin về sau, chỉ là nghị định một chút giá cả, tiền đặt cọc đều không có thu, liền trực tiếp là Khương Ly cung cấp tiền, chuẩn bị thu thập tất cả nhu cầu. Xét thấy lần này lượng giao dịch to lớn, thậm chí chủ động chu đáo là Khương Ly chuẩn bị một chi do 100 tên Tây vực thiếu nữ tạo thành vũ cơ thị nữ đoàn, miễn phí tặng cho vị này tiềm lực vô cùng Tây Bắc Vương. An Mãng thành tiết độ sứ trong đại trướng, ca múa mừng cảnh thái bình, nhạc cơ nhóm ngón tay ngọc lay động dây đàn, hồ cầm du dương. Tràn ngập dị vực phong tình các thiếu nữ, lắc eo, da thịt tuyết trắng, tại ánh nến xuống chiếu bắn thanh xuân đặc hữu sức sống cùng mị lực. Cùng đại chu thương ngụ, dài ba bên trong thân như mảnh liễu, khí chất thanh tao lịch sự các cô nương so sánh, những thứ này Tây vực thiếu nữ không thể nghi ngờ càng thêm nóng bỏng, yêu dã, thân hình căng đầy đầy đặn, mà đầy có giãn. Theo vòng eo và mèo, run rẩy lắc lắc, đều nhanh yếu dần xuất lai đồng dạng. Trấn quân hầu, những thứ này vũ cơ đều là ta phí hết đại tâm tư vì ngươi số tiền lớn thu thập mà đến, Mã Nguyên phụ cận này mấy cái quốc gia, phàm là phẩm chất đủ vũ cơ, đều bị ta tranh mua trống không. Cho dù mang đến Thịnh Kinh, cũng là cực kỳ chói mắt, tuyệt không thua bởi Thịnh Kinh thành trong những kia tại cơ vũ quán vũ đường. Phù địch nâng lên thùng gỗ, từng ngụm hải uống rượu vang, đỏ tươi như máu tiểu dịch dọc theo bên miệng chảy xuôi tại quý báo áo sợi bên trên, đem tơ vàng tơ bạc thêu ra đẹp đẽ đồ án nhuộm dần hỗn loạn không chịu nổi. Hắn hồn nhiên không hay, chỉ là vẻ mặt si mê bước ve trên bàn trà một khối thật lớn kim chuyên, ha ha cười nói, so với mỹ nhân, rượu ngon, thần nào, bảo mã, ta càng yêu quý thứ này, mỹ nhân hội gặp người, có thể vàng lại không làm giả được. Vừa nói vừa hung hăng tại trên Kim Chuyên hôn một cái, nhíu nhíu mày, kỳ lạ, này Kim Chuyên nghe lên sao có điểm lạ, chẳng qua không quan trọng, chỉ cần là vàng chính là tốt. Phù địch thủ lĩnh thích vàng, lần sau vận chuyển vật tư lúc không ngại vậy vận một ít vật liệu đá, mãng nguyên nhiều bình nguyên mà thiếu dây núi, phụ cận có thể dùng tảng đá đã không nhiều lắm. Khương Ly phóng chén ngọc, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra chớp chớp. Chính như hắn lời nói, mãng nguyên thiếu núi cao, đá tảng khó tìm. Một tháng này nhiều đến, hắn cũng không bắt đầu đối với An Mãng thành thành tường tiến hành cải tạo, trừ ra thành tường hay còn thấp bé bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là An Mãng đô hộ phủ nội tình quá cạn, thiếu khuyết tiền bạc cùng các loại tài nguyên. Là giải quyết cái này nan đề, Khương Ly không thể không mỗi ngày ban đêm lặn ra ngoài thành, tìm kiếm có thể dùng vật liệu đá chuyển hóa làm hoàng kim. Lũng sông một bên dãy núi, hơi lớn hơn một chút đá tảng, đều cơ hồ bị Khương Ly chuyển hóa trống không. Phù địch giờ phút này ôm vào trong ngực này mai kim chuyên, hay là chuồng ngựa trong uống chuồng ngựa hạ đệm lên một tảng đá xanh cắt chém mà thành. Chuyển đổi vô cùng nội vàng, hương vị khó tránh khỏi đại một chút. Cũng may bây giờ An Mãng thành, tuyệt đại bộ phận công việc đều đã sắp đặt thỏa đáng, phủ khố bên trong vậy chất đống vài tòa kim chuyên xây lên núi nhỏ. Mặc Vận Lương tự đại chu cảnh nội thu mua vật tư, vậy đã bắt đầu lục tục đến An Mãng thành. Khương Ly dưới trướng lúc này nói là nhân cường mã tráng, ngược lại cũng không đủ. Ngươi muốn đá tảng làm gì? Phù địch đã uống có chút thần trí không rõ, hắn đem mặt dán tại trên kim chuyên mê luyến ma sát, giống như hắn dán chặt không phải vàng, mà là đôi tam thiếu nữ thổi qua liền phá đùi ngọc đồng dạng. Theo Tây vực vận tảng đã đến, phí tổn có thể là rất cao, chẳng qua không có cái gọi là ngươi muốn cái gì ta thì cho ngươi vận cái gì. Ngươi có thích hay không Tây vực đám quốc vương ái phi? Ngươi nếu muốn, ta cũng có thể cho ngươi làm đến, giá tiền sao? Đều là huynh đệ, miễn phí. Phù địch âm thanh càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền dán tại trên kim chuyên lâm vào ngủ say. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Khương Ly phất phất tay, trong đại trướng tà âm cùng bóng hình xinh đẹp múa cũng tại trong khoảnh khắc im bặt mà dừng. Hơn 30 tên dung mạo xinh đẹp, dáng người động lòng người các thiếu nữ, bước chân nhẹ nhàng, tựa hồ điệp giống nhau nhẹ nhàng tụ lại cùng nhau hướng về chủ tọa bên trên đại chu thiếu niên quân hầu, cùng kính hành lễ. Một ít gan lớn thiếu nữ, càng là hơn bụng trộm ngẩng đầu nhìn, ánh mắt xuân ý lưu chuyển, ba động thả tính. Các nàng mặc dù từ Tây vực mà đến, đến An Mãng thành cũng không có bao lâu thời gian, nhưng cũng đối với trước mặt vị thiếu niên này quân hầu có hiểu một chút. Đại chu kỳ lân tử, Ly Tỉnh Tiết độ sứ, thiên hạ đệ nhất võ phu Khương Thời Nhung nhi tử, chém giết qua võ thánh. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi thân phận cùng hành động vĩ đại, hội tụ tại cùng một cái trên người, vốn là một kỳ tích cùng truyền kỳ. Huống chi vị này đại chu triều thiếu niên quân hầu, lại là như thế anh tuấn cùng trẻ tuổi. Không biết có bao nhiêu tỷ muội ngay trước mắt thấy quân hầu một chút về sau, thì vụng trộm trong mộng cùng quân hầu gặp gỡ đấy. Thân thiếp nhóm cáo lui. Các thiếu nữ thao nhìn còn không thuần thục lỗ hai chú nữ, oanh oanh nói, lưu luyến không rời rời khỏi doanh trướng. Sao ngừng, vũ cơ nhóm, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy vũ a. Khương Ly đi ngang qua phủ địch bên cạnh lúc, nghe được cái này dòng binh đầu lĩnh trong miệng lẩm bẩm lời nói, cũng không nhịn được mỉm cười. Hắn vén rèm cửa lên, đi ra chủ trướng, ánh trăng chính đồng, nhưng An Mãng thành trong lại là ánh lửa tươi sáng, sáng như ban ngày. Mấy bạn tên lao công đang bốn bề trên tường thành kiến tạo lũy thế, có Tây vực 20 vạn dịch công, nô lệ gia nhập về sau, An Mãng thành kiến tạo tốc độ cũng nhanh hơn. Thành tường từ lúc mới đầu cao 5 mét, đã lũy thế đến 20 mét, một tòa cự thành hình dáng cuối cùng mới gặp mánh khỏe. Thành nội vậy dựa theo quy hoạch, đào thông con đường, làm nền căn cứ, tiến hành các phường thị bố trí cùng quy hoạch. Càng có một ít vừa mới kiến tạo không xong lâu tòa nhà đã đưa vào sử dụng. Tòa thứ nhất xây thành cũng không phải An Mãng đô hộ phủ quan nha cùng trấn quân hầu phủ đệ, mà là cung cấp bọn ở lại doanh trại. Lại có 3 năm ngày, bọn có thể toàn bộ chuyển vào mới quân doanh, không cần lại nơi dừng chân lều vải. Ôi ôi ôi, Khương Ly ở dưới ánh trăng chậm rãi bước mà đi, hơn 10 dặm bên ngoài một tòa tường cao viện lạc, nồng đậm huyết khí bốc hơi như sôi thủy, trên bầu trời viện lạc ngưng tụ không tiêu tan. Chỗ nào là một tòa mới xây thành quân doanh, khả dung nạp 3 vạn quân sĩ ở lại thao luyện. Khương Ly đi vào trong đó, trong diễn võ trường, mấy ngàn quân sĩ la lên âm thanh rung trời, mình trần thân trên cầm trong tay trường đao, trong không khí dùng sức chém bảo. Ngân quang long lánh, như là băng hải, giọt giọt mồ hôi nơi cánh tay cùng thân eo vung vẩy vặn bèo ở giữa, vẩy ra nhỏ xuống, xuyên vào dưới chân mảnh trong cát. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, trong tầm mắt, từng người quân sĩ ra thịt phảng phất đang lúc này trở nên trong suốt lên. Khương Ly có thể rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể của bọn họ huyết khí quý tích vận hành, cơ bắp phát lực, cốt cách ngưng ngắt, nội tạng khí tức điều hòa, khẽ hấp vừa tăng rõ mồn một trước mắt, tươi sáng tấu triệt, liền như là xem vân tay trên bàn tay đồng dạng. Chương 183, Khương Ly vào tông sư, tiền tần di tộc đến thăm. Câu đặt mua ủng hộ, 2, chương 183, Khương Ly vào tông sư, tiền tần di tộc đến thăm. Câu đặt mua ủng hộ, 2, này hơn một tháng đến nay, hắn khổ tu không ngừng, cuối cùng tại 3 ngày trước, từ y võ cảnh đỉnh phong đột phá, bước vào võ mạch phàm giai cuối cùng nhất cảnh thần biến, biến thành một tên chân chân chính chính võ đạo tông sư. Thần biến cảnh, võ phu huyết khí cô đọng, xông phá đại não sau cửa, kích phát ra đại não vô tận tiềm lực, tinh thần trở nên mạnh bén. Có thể lấy mắt thường xem thấu đối thủ tất cả sinh cơ, còn có nội thị khả năng, mắt không quên năng lực, nắm giữ thể xác tinh thần tất cả biến hóa rất nhỏ, còn có thể dùng tinh thần ảnh hưởng người khác. Khương Ly tiến giai thần biến cảnh về sau, không chỉ có tầm thường thần biến cảnh võ phu vốn có tất cả tiềm lực cùng tiểu thần thông, còn bất ngờ có thể thăm dò đối phương thể nội khí huyết vận chuyển năng lực. Nói chung, đây là chỉ có võ thánh mới sẽ có được thần thông. Khương Ly sở dĩ trước giờ kích phát, có thể cùng hắn vượt xa cùng giai rất giỏi thể phách liên quan đến. Mặc dù còn chưa nghiệm chứng qua chính mình bước vào thần biến cảnh sau chiến lực, nhưng Khương Ly có thể xác định, thực lực của mình chí ít tăng lên không chỉ gấp 2. không có gì ngoài quyền ý tinh thần bên ngoài, dường như có thể cùng trung cấp võ thánh tương xứng. Đương nhiên như cùng sơ cấp võ thánh quyết đấu, tại đối phương toàn lực thi triển quyền ý tinh thần cùng võ kỹ tình huống dưới, không sử dụng thần thông, tỷ số thắng vẫn như cũ không lớn. Bành 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 bên trong giáo trường, thỉnh thoảng sẽ có một hai tên quân sĩ thể nội chỗ sâu, lại đột nhiên tạo ra chấn động, như là sông phá nào đó cực hạn, hô hấp cùng khí huyết hội trong chớp mắt cường đại lên. Trung quanh quân sĩ phát giác được đồng bào loại biến hóa này, trong mắt đều sẽ cao lên hâm mộ cùng cấp bách chi sắc, sau đó tập trung ý chí, toàn lực xuất đao, vì chiêu thức phát lực rèn luyện bắp thịt toàn thân. Trong An Mãng Thành, không mẹn mẹn là Khương Ly võ mạch cảnh giới tăng lên phi tốc, dưới trướng hắn quân sĩ tại cả ngày lẫn đêm khổ tu cùng dồi dào tài nguyên tu luyện cung cấp nuôi dưỡng dưới, mỗi thời mỗi khắc cũng tại tăng lên. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều bình thường phủ quân phá cảnh giao võ, thực lực đại trướng, cùng đại chu cảnh nội tinh nhuệ nhất quân đội so sánh, cũng không kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh. Không có gì ngoài tài nguyên tu luyện bên ngoài, Khương Ly từ kho vũ khí đến quân chúng chọn lựa ra đoán thể công pháp 2 bộ, quyền pháp 2 bộ, đao pháp 2 bộ, vậy toàn bộ tặng cho 10 vạn mới nhập vào dưới trướng phủ quân tu hành. Đợi một thời gian, những thứ này phủ quân nhóm có thể đạt tới đỉnh điểm, dường như không dám tưởng tượng. Lính đánh thuê đầu lĩnh phủ địch mới vào An Mãng Thành lúc, nhìn thấy bình thường phủ quân thi triển chiêu pháp, tất cả đều là cao giai võ học, từng bị chấn sợ nói không ra lời. Càng thêm kiên định, về sau chỉ cùng Khương Ly làm ăn, tuyệt đối không là địch nghiệp đầu. Mặc dù những thứ này phủ binh nhóm thực lực bây giờ không cao, nhưng nếu là lại trải qua thêm mấy năm, chỉ sợ võ mạch cảnh giới thấp nhất cũng sau thái cực cảnh kỳ, thậm chí cự kình cảnh sơ kỳ. Một chi bình quân chiến lực cự kình trở lên 10 vạn đại quân, sợ là võ thánh thấy vậy đều muốn nhíu mày. Chớ nói quét ngang Bắc Mãng, chính là trực tiếp giết vào thị kinh, cũng chưa hẳn không có khả năng này. Tăng lên hay là chậm chút ít. Khương Ly ngừng chân quan sát một hồi phủ quân nhóm thao luyện, liền lặng lẽ rời khỏi. Mặc dù dưới trướng quân sĩ tu luyện khắc khổ, nhưng bọn hắn mỗi ngày chỗ phục dụng diệu thuốc, bảo dược cùng với tôi thể bí dược, phẩm chất cũng không cao, có thể cung cấp trợ lực cùng tăng lên, 10 phần có hạn. Rốt cuộc trên đời này chân quý năm dược liệu cứ như vậy nhiều, không phải tiền tài đầy đủ là có thể vô hạn mua sắm. Theo thói quen đi Xích Hà Sơn cốc bên trong chuyển về gạch, mãi đến khi chân trời ánh sáng phát ra, Khương Ly vừa rồi trở về chủ trướng. Phù Địch xoa đầu từ từ tỉnh lại, thấy Khương Ly hơi có vẻ tiểu tụy đi vào doanh trướng, trên mặt lập tức hiện ra hiểu đều hiểu đủ cười. Trấn quân hầu, ta đưa ngươi những thứ này vũ cơ còn dễ dùng. Hiểu rõ các ngươi đại chu người nhiều quy củ, mấy cái này tại cơ đều là từ không bị người ngắt lấy qua. Ngươi đánh tính khi nào hồi Tây Bực? Khương Ly ngồi ở đối diện, mấy tên dị tộc thị nữ thì bưng tới nóng hôi hổi canh giải rượu, cùng với một ít điểm tâm trà xanh. Trấn quân hầu, chúng ta thế nhưng khác cha khác mẹ thân sinh huynh đệ, ta này mới tới mấy ngày, ngươi thì vô tình đuổi ta. Phù Địch lộ ra một bộ thương tâm gần chết bộ dáng, chọc cho Khương Ly bên cạnh vài vị đầu khấu thị nữ che miệng cười khẽ. Ngược lại cũng không phải đuổi ngươi đi, chỉ là ta này An Mãng Thành thiếu hụt vật tư quá nhiều, còn cần muốn tiến một bước bổ sung. Khương Ly con ngón đúng ra, một tấm danh sách thì chậm rãi bay về phía Phù Địch. Ngươi lại muốn nhiều như vậy vật tư? Phù Địch trừng mắt nhìn, có chút khó khăn nói, phụ cận 10 cái Tây vực tiểu quốc đều nhanh muốn bị ngươi rời trống, nếu như cần những thứ này, chỉ có thể hướng nơi càng xa xôi hơn đi tìm, thời gian, lộ trình cùng phí tổn cũng muốn gia tăng thật lớn. Không đổi, ngươi năng lực vận đến bao nhiêu, ta thì muốn bao nhiêu. Khương Ly từ Phù Địch bên thai đảo qua, ánh mắt chợt ngưng lại. T. Phù Địch rụt cổ một cái, đội vàng xua tay, ta không được, ta chỉ bán mệnh không bán thân. Ta nếu như không có nhìn lầm, hai của ngươi rơi cũng hẳn là một kiện cùng loại tu di pháp khí dụng cụ lưu trữ vật. Khương Ly lắc đầu nói, cái này đồ vật ta vậy không bán. Phù Địch đội vàng bảo vệ lốt hai. Một vạn lượng hoàng kim, ta chỉ mượn dùng một quãng thời gian. Khương Ly trực tiếp mở ra điều kiện. Ngươi muốn dẫn nó đi Hoang Cổ Thần Tháp. Phù Địch lúc này mới thu hồi vui cười nét mặt, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Hoang Cổ Thần Tháp ngàn năm mới luân hồi một lần, tự nhiên là muốn đi xem một chút. Khương Ly gật đầu một cái, đột nhiên cười nói, ngươi mặt dày mày dạn lưu tại ta chỗ này, không phải cũng là muốn đi kiếm một chén canh sao? Hắc hắc, đây là tự nhiên, Cửu Châu phàm là có chút câu chuyện thật cùng tư cách, ai không muốn tiến vào thần tháp đi tới một lần. Phù Địch thở dài một tiếng, trong mắt hiện ra chân thành tha thiết động lòng người thâm tình, nếu là những người khác mượn dùng, ta là một vạn không đồng ý, nhưng ngươi khác nhau, ta cho dù bỏ nhìn chính mình không có tu gì pháp khí, cũng phải đem nó mượn cho huynh đệ của ta. Nói xong, trực tiếp lấy xuống hai trái bên trên một viên ngọc truy, vứt cho Khương Ly. Nếu như ngươi còn có cái khác có dư tu gì pháp khí, ta cũng được, ra giá cao mượn dùng. Khương Ly tiếp nhận ngọc truy, cười cười. Hắc hắc, vậy không phải là không thể bàn bạc, ta mấy vị kia đồng bạn cũng có tiết mạng người, không muốn đi thần tháp mạo hiểm. Phù Địch bị Khương Ly một câu điểm phá, vậy không xấu hổ, lúc này ra giá. Uống xong canh giải rượu về sau, càng là hơn trực tiếp nắm lên hóa đơn, đứng dậy rời đi chủ trướng, vừa đi vừa nói, những thứ này danh sách ta sẽ lập tức phát cho Thiết Kinh Cức Dòng binh hiệp hội, giúp ngươi chuẩn bị, giá cả có thể biết rất cao, thật là kỳ quái ngươi rốt cục có bao nhiêu vàng. Giàu có dọa người, chẳng lẽ có chậu châu báu không thành. Ngược lại cũng kém không nhiều lắm. Khương Ly cười nói, hầu gia, ngươi tối hôm qua lại đi rồi một đêm, nhất định lại là đi luyện võ. Hầu gia tuổi còn trẻ, thống lĩnh nhiều như vậy quân mã, nhất định rất mệt mỏi. Chúng ta giúp hầu gia nuối lòng gân cốt, xoa xoa vai. Mấy tên thị nữ nhu thuận xuống tới, rồi da trắng nón nà tay nhỏ, là Khương Ly nào nặn vài quãng. Công tử, phía trước chính là An Mãng Thành, Thiên Châu công chúa nhi tử Khương Ly, bây giờ chính là An Mãng đô hộ phủ tiết độ sứ, thống lĩnh một tỉnh quân chính đại quyền. Làm Phù Địch bích chuẩn từ An Mãng Thành trong vỗ cánh bay lên, xông vào mây trời thời khắc, khoảng cách An Mãng Thành ngoài mấy chục dặm mãng nguyên bên trên, một chi do hơn 60 kỵ tạo thành đội kỵ mã, dùng ngựa phi nhanh, giống như một chi da dây cung mũi tên, bắn về phía An Mãng cự thành. Mông Nghĩa Vân hướng về phóng ngựa phía trước một vị khuôn mặt tuấn lãng thanh niên nam tử thấp giọng nói nói, Khương Ly kẻ này tính tình quả quyết ngoan lệ, có thể là thở nhỏ tại trấn Võ Hầu phủ lớn lên nguyên nhân, đối với ta Đại Tần cũng không có bao nhiêu tình cảm, công tử một hồi cùng hắn gặp nhau, tốt nhất chậm chậm dụ dỗ, tuyệt đối không được nóng lòng cầu thành. Hắn hiện tại quyền cao chức trọng, đối với thái tử tương lai mưu đồ cùng tính toán, ý nghĩa không nhỏ, cũng coi là nhân vật hết sức quan trọng. Chương 184, trấn quân hầu khi người quá đáng, thiên cương đại thần thông thai hóa dịch hình. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 1, chương 184, trấn quân hầu khinh người quá đáng, thiên cương đại thần thông thai hóa dịch hình. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 1, thử, Chu Triều đắc vị bất chính, mặc dù lập quốc hơn 80 trở, có được Tam Châu chi địa, khống chế hai tôn Cựu Châu đỉnh khí, lại chậm chạp không chiếm được đỉnh khí tán thành, bằng không trước ba thay mặt quân chủ cũng sẽ không ly kỳ tử vong. Mã Nguyên sáng sớm, gió nhẹ chậm chậm, không khí mát lạnh, doanh mục có hơi ngửa đầu, hai con ngươi nhẹ hợp, sâu hít sâu, cảm thụ lấy đã lâu thiên địa băng ác, bên ngông hoàn vũ. Trẻ tuổi con ngươi chậm rãi mở ra, có kiên định bất khuất dâng trào tín niệm, doanh mục cầm trong tay roi ngựa, chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do, thiên địa này còn không có tán thành Chu Triều hoàng thống, cảnh hoàng còn đều là nguy hoàng, lại càng không cần phải nói bị cảnh hoàng phong tứ quốc hầu, bá hầu, Khương Ly có ta tần tộc huyết mạch, đây mới là hắn tương ứng nên vị trí kiêu ngạo. Công tử, tuy nói vậy, nhưng này Khương Ly dù sao cũng là bị trấn võ hầu nuôi lớn, sinh ở ổ sói hồ con, nhiễm đàn sói tập tính, vậy không thể tránh được, với lại hắn thiếu niên đắc chí, tâm tính sợ là sẽ phải rất cao. Mông Nghĩa Vân cung kính quyên nhủ, hắn hô hấp ở giữa, phế phủ hơi có trệ tắc, hình như có ám tật mang theo, chưa khỏi hẳn. Mấy tháng trước, hắn vừa ly khai Tiền Tần di tộc gần cư nơi, thì bất ngờ phát hiện hiểm dẫn tung tích, càng phải biết Tiên Châu công chúa nhi tử Khương Ly đang trưởng thành Bắc Địa làm quan. Đang muốn đi cẩn thận tìm hiểu, lại bị Khương Ly không nói lời gì lấy ra Huyền Lôi Thiên Tức phủ đưa hắn trực tiếp đả thương, không chỉ tinh thần bị trọng thương, nhục thân cũng bị lôi tức gây thương tích, tu luyện gần 3 tháng, vẫn như cũ chưa thể khỏi hẳn. Là lang là hổ, ta gặp liền biết, thực sự không được, lợi dụng lực hàn phục, hắn tại Cửu Châu thế giới ở lâu, ánh mắt nhỏ hẹp, chỉ là hết ngồi đại giếng, há biết thế giới này chân tướng. Doanh Mục không đồng ý nếu không phải phụ thân bố trí tính toán, nhường hắn ẩn nấp đến nay, lại trở ngại Tiền Tần di tộc thân phận đặc thù, không nên vọng động. Bằng không một sáng đi bộ đội nhập ngũ, hiện lộ tài hoa bản lĩnh, mặc dù không dám chắc chắn mình có thể siêu việt Khương Ly hiện tại công văn địa vị, chí ít cũng có thể khó phân trên dưới. Cái gì lực sắn tây bắc sóng to, chẳng qua là dương đông kích tây, vây ngụy cứu triệu thô thiển nhu lược, nhiều nhất có một ít vận khí và giỏi về khống chế phân tích toàn cục ánh mắt ở trong đó mà thôi. Người đến người nào, nhanh chóng dừng bước báo trên thân phận. Di tộc kỵ đội tại Thương Mang Nguyên Giã bên trong chạy đội, làm bước vào An Mãng thành bên ngoài 50 dặm khu vực lúc, phụ trách tuần tra tứ phương An Mãng xích hậu vệ đội, sớm đã chậm đợi đã lâu. An Mãng thành trong trăm dặm, bích chuẩn tại Vân không tới lui tứ phương, một sáng phát hiện có kẻ ngoại lai bước vào, rồi sẽ lập tức trở về cảnh báo trước. Bách hộ giáo úy mang theo trăm tên thân mang màu đen giáp nhẹ xốc vác chính sát, một chữ hình đặt ra, chặn di tộc kỵ đội đường đi. Phát giác được kẻ ngoại lai trên người hiện hiện không tục khí tức, mấy tên trinh sát đem Bách Lý Tấn nắm trong tay, càng có trinh sát cung thủ kéo trên dây tiễn, đem năng lực bộc phát ra ngàn cân lực lượng quân nỏ bừng trong tay, vận sức chờ phát động. Chúng ta đến từ Đại La, tổ tiên là trăm ngựa quan xuất thân, nghe nói trấn quân hầu rộng mua tuấn mã, bởi vậy tới trước, muốn cùng quân hầu làm cái đại giao dịch. Di tộc trong đội ngũ, một tên 30 mấy tuổi gầy gò nam tử tiến lên một bước, đồng thời đem một phần đóng có lớn la ấn giám lộ dẫn hai tay dâng lên. Giấy thông hành không sai, các ngươi trước theo ta tiến đến An Mãng thành, không được nhà ta hầu gia cho phép, trước ở ngoài thành dịch trạm nơi dừng. Bách hộ giáo úy kiểm tra thực hư sau trả lại giấy thông hành, dùng ngựa quay người, hành tẩu phía trước, chung quanh trinh sát vậy xúi dục thân ngựa, trong lúc bất chi bất giác đem di tộc kỵ đội vây quanh ở bên trong, cảnh giác xem kỳ mắt chỉ riêng đi sát đằng sau, cũng khắp không một tơ một hào thả lỏng. Thật là tinh nhuệ quân sĩ. Di tộc trong đội ngũ, không có gì ngoài Mông Nghĩa Vân, Doanh Ngục bên ngoài, còn lại hơn 60 người, cũng đều xuất thân Tiền Tần di tộc, thân thủ kiến thức đều là bất phàm. Thân biến, ý võ, vạn phu cảnh võ mạch cao thủ vậy không ít, nhưng cũng bị chi này trăm người tiểu đội trinh sát hấp dẫn. Trinh sát trong đội ngũ, cho dù là bình thường quân sĩ, cũng có giao võ cảnh trở lên thực lực, tinh thần tập trung, ý thức nhạy bén, thân hình rời chuyển trong lúc đó, mơ hồ hiện ra 10 phần không tầm thường chiêu thức căn cơ, tựa hồ cũng có tương đối cao thâm võ mạch nội tình. Võ mạch tu hành đến nhất định cấp độ về sau, trừ ra có thể một chút phán đoán cấp thấp võ giả cảnh giới bên ngoài, còn có thể phát giác đối phương tu tập võ mạch chiêu pháp cao thấp. Đây là một loại khó mà tự thuật cảm giác. Cùng một cảnh giới võ phu, tu tập võ mạch chiêu pháp cao thấp, thường thường hội lệnh võ phu sinh ra không giống nhau khí chất, dường như càng thêm trầm ổn, bình tĩnh, tự tin. Dân gian võ phu cùng tông môn đệ tử, con em thế gia, trong quân có tốt, dường như một chút là có thể phân biệt. Nếu không phải chi này trinh sát trong đội ngũ quân sĩ tuổi tác cũng tương đối khá lớn, Tiền Tần di tộc các kỵ sĩ dường như muốn coi bọn họ là làm là đại tộc phái gia nhập ngũ thí luyện con cháu. Thống lĩnh chi này trăm người trinh sát tiểu đội bách hộ giáo úy, càng là hơn cự kình hậu kỳ võ phu, khoảng cách tiên thiên cảnh, dường như vậy cũng không tính quá xa. Hai tên quan tổng kỳ cũng là cự kình sơ kỳ thực lực, liền xem như thống lĩnh 10 người tiểu kỳ, cũng có thái cực trung kỳ tả hữu thực lực. Đây không thể nghi ngờ là một chi cực kỳ điêu luyện đội ngũ, chí ít năng lực lấy 1-3. Doanh Mục mặc dù hai mắt tỏa sáng, nhưng cũng chưa quá mức để ý, chỉ là nói, có thể chúng cử trinh sát quân đều là trong quân ngũ tinh nhuệ, An Mãng phủ quân trinh sát năng lực có này tố chất, ngược lại cũng không tính là đặc biệt. Công tử nói cực phải, An Mãng phủ binh đều là Lương Châu đại doanh bại quân chuyển hóa mà đến, thực lực có thể nghĩ, ta từng tại Bình An thành bên trong gặp qua Khương Ly nội tình lực lượng, hơn 100 tên hiểm dẫn trọng kỵ sát thực bất phàm, còn có 7 tên thổ man võ phu thực lực cường đại, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chương 184, Trấn Quân Hầu khinh người quá đáng, Thiên Cương đại thần thông thai hóa dịch hình. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 2, chương 184, Trấn Quân Hầu khinh người quá đáng, Thiên Cương đại thần thông thai hóa dịch hình. Câu đặt mua ủng hộ, 1, 2, Ngông Nghĩa Vân vậy gật đầu một cái. Hắn gần đoạn thời gian hành tẩu bên ngoài, đối với Khương Ly cũng có nhiều hơn nữa hiểu rõ. Một không bị phụ thân sở hỉ thứ tử, vẹn vẹn dựa vào bản thân phấn đấu tích lũy, quả thực không thể nào có thâm hậu lực lượng. Với lại hắn được phong làm trấn võ hầu, cũng mất quá 1-2 tháng thời gian, đại chu trọng tâm cũng phóng trên Bắc phạt, cho dù có thể đối với hắn cung cấp ủng hộ, cũng là có hạn. Chẳng qua khi đội ngũ khoảng cách An Mãn thành càng ngày càng gần lúc, một ít vừa mới bị đường thăng bằng trên đường đất, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng nhánh đầy phụ đồ quân nhu hàng hóa đội xe, từ đại chu hòa tây vực phương hướng mà đến, không ngừng hướng về phía trước thấp bé hình dáng hội tụ mà đi. Càng năng lực thỉnh thoảng nhìn thấy từng đội điêu luyện dũng mãnh kỵ binh, nhanh như điện chớp mau chóng đuổi theo, chỉ để lại quấn đãng bụi đất, theo gió phiêu tán. Ầm ầm, phương xa đột nhiên có quần cuộn bụi đất dâng lên, nương theo lấy ầm ầm như biển chấn động âm thanh, hàng ngàn hàng vạn con tuấn mã, tại một ít dị tộc can mặc mã. Quan điều khiển, đi vào xích thủy bờ sông uống nước. Phía sau càng có lớn phiến bò dê, đầy khắp núi đồi, như từng đóa đám mây một dạng, chậm rãi bay tới. Thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều đầy xe cút kít, quần áo lạnh phát bình dân, mang nhà mang người, hướng về An Mãng thành chạy đến. Một ít tuần hành mà đến trinh sát nhìn thấy những thứ này di chuyển bình dân, cũng sẽ chủ động dừng bước lại, giúp hắn lưng đeo vật phẩm, giảm bớt hành tàu áp lực. Mông Nghĩa Vân, Doanh Mục và Tiền Tần di tộc, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Vẹn vẹn từ hiện tại gặp tình huống đến xem, An Mãng thành phát triển tốc độ có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Mà khi bọn hắn tiếp tục tiến lên, chính đang kiến thiết bên trong An Mãng cự thành hiện ra ở trước mắt lúc, tất cả mọi người nín thở. Phương xa huyên náo bụi bên trên, khí thế ngất trời. Một tòa nguy nga hùng vũ thành lớn tọa lạc tại bên mông mặt đất phía trên, An Mãng thành chiếm diện tích không biết bao nhiêu dặm, lại đủ để so sánh thậm chí siêu việt đại chu cảnh nội rất nhiều tỉnh phủ chỗ thành trì. Rộng hơn 80 mét sông hộ thành bên trong, màu đỏ nước sông chiếu rọi lằn tăn ba quang, sâu không lường được. Đã dựng lên hơn 20 mét cao lớn thành tường, đã hiện ra tòa thành lớn này tương lai tình cảnh. Từ trước mắt xê căn cơ đến xem, An Mãng thành thành tường sợ là sẽ không thấp hơn 50-60 mét. Chừng hơn 10 vạn dịch công tại trên thành tường hạ không dừng lại lao động, từng người vai trọn canh nóng, đồ ăn quân bắc không dừng lại đi khắp trên thành dưới thành, tùy thời là dịch công nhóm bổ sung ẩm thực, thanh thủy. Tại ồn ào kiến trúc gầm thanh về sau, An Mãng thành trong rõ ràng hơn truyền ra, vô số phủ quân nhóm huy quyền giao chặt lúc, nhục thân khuấy động không khí tạo thành tiếng vang cùng chấn động. Quân quân huyết khí bốc hơi tại thành trì vùng trời, khu trừ tà sát, bách quỷ nhập bộ. Dù chưa tận mắt nhìn thấy, Tiền Tần di tộc nhóm vậy có thể cảm nhận được thành nội quân đội dũng mãnh chiến lực. Đây là Khương Ly An Mãng thành. Doanh Mục trong mắt có không che giấu nổi kinh ngạc cùng bất ngờ. Hắn từng xa xa gặp qua trung bộ Mãng Nguyên cảnh hoàng chỗ khởi công xây dựng cự thành, bình tĩnh mà xem xét, bất kể tại khí thế cùng cảm giác bên trên, cũng phải kém hơn An Mãng thành rất nhiều. Khương Ly từ chỗ nào được đến dạng này ủng hộ, khởi công xây dựng như vậy một tòa cự thành, chu triều một năm tài chính và thuế vụ thu nhập sợ cũng còn thiếu rất nhiều. Mông Nghĩa Vân cũng bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh, ánh mắt có hơi ngốc trệ, hồi lâu nói không ra lời. An Mãng thành còn tại xây dựng, chư vị chỉ có thể tạm thời tủi thân một chút, tại ngoài thành dịch trạm ăn giấc, nhà ta hầu ra chính vụ bận rộn, thượng quan tiên sinh mỗi ngày hội kiến khách thương nhiều nhất không vượt qua 5 vị, các ngươi có thể trước tiên ở dịch trạm chỗ đăng ký số sắp xếp, đến thấy các ngươi lúc, tự sẽ quân sĩ tới trước dẫn dắt. Bách hộ giáo úy đem Doanh Mục, Mông Nghĩa Vân đám người hộ tống đến một chỗ doanh trại trước, chỉ vào trong đó một gian lều lớn giới thiệu nói. Doanh Mục theo Bách hộ giáo úy chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tòa này trong doanh địa chỉnh tề sắp hàng mấy trăm đỉnh gia thú lều vải, xung quanh càng là hơn dựng thẳng cao cao rào chắn. Cách mỗi mấy chục mét thì có một tòa tháp canh, 10 tên cầm trong tay quân nỏ phủ quân, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn tứ phương. Muốn đem chúng ta khốn ở chỗ này? Doanh Mục ánh mắt lóe lên, hiện ra không vui cùng vẻ khuất đủ. An Mãng là quân thành, tất cả chuẩn mực quy củ cũng cùng quân trại không khác, các ngươi nếu là tới tìm ta nhà hầu ra làm ăn, tự nhiên muốn tuân thủ An Mãng chuẩn mực, quân sự trọng địa, há có thể tùy ý hành động. Bách hộ giáo úy giọng nói cứng rắn, chư vị như cảm thấy tủi thân, có thể tự rời khỏi, An Mãng đô hộ phủ sẽ không ép buộc, mua bán ép buộc. Dứt lời liền lui đến một bên, xem ra nếu là Doanh Mục đám người không muốn đăng ký bước vào dịch trạm, rồi sẽ lập tức hộ tống bọn hắn rời khỏi. Người thật to gan. Chương 184, Trấn Quân Hầu khinh người quá đáng, Thiên Cương đại thần thông thai hóa dịch hình. Câu đặt mua ủng hộ, 2, chương 184, Trấn Quân Hầu khinh người quá đáng, Thiên Cương đại thần thông thai hóa dịch hình. Câu đặt mua ủng hộ, 2, Doanh Mục phía trước tần ẩn cư nơi đâu chịu nổi khinh thị như vậy, hàn ý bao phủ tại khuôn mặt thì muốn nổi giận, lại bị Mông Nghĩa Vân nhẹ nhàng níu lại, công tử, tất cả là đại cục làm trọng. Mông Nghĩa Vân tiến lên một bước, hướng về Bách hộ giáo úy cười nói, làm phiền quan gia, chúng ta thành tâm An Mãng thành làm ăn, há có bỏ dở nửa trường đạo lý. Nói xong thì lôi kéo Doanh Mục cùng một đám Tiền Tần di tộc đi vào dịch trạm đại doanh. Hừ, chi này thương đội thật tốt kỳ lạ, đi ra ngoài làm ăn, vào nơi khác địa bàn, tự nhiên là muốn tuân giữ quy củ, xem ra lại là sống an nhàn sung sướng công tử ra đây trải nghiệm cuộc sống. Một tên quan tổng kỳ cười lạnh, chi đội ngũ này xác thực kỳ lạ, cùng tầm thường thương đội có chút khác nhau. Bách hộ giáo úy nhìn đi vào dịch trạm đại doanh đội ngũ, ánh mắt lấp lóe, gọi tới một tên tiểu kỳ ở tại bên thai nói nhỏ vài câu, liền quay người rời đi, hướng về Mãng Nguyên tuần hành mà đi. Lệnh tiểu kỳ thì quay đầu ngựa lại, chạy về phía An Mãng thành trong. Bành chốc lát sau, dịch trạm đại doanh một tòa trong lều vải, Doanh Mục nắm đấm đập ầm ầm tại trên bàn thấp, chén trà ấm trà cũng bay lên, nóng bỏng nước trà tung tóe một mảnh, lại vẫn muốn ở chỗ này chờ hắn 5 ngày. Doanh Mục nhìn bị hắn ném trên mặt đất thẻ số, sắc mặt xanh xám, tức giận đến run rẩy phát run. Nếu không phải Tiền Tần Di tộc thân phận vô cùng mất cảm, hắn hận không thể trực tiếp quang minh thân phận, xông vào An Mãng thành bên trong. Hoang cổ thần tháp giáng lâm thời gian càng ngày càng gần, còn có rất nhiều cần phải đi chuẩn bị công việc, há có thể đem bó lớn thời gian cũng lãng phí ở nơi này. Ngông Đúc, chúng ta tối nay liền xông vào An Mãng thành, đi gặp một lần cái đó Khương Ly, ngươi là võ thánh, Thịnh Kinh thành có thể tùy ý đi được, một còn tại xây dựng biên thủy thành nhỏ, còn có người có thể đỡ nổi ngươi ta. Doanh Ngục Câm thanh lạnh lùng nói. Công tử, an tâm một chút không nóng nảy, chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Mông Nghĩa Vân do dự hồi lâu, lại là chậm rãi lắc đầu, An Mãng thành tất cả vượt quá dự liệu của ta, mặc dù bây giờ còn chưa phát triển đứng lên, lại ủng có khó có thể dùng lượng được tiềm lực, chẳng qua một thời gian 2 năm, tòa thành lớn này binh lực, hoặc có thể bù đắp được đại chu mấy tỉnh lực lượng. Chúng ta người tần ẩn vào thế ngoại quá lâu, cho dù trải qua những năm này tu dưỡng, nội tình tích lũy, cao thủ nhiều như mây, nhưng nếu muốn trở về Cửu Châu thế giới, xây lại đại tần cơ nghiệp, nhất định phải có một cái vững chắc căn cơ cùng văn cầu. Rốt cuộc làm năm ẩn vào bí cảnh tần tộc người số không nhiều, tương lai công thành lực trận, chiếm cứ châu phủ, cũng là cần trung đê giai võ tướng quan viên cùng quân tốt trèo chống. Hừ. Doanh Mục ánh mắt lưu chuyển, nặng nề hừ lạnh, hắn tự nhiên hiểu rõ Mông Nghĩa Vân nói tới không giả. Với lại thần tháp hiện thế, ngàn năm cơ duyên mở ra, loạn thế bảy quốc di tộc cũng sẽ ra ngoài hoạt động. Đến lúc đó Cửu Châu chỉ sợ sẽ càng thêm hỗn loạn, chư hầu san sát cục diện này lại xuất hiện, Khương Ly đích thật là bọn hắn nhất định phải tranh thủ lực lượng. Vừa vặn là tần tộc dòng chính trưởng công tử, phải hướng một họ khác túi đầu, hay là lệnh trong lòng của hắn muôn phần khó chịu. Thôi, vì ta đại tần cơ nghiệp, ta lần này thì tạm thời kiềm chế, trước đem An Mãng thành đặt vào của ta dưới trướng lại nói, lại khuất nhục sự việc, ta cũng sẽ nhẫn. Doanh Mục chậm rãi gật đầu. Co được giãn được mới là trợ phu, công tử trưởng thành. Mông Nghĩa Vân gật đầu, thấp giọng khen ngợi. Tiền Tần Di tộc người. Cùng một thời gian, An Mãng thành chủ trướng bên trong, hơn 60 trương vết mực chưa khô chân dùng, đã hiện lên hiện tại Khương Ly trước mặt. Mạc Vận Lương bị hắn ủy thác, tiến về đại chu cảnh nội mua sắm vật tư chiêu mộ bách nghệ thợ thủ công, họa sĩ cũng là trong đó so sánh làm trọng yếu một bộ phận. Hắn với cái thế giới này hiểu rõ có thể còn chưa đủ, nhưng tiếp trước một ít kinh nghiệm nhưng cũng có thể vì hắn xử sự bố cục chỉ rõ phương hướng cùng ý nghĩ. Bất kể khi nào, thông tin cùng tình báo chuẩn xác cũng cực kỳ trọng yếu. Thiết kinh cước hệ thống tình báo vô cùng thô ráp, nhường Khương Ly không khỏi động chính mình thành lập hệ thống tình báo, hay là kho tin tức ý nghĩ. Đầu tiên chính là từ An Mãng thành bắt đầu thành lập, dần dần hướng phía ngoài kéo dài, tất nhiên muốn thu thập cùng truyền thông tin, họa sĩ tồn tại tất nhiên là ắt không thể thiếu bộ phận. Được thuê mà đến hơn 100 danh họa sư, phân bố tại An Mãng thành các nơi phương hướng, góc, âm thầm miêu tả tất cả khả nghi hoặc là đáng giá chú ý người cùng chuyện. Doanh Mục và Tiền Tần Di tộc, Khương Ly cũng không nhận ra, nhưng Mông Nghĩa Vân lại là gặp qua. Quân hầu, những người này xử trí như thế nào? Triệu Thiết Hà một thân trọng khải đứng ở dưới đường, hắn cầm bên hông chu đao, trầm giọng nói, nếu không ta đi tìm Nưu gia. Một người võ thánh thôi, Nưu gia còn không phải võ đến bắt giữ. Nhưng đại hắc cẩu cùng Lộc Yêu cẩn thận giám thị bọn hắn động tĩnh, tạm thời không cần kinh động Vân Đạo cùng Nưu tiền bối, thôi Mông Nghĩa Vân mấy ngày lại nói. Khương Ly phân phó nói, cũng tốt, ta cái này đi sắp đặt. Triệu Thiết Hà gật đầu một cái, quay người nhanh chân đi ra. Ta tại trấn Võ Hầu phủ nhận hết khuất nhục lúc, những thứ này tiền tần tộc nhân dường như là biến mất một dạng, mà bây giờ ta vừa mới được phong hầu vị, chấp trưởng một tỉnh, bọn hắn thì lập tức xuất hiện. Khương Ly nhìn thoáng qua trên thư án chân dung, chỉ là cười nhạt một tiếng, liền đứng dậy trở về chủ trướng bên trong khu nghỉ ngơi. Kinh mấy ngày nữa tu tập củng cố, hắn tiến giai thần biến cảnh sau nhục thân căn cơ cuối cùng vững chắc. Hoang cổ thần tháp giáng lâm tiệm cận, cũng là lúc vì chính mình nhiều gia tăng một ít bảo mệnh thần thông thủ đoạn. Khương Ly ý thức trở về trong óc. Thần đại không gian bên trong, trang sách màu vàng, hai khối bản đế di cốt, hai tôn Cửu Châu đỉnh khí như tạo thế chân vạc bình thường, nhẹ nhàng trôi nổi. Trang sách màu vàng treo ở trên đỉnh, cao hơn tất cả, hai tôn Cửu Châu đỉnh khí hơi thấp một tầng. Ngược lại là bản đế di cốt địa vị thấp nhất. Từ Khương Ly được phong An Mãng Tiết độ sứ về sau, Lương Châu đỉnh khí, Mãng Châu đỉnh khí không còn là âm u đầy tử khí dáng vẻ, cũng mơ hồ phóng xuất ra một sợi khí tức như có như không, cuốn lượn quanh tại cường thịnh trung quanh. Khương Ly đối với Cửu Châu đỉnh khí bí ẩn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên hiểu rõ đây là đỉnh khí đối hắn một loại thừa nhận. Còn không phải chân chính nhận chủ, nhưng cũng cho là hắn đã có chút ít tất cả kế nhiệm Cửu Châu đỉnh khí tư cách, hoặc nói là tiềm lực. Phóng thích tại bên ngoài khí tức, càng cùng Khương Ly tương liên, mặc dù không giống cảnh hoàng như vậy, có thể điều khiển một nước khí vận, sát phạt hộ thân, nhưng cũng có thể là gia tăng hắn khí vận, biến nguy thành an, khí vận hành thông. Khương Ly bước vào trang sách màu vàng bên trong tinh huy thế giới, ngay ngắn huyền sắc bình đài bên trên, nổi lơ lửng mấy chục mai sáng chói như kim cương thần hồn niệm đầu. Lại là hôm đó dưới cô phong, âm thầm thu thập Thương Lang thần quân cự thủ thần niệm niệm đầu. Thương Lang thần quân thân làm Bắc Mãng Vu Thiên giáo tam đại thần linh một trong, đạo pháp thông thiên, không chỉ ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, thân mình cũng là nhị thứ lôi kiếp quỷ tiên. Khương Ly lấy được những thứ này thần hồn niệm đầu, dường như đều là nhị thứ lôi kiếp quỷ tiên thần niệm. Ngoài ra, còn có một viên tam thứ lôi kiếp quỷ tiên thần niệm, không biết là Thương Lang thần quân từ chỗ nào lấy được, là phủ dày đất cự thủ chủ niệm, bị trang sách màu vàng trước tiên cuốn về. Khương Ly trong lòng hơi động, tam thứ lôi kiếp quỷ tiên thần niệm thì phiêu đang đến. Cửu Châu thế giới, hiện nay đã biết pháp cảnh giới tối cao, chính là vượt qua tam thứ lôi kiếp quỷ tiên. Đủ để thấy này mai niệm đầu chân quý trình độ. Tương lai Khương Ly nếu có thể đem đạo pháp tu hành đến quỷ tiên cảnh giới, cũng được, nghĩ biện pháp đem luyện hóa, làm vì chính mình thần hồn niệm đầu chủ hồn thần niệm, không chỉ tính an toàn tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể trực tiếp nghiền ép nhất thứ lôi kiếp quỷ tiên. Nhưng Khương Ly lại không chút do dự, trực tiếp đem này mai quý giá nhất quỷ tiên niệm đầu tế ra ngoài. 36 đạo tinh vân truyền qua lơ lửng tinh không, quay chung quanh huyền sắc thạch đài chậm rãi vận chuyển, trong đó một đạo tinh vân truyền qua đột nhiên rủ xuống tinh quang, nhẹ nhàng quét qua, cuốn lên tam thứ lôi kiếp niệm đầu trở về tinh truyền. Nháy mắt sau đó, che chắn tại trước tinh vân truyền qua sương mù chậm rãi tản ra, một tòa do tinh huy ngưng tụ đại điện nổi lên. Đồng thời một đạo thông tin tại Khương Ly trong lòng tự động hiện hiện. Thiên Cương thần thông, thai hóa dịch hình thần thông phẩm giai, động thiên hạ phẩm mở ra điều kiện, cao giai võ thánh chi huyết, tam kiếp quỷ tiên niệm đầu, hư không chân khí. Dịch hình thần thông, tùy tâm biến hóa, có thể sửa đổi nhục thân, nguyên thần dung mạo thân thể, thậm chí giới tính đặc thù. Quỷ tiên cảnh trở lên, pháp lực cao thâm lúc, càng năng lực biến hóa phi cầm xu thế, thậm chí thiên địa vạn vật, tận được chu thiên biến hóa sự ảo diệu. Thai hóa thần thông, sứ nhục thân biến trở về anh hải, trong thời gian ngắn trưởng vì trở thành người, kinh mạch, cốt cách đều sẽ lại lần nữa ưu hóa thành trạng thái tốt nhất, mỗi 3 tháng thi triển một lần. Đoạt xá thai hóa, đoạt xá cảnh giới về sau, như nhục thân bị hao tổn, không thể phục hồi như cũ, có thể thần hồn đoạt xá người khác, đồng thời sứ đoạt xá nhục xác quay về thai nhi trạng thái, tái tạo, trong 3 năm trưởng thành là người, trùng hoạch nguyên bản nhục thân, không thai trùng chi mê bồi rối. Chờ một chút còn có một trường, có thể biết hơi trễ, rộng lòng tha thứ, sáng mai sớm nhìn xem ha. Chương 185, giá vụ Đàm Vân, tiềm bên xúc địa. Câu đặt mua ủng hộ, 1, chương 185, giá vụ Đàm Vân, tiềm bên xúc địa. Câu đặt mua ủng hộ, 1, động tiên cấp bậc thần thông lại có như thế bí lực. Khương Ly kinh ngạc muôn phần, một tòa tinh vân truyền qua lại ẩn chứa 3 loại hoàn toàn khác biệt thần thông. Mỗi một loại thần thông cũng có vượt quá tưởng tượng vô thượng huyền diệu. Hán gốc dễ ý, chỉ là muốn kích phát thần thông đạt được dịch dung cải mạo năng lực. Hoang cổ thần tháp giáng lâm, cảnh hoàng đưa hắn phái hồi tỉnh ly, bài trừ khi tiến vào hoàng cổ thần tháp nhân tuyển bên ngoài, nguyên nhân trong đó, Khương Ly tự nhiên đã hiểu. Nhưng cửu tầng không gian thế giới ẩn chứa vô tận cơ hội, Khương Ly ha có thể tùy tiện buông tha. Một sáng bước vào, các loại tranh đoạt không thể tránh né, rất có thể sẽ cùng đại chu một phương thế lực ma sát xung đột. Như có thể thay đổi tự thân hình dáng ký tức, liền có thể tùy tâm sở dục buông tay mà làm. Hắn là đại chu quốc hầu, an mãng tiết độ sứ, nhưng chỗ phụ chức trách vậy giới hạn tại quân sự chính vụ. Hoang cổ thần tháp bên trong ẩn chứa cơ hội, tôi bảo, càng liên quan đến cá nhân thực lực cảnh giới, tự nhiên là có năng giả biết được. Thai hóa dịch hình thần thông kích hoạt, hạng thứ nhất dịch hình thần thông, liền để Khương Ly kinh hỉ quá đỗi. Hạng này thần thông cái gọi là biến hóa, không chỉ là dung mạo cùng khí tức bên trên sửa đổi, càng là hơn nhục thân kết cấu triệt để biến hóa. Tùy tâm sở dục biến hóa thành hài đồng lao tẩu, thậm chí còn có thể chuyển đổi giới tính đặc thù. Quả nhiên kỳ diệu phi phàm. Nhưng Khương Ly cũng chỉ là sợ hãi thán phục, cũng không có muốn đem chính mình biến hóa thành nữ tử ý niệm cổ quái. Tương lai, theo hắn cảnh giới không ngừng tăng lên, còn có thể biến hóa thành phi cầm tẩu thú hình thái, cho đến thế gian vạn vật, không gì làm không được. Chỉ là cái này loại thần thông thì đầy đủ kinh thế hai tục, không phụ thiên cương tên. Về phần loại thứ hai thần thông, càng là hơn thiên hạ tất cả võ phu cũng tha thiết ước mơ nghịch thiên thần thông. Sứ nhục thân thai nhi hóa, trong vòng 7 ngày do hải nhi lại lần nữa sinh trưởng thành người, đem tự thân võ đạo căn cơ lại lần nữa ưu hóa thành trạng thái tốt nhất. So với tất cả thiên tài địa bảo, võ đạo công pháp cũng càng thêm chân quý. Dịch cân tẩy tủy kinh thái diễn cổ ma luyện thể thiên cùng cựu truyền đại hoàn đan tại đây đạo thần thông trước mặt, cũng muốn tự ti mặc cảm. Công pháp luyện thể có thể vì võ phu đánh xuống kiên cố căn cơ, lại không thể nghịch chuyển chủ tu. Cựu truyền đại hoàn đan mặc dù có thể lệnh võ phu thoát thai hoàn cốt, nhưng vậy chỉ có một lần tác dụng. Võ giả tu luyện, cho dù có danh sư chỉ điểm, truyền thụ kinh nghiệm, tránh lối rẽ, nhưng tu hành thân mình vẫn là phải theo dựa vào chính mình, từng bước một tích lũy thăm dò. Không thể tránh né xuất hiện nhỏ không thể thấy sai lầm hoặc là sơ sẩy, làm võ phu tu luyện tới so sánh cảnh giới cao lúc phát hiện, sớm đã thì đã trễ, khó mà bù đắp. Cho dù là võ thánh, nhân tiên, cũng không ngoại lệ. Cũng đúng thế thật vì sao rất nhiều kỳ tài ngút trời, cuối cùng hội khốn tại một điểm nào đó nguyên nhân. Nhưng nếu như nắm giữ cái này thần thông, thì có vô số lần cơ hội, tùy thời bù đắp. Thông qua lần lượt thai hóa trọng sinh, cho đến đem nhục thân tu luyện tới không thể ước đoán hoàn cảnh. Mà đạo thứ ba thần thông, càng là hơn tái sinh chi thuật. Người bình thường bằng này một hạng thần thông, liền có thể có vạn kiếp không chết, thành tựu nhân tiên tiềm lực cũng có thể. Khương Ly từ huyền sắc thạch đại thượng đứng dậy, đi vào tinh vân truyền qua trong đại điện, lập tức bị vô số huyền ảo khó lường phù văn bao vây, từng đạo ẩn chứa thiên địa pháp tắc lý lẽ ba động trong lòng hắn không ở chạy xuôi, cho đến toàn bộ nắm giữ. Hồ An mang thành đôi hộ phủ chủ trướng bên trong, Khương Ly ý thức trở về, chậm rãi mở ra hai mắt, nhẹ nhàng hơi thở. Lại lần nữa đi trở về phòng nghị sự, Khương Ly từ trên thư án tiện tay nhặt lên một tấm tiền tần di tộc ảnh chân dung, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhục thân trong hiện ra một cỗ kỳ dị lực lượng, cốt cách, cơ thể, gân mạch cũng đang không ngừng rời chuyển, biến hóa, lại lần nữa tạo hình. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Khương Ly dung mạo thân cao, thậm chí khí chất khí tức, tất cả đều lại biến thành một 40 trên dưới, màu da ố vàng bần sĩ trung niên bộ dáng. Hắn đi đến trước gương, cẩn thận chu đáo chính mình mới khuôn mặt, dù là có một chút chuẩn bị tâm lý, vẫn như cụ khó nén khiếp sợ trong lòng cùng bất ngờ. Nhìn trong kính tấm này cùng mình nguyên bản khuôn mặt hoàn toàn không đồng nhất gương mặt, Khương Ly càng có một loại dùng mình cùng 10 phần quái dị cảm giác, dường như là linh hồn của mình bị vây ở một bộ xa lạ trên thân thể. Rõ ràng là thần thông của mình, cũng sẽ sinh ra quái dị như vậy cùng kinh khủng cảm giác, nếu là hiện ra ở những người khác trước mặt, chỉ sợ kiểu này kinh khủng cảm giác còn muốn càng hơn gấp trăm lần nghìn lần. Khương Ly mở miệng lên tiếng, âm thanh cũng biến thành trầm trọng ôn hòa. Tiểu này thanh sắc âm điệu, tự nhiên không phải Khương Ly biến hóa vị này tiền tần di tộc chân chính âm thanh, chỉ là chính Khương Ly phỏng đoán mà đến. Rốt cuộc, hắn vậy chưa từng nghe qua văn sĩ trung niên nói chuyện. thai hóa dịch hình. Khương Ly trong lòng hơi động, kỳ dị lực lượng lần nữa hiện lên, lâu chừng đốt nửa nén nhang, khôi phục nguyên bản tướng mạo, cảm giác quái dị trong lòng mới chậm rãi tiêu tán. Dịch hình thủ đoạn đã có, ta vừa mới tiến cấp thần biến cảnh, ngược lại là có thể thi triển thai hóa thần thông, vì chính mình tái tạo một lần căn cốt, bất quá ta người còn tại An Mãn thành, nếu là đột nhiên biến trở về thai nhi thời kỳ, ngược lại cũng có chút không tiện. Khương Ly do dự một lát, quyết định vẫn là chờ đến thần tháp giáng lâm về sau, lại thi triển hạng này thần thông. Suy xét đến bước vào thần tháp không gian về sau, chắc chắn sẽ gặp được võ thánh, vị tiên trở lên cường giả tuyệt đỉnh, khó mà đối đầu. Khương Ly lại kích hoạt lên ngoài ra hai đạo thần thông. Thiên Cương thần thông, giá vụ đằng vân thần thông phẩm giai, pháp tượng thượng phẩm mở ra điều kiện, võ thánh chi huyết, quỷ tiên hồn lực, đoạt mệnh chân khí. Giá vụ thần thông là phi hành thuật, dưới chân thăng sương mù, phi hành núi cao. Đằng vân thần thông, bay nâng chi công, đằng vân trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, hướng du Bắc Hải mộ thương lô, võ thánh quỷ tiên cảnh giới có thể dùng. Thiên Cương thần thông, tiềm nguyên xúc địa thần thông phẩm giai, pháp tượng thượng phẩm mở ra điều kiện, võ thánh chi huyết, quỷ tiên hồn lực, đoạt mệnh chân khí. Tiềm nguyên thần thông, năng lực tại nước sâu tới lui tự nhiên, thông suốt. Xúc địa thần thông, xúc địa thành thốn, thuấn di chi pháp. Giá vụ đằng vân, tiềm nguyên xúc địa, này hai đạo thần thông đã là đi đường chi thuật, cũng là đạo mệnh chi pháp. Giá xương mù từ không cần nhiều lời, dưới chân sinh xương mù, nắm trở nhục thân bay vào vân không, so với khí mạch đọc sau khi ngưng tụ cánh chim so sánh, giá xương mù muốn càng thêm ẩn nấp một ít. Ẩn trong mây mù, khó mà bị người phát giác. Đằng vân thì là giá xương mù thăng cấp bổ liếng, vì Khương Ly cảnh giới trước mắt, còn không đủ để trèo chống thi triển. Về phần tiềm nguyên xúc địa, tên như ý nghĩa, một cái là thủy hành chi thuật, có thể thẳng lặn xuống nước hạ mấy ngàn mét, hô hấp tự nhiên. Mà xúc địa thì là này mấy loại thần thông bên trong nhất là thực dụng một. Chỉ cần chân đạp mặt đất, là có thể trong chớp mắt na di ra khoảng cách rất xa. Bất kể truy địch đánh lén, hay là bỏ trốn mất dạng, đều sẽ làm đối thủ khó lòng phòng bị. Trang sách màu vàng tinh huy thế giới bên trong, Thương Lang thần quân nhị thứ lôi kiếp niệm đầu còn có rất nhiều, nhưng Khương Ly nhưng không có tiếp tục kích hoạt nhiều hơn nữa thần thông. Thần thông bản chất là một loại tuệ tính cùng năng lực. Nhưng vậy có thể xem là thuật pháp một loại tiến giai hình thái, chỉ là ẩn chứa càng thêm hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc cùng lực lượng thần bí. Cho dù nắm giữ, vậy cần thời gian tinh thần và thể lực đi cảm ngộ phỏng đoán, không ngừng quen thuộc cùng vận dụng. Một vị ham hố, thần thông đa dạng, đặc sắc muôn phần, lại không cách nào thật sự đào móc cùng phát huy ra mỗi một đạo thần thông chân chính uy năng cùng tác dụng. Con đường tu hành từ từ, cho dù thần thông nơi tay, vẫn như cũ muốn vững chắc tiến lên. Sau đó mấy ngày, Khương Ly ban ngày rèn luyện nội thân, tu hành khí mạch, ban đêm thì rời khỏi An Mãn thành, tìm kiếm nơi yên tĩnh, quen thuộc nắm giữ mới học được ba loại thiên cương thần thông, tiến bộ phi tốc. Quân hầu, tiền tần di tộc đã thấy qua thượng quan tiên sinh, bất quá bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không phải thật sự đến cùng chúng ta làm ngựa buôn bán. Chủ trướng trong phòng nghị sự, Triệu Thiết Hà ngồi ở một bên trên đế, cười nói, thượng quan tiên sinh chỉ hỏi vài câu, những kia tiền tần di tộc thì lộ tẩy, Mông Nghĩa Vân càng trực tiếp điểm danh, nói muốn gặp ngươi. Những thứ này tiền tần di tộc trước kia cũng không biết giấu ở địa phương nào, tựa hồ là ngăn cách, chỉ biết là khôi phục tần quốc cơ nghiệp, tăng cao tu vi cảnh giới, nhưng ở xuất thế chi đạo bên trên, lại là chỉ có lý thuyết mà không thực tiễn. Khương Ly nghe vậy là có chút dở khóc dở cười. Thượng quan thanh niên từng là Mặc Gia khách hành, mặc dù đạo pháp song tu, đều có không tầm thường cảnh giới thực lực, nhưng thật sự phụ trách lại là Mặc Gia mậu dịch kinh doanh. Ánh mắt độc đáo, tư duy kín đáo. Đối phó Mông Nghĩa Vân, doanh mục những thứ này tiền tần di tộc, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không hề cố sức. Chương 185, giá vụ đằng vân, tiềm viên xúc địa. Câu đặt mua ủng hộ, 2, chương 185, giá vụ đằng vân, tiềm viên xúc địa. Câu đặt mua ủng hộ, 2, bây giờ An Mãn thành rất nhiều sự vụ, Khương Ly cũng giao cho thượng quan thanh niên xử lý, đã giảm bớt đi hắn không ít thời gian tinh thần và thể lực. Quân hầu nhưng là muốn lại phơi bọn hắn một ít thời gian. Triệu Thiết Hà hỏi, dẫn bọn hắn tới gặp ta. Khương Ly suy nghĩ một chút nói, hoang cổ thần tháp chậm nhất một tháng trong rồi sẽ giáng lâm, làm sao có thời giờ cùng bọn hắn tiêu hao. Cũng tốt, ta cái này sai người dẫn dắt bọn họ chạy tới. Triệu Thiết Hà đứng dậy, đi đến ngoài trướng phân phó, lập tức có thân binh hộ vệ tiến đến gọi đến. Sau một lát, doanh trướng bên ngoài thì có thưa thất tiếng bước chân vang lên, Mông Nghĩa Vân, doanh mục mang theo 6-7 đạo thân ảnh, đi vào doanh trướng. Ta là cần phải bảo ngươi Khương Ly, hay là đại chu triều An Mãng tiết độ sứ, trấn quân hầu đâu? Mông Nghĩa Vân ngẩng đầu, nhìn qua ngồi yên phòng nghị sự chủ vị thiếu niên áo trắng, ánh mắt phức tạp. Lần trước tại Bình An thành nhìn thấy Khương Ly lúc, hắn chỉ là vừa mới đi nhậm chức nho nhỏ trưởng thành chỉ huy sứ, nhưng bây giờ lại là chấp trưởng một tỉnh nơi, thống lĩnh mười mấy vạn quân mã chư hầu một phương. Cảnh ngộ biến hóa, không thể bảo là không lớn. Với lại cùng lúc trước so sánh, Khương Ly trên người dường như quanh quẩn nhìn một loại khó nói lên lời khí vận, hoặc nói là khí thế. Nhưng hắn có một loại siêu nhiên phàm trần, khống chế thiên hạ siêu nhiên khí độ. Phòng nghị sự cũng không hùng vĩ, chỉ là lều lớn một chỗ không gian thu hẹp. Nhưng thiếu niên quân hầu ngồi tại thượng thủ, lại làm cho người tất cả mọi người trong lòng sinh ra một loại cảm giác, hoặc là tín nhiệm. Người này thì là chân chính Mã Nguyên chi chủ. Cái này khiến Mông Nghĩa Vân tâm tình phức tạp qua đi, lại âm thầm kinh hãi cùng lo lắng. Như Khương Ly chỉ là có địa vị siêu nhiên, thậm chí là tiếp cận với võ thánh cảnh giới lực lượng, Mông Nghĩa Vân cũng sẽ không như thế. Nhưng cơn giận như thế độ khí vận cũng không đồng dạng, là vùng thế giới này đối với Khương Ly tán thành. Liên như là dĩ vãng những kia thời đại, hoành không xuất thế quân vương, đế hoàng một dạng, là chân chính có tư cách trục lộc Cửu Châu tồn tại. Tương lai Cửu Châu dung chuyển, bảy quốc di tộc cùng xuất hiện, Khương Ly khống chế tỉnh Ly, đầu tiên thì có tranh đoạt Mãng Châu chi chủ ưu thế. Càng là hơn trước người khác một bước, có tranh đoạt nhất thế chi chủ tư cách. Mãng Hoàng. Mông Nghĩa Vân trong lòng vừa mọc lên ý nghĩ như vậy, liền bị hắn lập tức áp chế lại. Tại thái tử trong bố cục, Mãng Châu cùng Lương Châu đều là người Tần vùng giao tranh. Lương Châu là Tần tộc tổ địa, từ không cần nhiều lời. Mãng Châu bao la, mặc dù tương đối cằn cỗi, lại là tự nhiên trăm ngựa nơi. Lại hướng bắc đi, còn có một mảnh cũng không bị đặt vào Cửu Châu địa vực, mặc dù lâu dài băng tuyết bao trùm, trời đông giá rét, lại có đếm mãi không hết khoáng mạch. Cùng với một loại thể phách không thua gì thổ man dị tộc. Chỉ cần có thể một mực nắm giữ này ba chỗ địa vực, đại sự có thể thành, Tần quốc có thể khôi phục. Bởi vậy, Mã Nguyên nhất định phải cầm xuống. Khương Ly cũng không biết Mông Nghĩa Vân tại trong điện quang hỏa thạch có như thế rất nhiều niệm đầu. Ánh mắt của hắn chậm rãi bình di, do xét những thứ này bước vào lều lớn tiền Tần di tộc, cười nhạt nói: "Mông Nghĩa Vân, ngươi cái kia xưng hô như thế nào ta, cũng không quyết định bởi ý nguyện của ta, mà là ngươi chuyến này đem mục đích của ta, nếu như chỉ là đến cùng ta làm ngựa giao dịch âm thanh, tự nhiên có thể gọi thẳng ta tên." "Ha ha, Tần quốc sơn hà đã mất, nơi nào còn có trăm ngựa nơi, chúng ta Tần tộc người không quên huyết mạch, không quên vinh quang, càng không quên trên người gánh vác huyết hải thâm cửu, mặc dù khổ đốn, lại sẽ không nhận giặc làm cha, cho đại chu làm quyền mã." Mông Nghĩa Vân cất tiếng cười to: "Ngươi bây giờ ngồi ở vị trí cao, nên đối với sự tình trước kia tất cả nghe thấy, làm năm bảy quốc cùng tồn tại, bằng vào ta Đại Tần thế lực mạnh nhất, Bắc Hán Mãng tộc, Tây Cự dị tộc, nếu không phải Chu Thái Tổ Chu liên hợp Ngụy quốc đâm lưng, há có thể diệt quốc? Cho nên ngươi hôm nay tới trước thấy ta, là đến nhục nhã cùng giáo huấn ta sao?" Khương Ly cười cười, có nhiều hứng thú nhìn về phía Mông Nghĩa Vân. "Trên người ngươi trung quy giữ lại Tần tộc huyết mạch, cha ngươi Khương Thời Nhung đợi ngươi bất tiện, đại chu cũng chỉ là sử dụng ngươi mà thôi, sẽ không thật sự tín nhiệm cùng tiếp nhận." Mông Nghĩa Vân nghiêm mặt nói là giáo huấn ngược lại không bằng nói là mời, chỉ có ta Tần tộc mới có thể chân chính tiếp nhận cùng tín nhiệm ngươi, cho ngươi muốn tất cả trợ lực. "Thì như nói đâu?" Khương Ly nghiêm túc gật đầu một cái, nói: "Ta hiện tại cần muốn thượng đẳng tuấn mã trăm vạn, tinh nhuệ giáp sĩ trăm vạn, đương nhiên thượng không giới hạn, Tần tộc có thể vì ta cung cấp." "Cái này?" Mông Nghĩa Vân nghe vậy cứng lại, hắn trừng mắt nhìn, không ngờ rằng Khương Ly vậy mà như thế nói khoác không biết ngượng trực tiếp mở miệng đòi hỏi. Như Tần tộc bây giờ có được những thứ này, sao lại ngàn dặm xa xôi mà nói phục Khương Ly? "Không có sao." Khương Ly có chút thất vọng, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút nói: "Kia 50 vạn, không, 30 vạn tinh nhuệ giáp sĩ luôn luôn có à, nếu như ta ủng có những lực lượng này, đương nhiên sẽ không thần phục tại Chu Triều thống lĩnh dưới, đến lúc đó xua binh thẳng vào Mãng Hán Vương đỉnh thay vào đó, có thể tự dựng nên Tần tộc cờ, cùng Chu Triều địa vị ngang nhau. Những thứ này Tần tộc hiện tại không có." Mông Nghĩa Vân hít sâu một hơi nói: "Bất quá, chỉ cần ngươi vui lòng trở về Tần tộc, chậm chậm lưu toan, chưa đến tự nhiên có cơ hội để ngươi thống lĩnh trăm vạn tinh nhuệ Tần tốt, nam chinh bắc chiến, mở rộng đất đai bên dưới. Tất nhiên tuấn mã, giáp sĩ không được nói cung cấp, vậy mọi người hiện tại có thể cho ta cái gì?" Khương Ly tiếp tục truy vấn, dường như cũng không chú ý tới Mông Nghĩa Vân nói tới chỉ là có cơ hội thống lĩnh. "Chúng ta có thể vì ngươi cung cấp văn, võ tướng, đạo pháp cao thủ, cùng với tích xúc phát triển kế sách cùng lưu lược bố cục." Mông Nghĩa Vân nói: "Ngươi An Mãng thành mặc dù đơn giản khí hậu, nhưng dưới trướng bộ hạ lại cũng chỉ là hạ người tầm thường, ta cùng nhau đi tới, thành nội vạn phu cảnh trở lên võ phu, dường như không có mấy cái. Y võ cảnh chỉ có vừa mới tiếp đợi chúng ta vị kia thượng quan cô đường, về phần thần biến cảnh, càng là hơn một cái không có, thực lực như vậy, nếu chỉ là tầm thường chinh chiến ngược lại cũng thôi, có thể nếu như muốn khôi phục Tần quốc, lại là còn thiếu rất nhiều. Nhưng mà trở về Tần tộc lại rất khác nhau." Doanh Mục cũng nhịn không được tiến lên một bước nói: "Chỉ cần ngươi trở về Tần tộc, An Mãng thành thiếu khuyết tất cả, chúng ta đều có thể bổ sung, trong vòng mấy năm có thể nhường An Mãng thành biến thành không kém gì Thịnh Kinh thành lực lượng siêu nhiên thế lực, mà ngươi cũng đem đạt được chưa từng có vinh quang." "Quả nhiên như vậy." Khương Ly sắc mặt vui mừng, có chút kích động đứng lên, chắp tay nói tạ: "Như thế Khương Ly sao lại không muốn trở về, chỉ là không biết Tần tộc những cao thủ này khi nào đưa về của ta dưới trướng, tương lai ta đăng cơ làm hoàng, tất nhiên sẽ dựng lại đại tần cờ, nhất thống Cửu Châu." "Ngươi nói cái gì? Ngươi đăng cơ làm hoàng?" Mông Nghĩa Vân cùng Doanh Mục và Tiền Tần di tộc đều là cùng nhau khẽ giật mình. "Tự nhiên là ta, nếu không còn có thể là ai?" Khương Ly vậy có chút kỳ quái hỏi lại: "Ngươi mặc dù thân có Tần tộc huyết mạch, lại chỉ là Thiên Châu công chúa chi tử, cũng không phải là Tần hoàng đích huyết, há có thể là hoàng?" Doanh Mục tức giận trách mắng: "Kỳ lạ, các ngươi điều động Tần tộc cao thủ giúp ta, chẳng lẽ không phải vì giúp ta phản Chu?" Khương Ly ngồi xuống lần nữa, ngẩng đầu lên nói: "Chỉ cần là ta diệt Chu Triều, vì sao ngồi không được hoàng vị? Chẳng lẽ lại ta vất vả bả, lại muốn vì người khác tác giá áo? Ngươi là Tần tộc người, sao có thể nói là vì người khác tác giá áo?" Mông Nghĩa Vân trầm giọng nói, trong lòng của hắn cách diễn tả một lát, vừa rồi tiếp tục nói: "Chúng ta sở dĩ phái ra Tần tộc cao thủ giúp ngươi, chỉ là muốn nhường An Mãng thành phát triển lớn mạnh, về phần đến tiếp sau làm sao công thành chiếm đất, bố cục lâu dài, tự có thái tử quan tâm. Ngươi chỉ cần dựa theo thái tử bố cục làm việc là được, tương lai Cửu Châu nhất thống, ngươi lúc đó đệ nhất công thần, không chỉ có thể hưởng thụ vô thượng vinh quang, bị thiên hạ bách tính kính yêu, còn có thể nát đất làm vua, quyền thế ngập trời." Nói ngược lại là vô cùng lệnh ta động lòng. Khương Ly nghe vậy, đầu tiên là lâm vào trầm mặc, suy tư một lát sau, có chút không hiểu hỏi: "Nhưng ta có một việc không biết rõ. Ngươi nhưng có bất kỳ nghi vấn nào, cứ nói đừng ngại." Doanh Mục đội vàng nói: "Các ngươi cảm thấy ta hiện tại làm sao?" Khương Ly vạch lên đầu ngón tay, một khẽ đến: "Ta là Đại Chu Kỳ Lân Tử, Văn Miếu cùng Thiên Hạ Nho Sinh cũng tán thành ta, Ngũ Quân Đô Đốc phủ sở thuộc võ quan cũng đều tại nghiên cứu ta chỗ viết binh quyền. Ta là Chu Triều mấy lần lập xuống đại công, mở rộng đất đai bên dưới, hiện tại chính là Ly Tỉnh chi chủ, những vật này ta hiện tại thì có, đi theo các ngươi giày vò một vòng, tốt tượng không có bất cứ thứ gì biến hóa." Khương Ly ngẩng đầu, 10% chú hỏi: "Do đó, các ngươi rốt cục cho ta cái gì?" cái này Mông Nghĩa Vân cùng Doanh Mục đều bị hỏi á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Các ngươi nói Chu Triều cùng Cảnh Hoàng lại sử dụng ta, các ngươi không phải là không đang lợi dụng ta. Khương Ly bỗng nhiên cười nói như vậy Đường Hoàng còn không phải muốn lợi dụng ta thân làm An Mãng Tiết Độ sứ quyền lực. Các ngươi mắng ta là Cảnh Hoàng quyền mã, nhưng lại muốn sử dụng ta này quyền mã trong tay tất cả tài nguyên địa vị. Các ngươi cốt khí lại ở đâu? Luôn mồm cái gì thân tình đại nghĩa, chẳng qua là một đám vừa muốn lại muốn, nhưng lại không chịu tay bẩn bạch chơi khách thôi. Các ngươi dạng này hành vi, ngay cả trại vùng biên trong tiểu quán bán mình vũ nương cũng không bằng. Nói đến đây, Khương Ly đột nhiên có chút mất hết cả hứng, phất phất tay nói, tất cả cút đi, tiền tần bảy đời quân chủ lệ tinh độ trí, lòng mang lê dân thiên hạ, công đạo thản nhiên, hậu thế tử tôn làm sao lại như vậy luân lạc tới như bây giờ hoàn cảnh, mắt cao hơn đầu, tự cho là đúng. Vốn cho rằng tiền tần di tộc sẽ không người người đều là Mông Nghĩa Vân, hiện tại xem ra, lại thật đều là cá mẹ một lứa. Khoan thai tới chậm, rộng lòng tha thứ.